Chương 327, Lạc Thần Giản, độc thể hoàn sinh, Bồ Đề trợ lực 2, chương 327, Lạc Thần Giản, độc thể hoàn sinh, Bồ Đề trợ lực 2, tinh hạch bắt đầu chấn động, rõ ràng có chút không chịu nổi khí độc bàng bạc này. Tiêu Bạch không đội suy nghĩ nhiều, con ngón đúng ra, Bồ Đề hóa thể tiên lơ lửng trước thân hắn hóa thành một luồng lưu quang xanh biếc, theo ra thịt tiến vào trong cơ thể tiểu Y Y Tiên. Những chất lỏng xanh biếc này chạy qua kinh mạch, cơ bắp và kinh mạch vốn thiếu sinh cơ do khí độc bộc phát, trong nháy mắt lại lần nữa tỏa ra sự sống, cuối cùng hội tụ về đan điền. Có Bồ Đề hóa thể tiên gia trì, tinh hạch tràn ngập khí tử vong kia lập tức phản ứng kịch liệt, lần nữa bắt đầu thôn tính khí độc bảng bạc trong đan điền. Là lúc này rồi. Tiêu Bạch thấy vậy, đầu ngón tay thanh quang lưu động, chấm một chút vào mi tâm tiểu Y Y Tiên. Đây là cơ thể tiểu Y Y Tiên bỗng nhiên chấn động, cảm nhận được một vòng khí thanh lương thẩm thấu linh hồn, sau đó thẳng tới đan điền, tụ hợp vào trong viên tinh hạch màu tím kia. Tinh hạch trong nháy mắt bốc lên một hồi thanh quang đậm đà, ẩn ẩn còn có thể thấy một chút lôi hồ lấp lóe. Ất Mộc chính lôi một điểm bản nguyên. Trong cơ thể ta ngũ hành lôi chủng đã hóa thành âm dương. Lúc này âm dương không cân bằng, không cách nào tách ra. Bất quá cũng may ta đã sớm phân ra một tia bản nguyên dự săn cho ngươi, bằng không tiên nhi ngươi muốn trở thành luyện dược sư, có thể còn phải kéo dài hơn nữa. Tiểu Y Y Tiên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt hạnh trong nháy mắt nổi lên thủy quang nhẹ nhàng. Nhìn qua bên mặt chuyên chú của Tiêu Bạch, môi hồng cắn chặt, trong cổ đột nhiên nghẹn nào, thì ra sớm từ lúc mình không biết, hắn đã vì nàng suy tính nhiều như vậy. Đừng ngẩn ra đó, nhanh chóng dựa theo độc đan chi pháp đi lại, vận chuyển đấu khí, áp xúc khí độc ách nạn vào ma hạch, hóa thành độc đan. Ánh mắt Tiêu Bạch lưu hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán nàng, thúc giục nói: "Ân." Tiểu Y Y Tiên hung hăng gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, trong đôi mắt không còn ngập tràn sự sợ hãi, bắt đầu áp xúc vòng xoáy mênh mông trong đan điền. Theo khí độc bàng bạc ra nhập vào, tinh hạch không ngừng chìm nổi giữa vòng xoáy, xoay tròn chậm rãi, càng dần trở nên tròn đầy. Bản nguyên ách nan độc thể dung nhập tinh hạch. Dạng này độc đan vừa thành, lại phóng thích dị hỏa, dùng âm dương nhị khí cân bằng cả hai. Độc đan lớn mạnh, độc hỏa hấp thụ. Độc hỏa lớn mạnh, phóng thích khí độc. Độc đan lại lần nữa hấp thụ, chuyển hóa lẫn nhau, mở rộng lẫn nhau. Dạng này không những có thể giải quyết thể chất tiên nhi, mà còn có thể khiến nàng tương lai lĩnh ngộ âm dương, đi được xa hơn. Tiêu Bạch Tiên tĩnh nhìn qua sự biến hóa trong cơ thể nàng, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên, vươn vai, dưới mắt không cần hắn nhúng tay nữa, phần còn lại tiểu Y Y Tiên tự mình có thể giải quyết. Đúng lúc này, lông mày Tiêu Bạch nhíu lại, quay đầu hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng hư không. Ha ha, tới thật đúng là nhanh. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hai luồng khí tức cường đại đang tới gần Lạc Thần Giản. Trong đó một luồng lạnh lẽo xâm nhiên, những nơi đi qua ngay cả không khí cũng ngưng kết ra băng tinh, một luồng khác thì lôi đình lở lở, mơ hồ có âm thanh phong lôi. Băng hạ cốc. Phong lôi các cùng lúc đó, trên vách đá ngoại vi Lạc Thần Giản, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Bên trái nam tử áo trắng khuôn mặt trẻ tuổi, bất quá hai con mắt cực kỳ tang thương. Đông tuyết bay xuống quanh thân hắn trước khi chạm đến áo bào hắn liền hóa thành băng tinh, phía bên phải lão giả tử bào râu tóc đều dựng ngược, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua lôi quang. Xác định là ở đây. Âm thanh băng tôn giả lạnh đến có thể đóng băng linh hồn. Trong mắt lôi tôn giả lôi văn lấp lóe, hẳn là không sai được, người truyền tin tức nói, tiểu tử kia mang theo ách nan độc thể tiến vào Lạc Thần Giản. Hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Băng tôn giả tay áo vung lên, băng tinh đầy trời ngưng kết thành mấy trăm đạo băng truy sắc bén, trôi nổi trên không. Ánh mắt hắn âm lãnh nhìn về phía Lạc Thần Giản sâu thẳm, lạnh giọng nói: "Ách nan độc thể chính là vật ta băng hà cốc nhất định phải có được, hôm nay nhất định phải mang nó về." Lôi tôn giả quanh thân lôi quang lấp lóe, cười lạnh nói: "Cái Tiêu Bạch kia giết trưởng lão ta Phong Lôi Các, thù này không đội trời chung. Hôm nay liền để hắn chôn thây ở đây." Còn có một câu hắn không nói ra, công pháp lôi thuộc tính trên người Tiêu Bạch, cùng với bí pháp kia giúp người ta nâng cao thực lực, hắn cảm thấy rất hứng thú. Có bí pháp có thể ngắn ngủi nâng cao thực lực, nổi tiếng nhất không gì bằng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thế nhưng bí pháp tu luyện cực kỳ hà khắc, cần dị hỏa, hơn nữa mấy trăm năm qua cũng là trong các bí mật không truyền ra ngoài. Bất quá Tiêu Bạch trên người không giống nhau. Tất nhiên hắn là lôi thuộc tính, có thể tu luyện thành công, liền nói rõ bí pháp này cùng Phong Lôi Các hắn có duyên. Khoe miệng băng tôn giả khẽ nhếch, hắn đối với mục đích lôi tôn giả trong lòng biết rõ, bất quá cũng không thèm để ý so với ách nan độc thể, băng hà cốc đối với bí pháp kia hứng thú không lớn. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang phóng tới khe thực chất, những nơi đi qua, độc trướng tự động tách ra nhiều đường. Hai người thân ảnh biến mất không lâu, không gian hơi ba động, mấy đạo thân ảnh áo bào đen từ không gian bận bẹo bước ra. "Đại nhân, chúng ta tiếp theo làm thế nào?" Một bóng đen vấn vít thân ảnh tiến lên một bước, đối với lão giả áo bào đen cầm đầu chắp tay thi lễ, nhẹ giọng hỏi: "Không đội, Mộ Cốt và Lưu Ảnh có thể thua bởi trong tay tiểu tử kia, chắc hẳn có chút thủ đoạn. Vừa vặn lần này mở mang kiến thức một chút. Huống chi, mấy phe thế lực chúng ta hội tụ đến ở đây, mục đích người truyền tin tức không rõ. Xem trước một chút rồi nói." Lão giả áo bào đen cầm đầu đưa ra một cái tay khô gầy, cảm ứng sự băng hàn còn lưu lại trong không khí, cùng một chút cảm giác tê dại. "Kiệt kiệt kiệt. Sông Băng, Lôi Vũ, các ngươi cũng là chủ một phương thế lực, một tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, một tam tinh đấu tôn, đi đối phó một đấu tông, nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Người không đến hoàn cảnh tuyệt vọng, ta ra sân liền không có bất cứ ý nghĩa gì." Vũ Ưng, hắn xem như biết lão gia hỏa trích tinh này dự định, lợi dụng băng hà cốc và phong lôi các đẩy Tiêu Bạch vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó nói điều kiện, mọi việc sẽ thuận lợi. Cứ như vậy, cũng không làm bẩn tay mình, lại đạt được mục đích, nhất cử lưỡng tiện. "Vũ Ưng, ngươi theo ta tiến vào Lạc Thần Giản. Những người khác ở lại cửa vào đây, cho ta thật tốt chú ý động tĩnh xung quanh. Ta ngược lại muốn xem, ai ngay cả hồn điện ta cũng dám lợi dụng." trong mắt Trích Tinh sắc lạnh phun trào. Là Tôn lão hồn điện, hắn rất không thích cảm giác bị người thao túng này.
Vâng, đại nhân.
Sau lưng vài tên hộ pháp đội vàng không người đáp. Trích Tinh không để ý, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Vũ Ưng thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch, ngươi cần phải chịu đựng a. Trong mắt lo nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức hóa thành một đạo khói đen, lao về phía trong Lạc Thần Giản. Chương 328, đại chiến Lạc Thần Giản, Tiêu Bạch đối đầu Tôn giả. Chương 328, đại chiến Lạc Thần Giản, Tiêu Bạch đối đầu Tôn giả. Anh. Cả ngọn núi chấn động kịch liệt, trong động thạch nhũ thi nhau đứt gãy. Bao tuyết từ cửa hang cuốn vào, những nơi đi qua ngay cả độc trướng đều bị đông cứng thành bụi phấn. Tiêu Bạch, đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng gầm thét như lôi đình vang dội, chấn động đến mức đỉnh động đá vụn rì rào rơi xuống. Lão giả áo trắng đứng sừng sững trong hư không, nhìn xuống ngọn núi dưới chân, trong mắt bao trùm một tầng sương lạnh, trong lòng dâng lên một vòng kích động. Lạc Thần Giản, danh nghĩa là một khe núi, nhưng địa vực rất rộng lớn, độc trướng nồng hậu dày đặc, linh hồn lực trong đó bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Điều này khiến bọn hắn không thể không tách ra tìm kiếm, không ngờ lại chính mình là người đầu tiên tìm thấy tung tích đối phương. Ta tưởng là ai, thì ra là Thiên Xương Tử ngươi a, không kịp chờ đợi đến thế. Không định đợi cốc chủ nhà ngươi sao? Hư không xuất hiện những gợn sóng nhàn nhạt, Tiêu Bạch cất bước đi ra, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Trong hai con ngươi thoáng qua một vòng kim quang, nhưng không có nửa điểm ý cười. Ha ha, Thiên Xương Tử cười lớn một tiếng, trân trọng nói, tiểu tử, mấy lần trước nếu không phải ngươi may mắn, bên cạnh luôn có người giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng bản tôn nói chuyện sao? Thiên Xương Tử râu bạc trắng bay lên, tay áo không gió mà bay. Nhiệt độ giữa thiên địa chợt hạ xuống, trên vách đá trong nháy mắt phủ đầy băng tinh, ngay cả không khí cũng ngưng kết ra những hạt băng vụn. Khoe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch, mũi chân điểm nhẹ hư không. Một luồng khí tức nóng bỏng từ dưới chân đẩy ra, những nơi đi qua băng tinh thi nhau tan rã. Lão giả còn đang làm xuân thu đại mộc đâu, thật coi Tiêu Mộ vẫn là đấu hoàng ở U Minh đầm lầy sao? Âm thanh Tiêu Bạch giống như cựu thiên lôi minh. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân bao phủ một tầng kim quang chói mắt, một đoàn liệt nhật chậm rãi từ trên đầu dâng lên. Kim sắc liệt dương kia chợt bành trướng, vang dội trên bầu trời Lạc Thần Giản. Trong không khí vô số kim sắc lôi hồi nhảy lên, chiếu rọi toàn bộ thiên không thành màu kim sắc sáng chói. Nó quá hung hực, quá dữ dằn. Tia lôi dẫn trùng tiêu, phương viên hơn 10 dặm băng tinh trong nháy mắt tan rã. Tiếng lôi minh quần quần chợt vang lên giữa thiên địa, đinh hai nhức óc, nhiếp nhân tâm phách. Vô số độc vật âm hàn trong Lạc Thần Giản vào thời khắc này trong mắt tràn ngập sợ hãi, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là cái gì? Thiên Xương Tử trực giác sóng nhiệt đập vào mặt. Tia sáng tán phát từ đoàn kim quang kia đâm vào da thịt hắn đau nhức, lông tơ từng sợi dựng thẳng lên, không khỏi cực kỳ sợ hãi, nuối tiếc thất thanh. Chu Tả Thần Lôi xuất thế đến nay, còn chưa thấy huyết. Hôm nay liền dùng ngươi tới tế lôi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ánh mắt Tiêu Bạch lăng liệt, tóc đen bay phấp phới, phát ra từ phủ đỉnh liệt nhật nhiễm lên một tầng kim quang, quanh thân vô số lôi xả vần quanh, phảng phất như thiên thần. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nâng lên, trực tiếp cắm vào liệt nhật, cánh tay nâng cao, tựa như nâng một vành mặt trời, tản mát ra uy áp kinh khủng làm thiên địa biến sắc. Lôi Long Chu Tả. Tiêu Bạch giơ cao cánh tay phải đột nhiên ép xuống, một hồi tiếng long ngâm dâng trào kéo dài vang lên. Đoàn liệt dương kia không ngừng bặm mẹo, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu lôi long ngàn trượng, cuốn theo uy thế hủy thiên diệt địa, đàng không mà lên. Bầu trời Lạc Thần Giản quanh năm bao phủ độc trướng dày đặc u ám, vào thời khắc này mãnh liệt lan lộn, lại bị tia lôi dẫn kim sắc trực tiếp xé rách một lỗ trống lớn. Kim quang xông thẳng trời cao, phạm vi ngàn dặm có thể thấy rõ ràng. Mỹ mắt Thiên Xương Tử một hồi cuồng loạn, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến hắn có loại xúc động muốn quay đầu bước đi. Nhưng không gian vốn rất nhẹ nhàng có thể phá vỡ phía trước, bây giờ lại trở nên đặc dính dị thường, phản phất thân đang ở trong đầm lấy nước bùn, không cách nào tránh thoát. Đáng chết! Đáng chết! Cái này làm sao có khả năng? Thiên Xương Tử mặt mo âm trầm, trong lòng cuồng nộ gào thét. Hơn nửa năm trước, tiểu tử này rõ ràng mới là một ngũ tinh đấu tông, cho dù chiến lược cường đại, cũng chỉ là xương hùng trong cảnh giới đấu tông mà thôi. Nhưng lúc này, hắn ngẩng mắt nhìn lôi long kim quang càng ngày càng chói mắt kia, con ngươi chợt co lại thành to bằng mũi kim, không kịp nghĩ nhiều, đấu khí hàn băng trong thể nội điên cuồng tuôn ra. Huyền băng thánh giáp, tạch tạch tạch, áo giáp băng tinh ánh sáng long lanh trên bề mặt cơ thể hắn nhanh chóng ngưng kết. Đây là tuyệt kỹ bảo mệnh áp đáy hòm của hắn, đã từng cứng rắn chịu được một cú đánh của trung giai đấu tôn, từ trong tay thoát hiểm. Lôi long ngàn trượng xé rách trường không, trong chớp mắt liền tới. Trên thân rồng mỗi một phiến lân giáp đều nhảy lên Chu Tả Thần Lôi. Tiếng sấm, tiếng long ngâm, chấn động cửu tiêu. Thiên Xương Tử sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Huyền băng thánh giáp dưới uy áp lôi long phát ra âm thanh ken két không chịu nổi gánh nặng. Hán điên cùng thúc đẩy đấu khí hàn băng trong thể nội, không ngừng ra chỉ lên băng giáp. Vâng. Lôi long hung hăng đụng vào thân Thiên Xương Tử. Một tiếng nổ ầm ầm, vô số băng tinh văng khắp nơi. A! Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyền băng thánh giáp của Thiên Xương Tử từng khúc băng liệt. Cả người hắn bị lôi long treo lên bay ngược mấy trăm trượng, liên tiếp đụng xuyên sơn phong phía sau, cuối cùng bị đóng đinh tại một chỗ vách núi treo leo. Phúc. Thiên Xương Tử phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn mảnh vỡ nội tạng. Ngực đống nhiên xuất hiện một lỗ lớn nám đen. Chu Tả Thần Lôi trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, ngăn cản mọi khả năng tự lành. Người hắn khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, chính mình lại bị một đấu tông đánh mà không có chút lực hoàn thủ nào. Tiêu Bạch bước ra một bước, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa trước Thiên Xương Tử. Con ngươi thuần kim nhàn nhạt nhìn hắn, quanh thân lôi quang lượn lờ. Ngươi bây giờ quá yếu. A a khu cụ. A a Thiên Xương Tử thở hổn hển, trong miệng máu tươi lần nữa tuôn ra. Hắn không chút nào không thèm để ý, khoe miệng đống nhiên hiện lên một vòng cười nhai răng. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng
như vậy thì kết thúc rồi sao? Mặc cho ngươi thiên phú tuyệt thế, hôm nay, khu, ngươi nhất định vẫn lạc. Tại cái lạc thần giản này, mạng lão phu đổi lấy một cái yêu nghiệt ngươi, đáng giá. Nói đến đây, Thiên Xương Tử hít sâu một hơi, cố nén sự đau nhức kịch liệt toàn thân, trong miệng phát ra tiếng gào thét, âm thanh xuyên thấu hư không, lao nhanh quyết tán về phương xa. Cốc chủ, vì ta. Báo thủ Tiêu Bạch Tiên tĩnh nhìn qua hắn, không có chút nào ý định ngăn cản. Tiêu Diên yếu đất, đã có chuẩn bị liều chết, vậy thì lên đường đi. Đầu ngón tay kim quang lấp lóe, điểm hướng mi tâm. Dừng tay. Nơi xa trên không đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, âm thanh phong lôi động, một đạo ngân bạch lôi quang trong chớp mắt liền đến, đánh thẳng Tiêu Bạch. Phong lôi các ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lẽo, trên tay kim quang tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành một kim quang lôi trưởng lớn mấy trượng, hung hăng chụp về phía ngân bạch lôi quang. Bành! Ánh sáng trắng bạc đột nhiên ngừng, Tiêu Bạch lại đông nhiên lùi lại mấy trượng, bước chân liên tục đạp hư không, nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng. Tam thiên lôi nguyên thân, lôi quang hóa thành hình người, hiện lộ ra một tráng hán thân hình cao lớn, kinh nghi bất định nhìn qua Tiêu Bạch. Cơ thể Thiên Xương Tử chấn động, mở ra hai mắt đấm máu thịt bé bét, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, trong mắt kinh hãi tột cùng. Chương 328, đại chiến lạc thần giản, Tiêu Bạch đối đầu tôn giả 2. Chương 328, đại chiến lạc thần giản, Tiêu Bạch đối đầu tôn giả 2. Vốn dĩ bị một đấu tông đánh bại đã khiến hắn không dám tin, bây giờ lại nói cho hắn biết, đây chỉ là một đạo phân thân tiểu tử kia. Ngươi mẹ nó đang đùa ta sao? Đại trưởng lão Băng Hà Cốc Đường Đường hắn, dù chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng cũng là cường giả đấu tôn, lại bị một phân thân đấu tông một chiêu giải quyết sao? Bờ môi run rẩy, sắc mặt biến đổi mấy lần sau đó, trong lòng dâng lên một vòng thất bại, cảm giác sống còn khó chịu hơn chết. Lôi Vũ, ngươi thật đúng là thích đánh lên a. Ánh mắt Tiêu Bạch lãnh đạm nhìn về phía người tới, 40, 50 tuổi, một thân ngân bảo, trên đó vẽ đầy đường vân lôi điện, giống như vật sống đang không ngừng lưu chuyển, ẩn ẩn có một vệt lôi uy tràn ngập. Chính là các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả. Sắc mặt Lôi Tôn giả âm trầm như nước, ánh mắt đảo qua Thiên Xương Tử trọng thương ngã gục, lại nhìn về phía Tiêu Bạch, tiểu bối, giết trưởng lão các chủ Phong Lôi Bắc Cát ta, hôm nay ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn lôi quang tăng gọn, điện sáng ngân bạch du tẩu bên ngoài thân, một luồng uy áp kinh khủng viễn siêu Thiên Xương Tử bao phủ mà ra. Vâng. Nhưng vào lúc này, lại một luồng lưu quang băng lam sắc phá không mà tới. Người tới một bộ bạch y liễu, khuôn mặt lạnh lùng, hàng khí quanh thân khiến phương viên vài dặm trong nháy mắt ngưng kết thành băng, trên không đống nhiên phiêu khởi vô số bông tuyết. Chính là cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn giả. Tiêu Bạch âm thanh Băng Tôn giả lạnh thấu xương, ánh mắt rơi vào Thiên Xương Tử trong tay hắn lúc, trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Dám đả thương trưởng lão Băng Hà Cốc ta, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát, thả Thiên Xương Tử, giao ra Ách Nan độc nữ, bản tôn lưu ngươi toàn thây. Hai đại đấu tôn đồng thời phóng thích uy áp, cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Chậc chậc, thật là lớn uy thế. Tiêu Bạch quét hai người một ánh mắt, khoe miệng hơi hơi nhếch lên một vòng đường cong ngoạn vị, hai con ngươi giống như ngàn năm hàn băng, lạnh giọng nói, muốn hay không tiêu mộ cho các ngươi dập đầu nhận sai, tự sát tạ tội à? Lao tử cho các ngươi mặt. Làm càn. Băng Tôn giả gầm thét một tiếng, quanh thân hàn khí chợt tăng gọn, tản mát ra uy áp làm người ta hít thở không thông. Tiểu bối, đừng tưởng rằng đánh bại Thiên Sư tử, liền có thể tại trước mặt bản tôn không kiêng nể gì cả. Hắn bất quá là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hắn giơ tay vung lên, chín đạo xiềng xích băng lam sắc phá không mà ra. Mỗi một đầu xiềng xích đều quấn quanh cực hàn chi khí đủ để đóng băng linh hồn, hướng Tiêu Bạch quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Lôi Tôn giả hai tay kết ấn, bầu trời chợt âm u vô số lôi đình ngân bạch trong tầng mây lan lộn, ngưng kết thành một lôi trảo trăm trượng, mang theo thế bị diện phủ đầu bổ xuống. Cửu Tiêu Lôi Mục Trảo. Đối mặt hai đại cao giai đấu tôn liên thủ một kích, Tiêu Bạch lại đột nhiên cười. "Trở về a." Từng tiếng âm thanh lãng đỗng nhiên từ trong sơn động truyền ra, cuối cùng thì thấy dưới chân Tiêu Bạch một bộ đồ án kim ngân nhị sắc sen kẽ xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng chấn động, mang theo hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. "Ân." "Vâng." Hai đạo công kích trong nháy mắt thất bại. Phương biên vài dặm ngọn núi thi nhau sụp đổ, mặt đất nứt ra hai đạo khe danh mấy trăm trượng. Băng Tôn giả cùng Lôi Tôn giả mắt sáng lên, liếc nhìn nhau, lập tức đưa tầm mắt nhìn về phía một sơn động cách đó không xa. Âm thanh mới rồi bắt đầu từ bên trong truyền ra. Vừa rồi chỉ là một bộ lôi nguyên thân của hắn, bản thể hắn hẳn là liền ở bên trong. Lôi Tôn giả trầm giọng mở miệng. Hắn không ngờ tuyệt kỹ chấn cắt của nhà mình, trong tay Tiêu Bạch lại mạnh mẽ đến thế, có thể bằng một đạo phân thân đánh bại Thiên Sư tử, còn có thể dưới uy áp của hai người, cười nói tự nhiên. Nếu không phải hắn cũng tu luyện môn đấu kỹ này, đều suýt nữa không nhìn ra đó chỉ là một phân thân. Bốn dĩ phân thân tu luyện Tam Thiên Lôi Nguyên Thân đều mang theo một tia hư ảo, nhưng Tiêu Bạch vừa rồi, cơ thể thật sự là quá ngưng thật. Nhìn lên giống hệt chân nhân, hơn nữa dưới sự quét nhìn của linh hồn lực hắn, không có chút nào nửa điểm dị thường. Thì ra là thế, trong mắt Băng Tôn giả hàn mang tăng gọn, quanh thân băng tinh ngưng kết thành vô số băng truy sắc bén, giả thần giả quỷ. Bản tôn ngược lại muốn xem, bản thể ngươi có thể mạnh tới đâu. Hắn tay áo vung lên, băng truy đầy trời như mưa cuồng bắn về phía sân động. Mỗi một cây băng truy đều ẩn chứa cực hàn chi lực, đủ để đóng băng bất kỳ kẻ nào dưới đấu tôn thành tự băng. Ầm ầm, ngay khi băng truy sắp đánh trúng sơn động trong nháy mắt, tiếng lôi đình băng rội, một đạo màn sáng vàng bạc xen kẽ đột nhiên hiện ra. Băng truy đụng vào trên màn sáng, lại như châu đất xuống biển mà biến mất không còn tăm tích, sau đó màn sáng dạo dựng, từ trong đó đi ra hai người. Hai Tiêu Bạch, trong đó một cái trên tay còn cầm Thiên Xương Tử sắc mặt như cho tàn. "Giao cho ngươi, cho dù trưởng không chu tà thần lôi, hai cái này ta cũng không thể chơi lại." Phân thân ném Thiên Xương Tử cho Tiêu Bạch, thân hình hóa thành một vòng lưu quang, chui vào mi tâm hắn, trong chớp mắt biến mất không thấy nữa. Tiêu Bạch, Phân thân số 2 tựa hồ sợ hắn không chơi lại, lần nữa giống số 1 như thế, bị hắn phái đi làm bom, cho nên chạy nhanh chóng. Nhìn Thiên Xương Tử đang tuyệt vọng lẩm bẩm không có khả năng trong tay, sau lưng màn sáng vàng bạc lóe lên, hóa thành một tấm lưỡng nghi bỏ túi lớn bằng bàn tay, lướt qua trên người Tiêu Bạch. Tân sinh thái cực đồ bảo lưu hiệu quả ngũ hành thần quang lớn, chỉ là thể hiện không giống nhau. Vũ sát thần quang ban đầu, bây giờ chỉ có kim ngân nhị sắc. Cánh tay chấn động, tia sáng trong mắt Thiên Xương Tử trong nháy mắt tạm đạm xuống. Ngươi tự tìm cái chết. Sông Băng nhìn cơ thể Thiên Xương Tử trong nháy mắt mềm nhũn ra, tựa như bao tải vải rách, bị Tiêu Bạch ném qua một bên. Trong lòng giận dữ giống như nước sôi bốc hơi, hai mắt trợn âm trầm xuống. Trong mắt Tiêu Bạch kim quang tăng vọt, mở rộng hai chân, từng bước từ cửa sơn động đi về phía không trung. Mỗi một bước đặt xuống, lòng bàn chân đều có một vệt thái cực hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Mà theo Tiêu Bạch tiến lên, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu dâng lên. Khi đi tới độ cao bằng với Băng Tôn giả và Lôi Tôn giả, khí tức trên người hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Vẫn là không đột phá tầng giới hạn kia sao? Trong mắt Tiêu Bạch lướt qua vẻ thất vọng. Hắn quét qua tu vi Thiên Xương Tử. Lúc này khí tức trên thân hắn gần như vô hạn đấu tôn, nhưng muốn bước vào cấp bậc kia vẫn còn kém một chút. Không có tu vi đấu tôn, đối mặt hai người liên thủ, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Mà đối diện Lôi Tôn giả nhìn xem cảnh tượng này, trong mắt tinh quang tăng vọt, trong lòng nổi sóng trùng điệp. Bí mật trên người Tiêu Bạch tựa như vô cùng vô tận, lần trước ngũ sắc thần quang, lần này đồ án huyền diệu kim ngân xen kẽ, thêm vào kim sắc lôi đỉnh chí cương chí dương cảm ứng được trước đó, tất cả đều có lực hấp dẫn không gì sánh kịp đối với hắn. Ánh mắt Băng Tôn giả lại không nhìn Tiêu Bạch. Từ khi rời đi sơn động trong tích tắc, trong sơn động liền có một chút khí tức quen thuộc lọt vào cảm ứng hắn. Đó là khí tức ách nan độc thể, vô cùng thuần khiết nồng đậm. Hai tay đột nhiên chắp trước ngực, đấu khí hàn băng trong thể nội bộc phát không giữ lại chút nào. Hắn đã không kịp chờ đợi phải giải quyết tiểu tử chướng mắt trước mắt này, tiếp đó đi bắt độc nữ kia. Cực hàn vĩnh đông lạnh. Phương viên 10 dặm trong nháy mắt hóa thành lĩnh vực băng sương, ngay cả không gian cũng ngưng kết ra những băng liệt văn chi tiết. Một đạo cột sáng băng lam sắc đường kính trăm trượng từ trên trời bay xuống, thẳng đến đỉnh đầu Tiêu Bạch. Lôi Ngục Thiên Lao. Lôi Tôn giả thấy vậy, đồng thời ra tay, chín đạo lôi trụ ngân bạch từ mặt đất phóng lên trời, cùng băng trụ tạo thành thế vây quanh thiên địa. Lôi đỉnh và hàn băng xen lẫn, lại tạo thành một tòa lồng giam tử vong. Ánh mắt Tiêu Bạch tĩnh mịch, thái cực đồ dưới chân xoay tròn cấp tốc. Tay phải hắn năm âm, tay trái ô dương. Tay phải chỉ có một chút ngân quang lấp lóe, trong tay trái lại là kim lôi cuốn quanh, trước thân hắn xen lẫn thành một đạo che chắn hỗn độn. Oanh! Băng lôi hợp kích đụng vào che chắn, bộc phát ra tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Tiêu Bạch kêu lên một tiếng, khoe miệng ẩn ẩn có thể thấy một tia đỏ thắm, lại cứng rắn chịu đựng được một kích chí mạng này. Nếu không phải chỉ có dương lôi, còn thiếu âm lôi, sợ âm dương mất cân bằng, đâu có cho phép hai người này lớn lối đến thế. Tiêu Bạch lao đi khoe miệng, ánh mắt lạnh lùng. Làm sao có khả năng? Con ngươi Lôi Tôn giả đột nhiên co lại, hắn có thể ngăn trở chúng ta liên thủ một kích. Sắc mặt Băng Tôn giả âm trầm như nước. Lần trước hắn cách không gian thông đạo ra tay, một trưởng liền đánh bại hắn. Không ngờ mới trôi qua ngắn ngủi hơn nửa năm, tiểu tử này đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Trong lòng đống nhiên sinh ra vẻ lạnh lẽo, trong mắt lại không nửa điểm kinh thị, kẻ này chưa trừ diện, hậu họa vô cùng. Chương 329, cuộc chiến ở Lạc Thần Giản. Chương 329, cuộc chiến ở Lạc Thần Giản. Khoảng cách Lạc Thần Giản ngàn dặm Diệp Thành. Diệp gia chỗ sâu, một mảnh quảng trường phủ kín đá vụn, trung ương có một tòa tế đàn xây bằng cự thạch, tiểu dáng cổ lão, đầy dấu vết tuyết nguyệt loang lổ. Tiêu Viêm đang quét miệng xếp bằng trên tế đàn, tay cầm một viên huyết hồng hạt châu không ngừng dò xét, trong mắt ý mừng giấu không được. Địa tâm hỏa châu, Bạch ca quả nhiên không gạt ta. Đồ chơi nhỏ không tệ, có thứ này tương trợ, Bạch ca ngươi đưa cho ngươi bí kỹ dung hợp ngọn lửa, hẳn là mở rộng rất nhanh. Dược lao âm thanh vang lên trong đầu Tiêu Viêm, mang theo vài phần khen ngợi. Tiêu Viêm cười hắc hắc, giữ địa tâm hỏa châu trong lòng bàn tay, thử hấp thụ năng lượng dương hỏa bên mông trong đó, ngọn lửa dung hợp thú hỏa thu thập mấy ngày nay trong cơ thể không ngừng nhảy vọt, lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sinh hóa hỏa này quả nhiên huyền bí, có thể dung hợp nhiều loại hỏa diễm thành hỏa diễm cường đại hơn, dù không bằng phần quyết nhưng sau khi mở rộng, hẳn là có thể khiến hỏa liên thêm một màu. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị vận chuyển công pháp hấp thụ, đống nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ân. Phía chân trời xa xôi, một đạo kim quang chói mắt chợt bộc phát, dù khoảng cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được cỗ lôi đỉnh chi lực kinh khủng kia. Đó là Hướng Lạc Thần Giản. Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, lập tức đứng lên. Thanh âm dược lão cũng trở nên nghiêm trọng, dao động năng lượng thật mạnh, hơn nữa khí tức này có chút giống tiểu tử Tiêu Bạch kia, mặt khác, trong đó còn có một cỗ băng hàn chi lực cường đại, có chút giống băng hà cốc. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên nặng nề, nắm chặt nắm đấm. Ân oán giữa Phong Lôi Các, băng hà cốc và Tiêu Bạch, sau trận chiến ở Thiên Hoàng Thành, đã truyền khắp Trung Châu, hắn sao có thể không biết? Người muốn đi? Dược lão trầm ngâm nói. Đương nhiên. Tiêu Viêm không chút do dự, Bạch ca giúp ta nhiều như vậy, hiện tại hắn gặp phiền phức, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dược lão cười, trong thanh âm lộ ra vui mừng, không tệ, có tình có nghĩa. Bất quá, với thực lực ngươi bây giờ, tùy tiện tiến lên, chỉ sợ không giúp được gì, ngược lại sẽ thành liên lụy. Tiêu Viêm cắn răng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn sao? Đông nhiên, trong mắt hắn đảo quanh, lo lắng hướng về một đỉnh viện của Diệp gia lao đi. Hoa Nhi, mau đi cùng ta. Bên bàn đá tiểu viện, thiếu nữ Hồng Y đang chống cằm lần người, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay trắng nõn. Đợi thấy rõ người tới, tức giận trong mắt như băng tuyết tan rã, chớp mắt tiêu thất, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, tùy ý hắn lôi kéo chạy vội ra ngoài thành, nàng không hỏi đi đâu, chỉ kinh ngạc nhìn cổ tay mình. Hai người vừa rời khỏi Diệp thành không lâu. Trong thành, ở lỗ sâu không gian bỗng nổi lên từng trận dao động, lập tức từng đạo thân ảnh tiêu điều khí tức cường hãn đi ra. Những bóng người này khoác hắc giáp, không thấy rõ mặt, nhưng khí tức hừng hực như núi lửa phun trào, khiến quảng trường trong thành trong nháy mắt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đấu tông cường giả. Những hắc giáp này vậy mà đều là đấu tông cường giả. Sau khi đi ra, hắc giáp thân ảnh không hề rời đi, mà chỉnh tề xếp hàng bên cạnh thông đạo không gian, tựa hồ chờ đợi gì đó. Quảng trường, đám người trợn mắt há hốc mồm, hai mắt chăm chú nhìn lỗ sâu không gian. Sau một lát, ba bóng người đi ra từ trong không gian, một người khoác hắc giáp, cũng không thấy rõ mặt, nhưng khôi giáp trên người tinh xảo hơn rất nhiều. Hai ông lão mặc áo đen, chỉ tùy ý đứng đó, không gian vặn vẹo cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, ẩn ẩn tràn ngập khí tức mênh mông, khiến không ít kẻ tự xưng cường giả trong thành hai chân run rẩy. Vừa xuất hiện, ba người bỗng chuyển mắt, cùng nhìn về phía chân trời xa xôi bên ngoài thành. Ha ha, thật náo nhiệt, hồn điện, băng hà cốc, phong lôi cát, ngay cả đám luyện dược của đan tháp tựa hồ cũng xuất hiện một ông lão mặc áo đen ánh mắt như xuyên thủng hư không, liếc nhìn một lát rồi lắc đầu, cảm ứng được người sắp xuất hiện trong thông đạo không gian, vội thu hồi ánh mắt. Hai người kia không nói gì, cũng thu hồi ánh mắt, chỉ có hắc giáp thân ảnh trong đôi mắt lãnh đạm, ẩn ẩn thoáng qua vẻ khác lạ. Nhưng ngay lúc này, lỗ sâu không gian bắt đầu vặn mèo. Bá. Đông đảo hắc giáp thân ảnh chỉnh tề quỳ một chân trên đất, trong mắt tỏa ra ánh sáng sáng tỏ, rõ ràng cực kỳ sùng bái người tới. Hai ông lão mặc áo đen của mắt, chỉ có hắc giáp thống lĩnh không núp đích, nhưng trong đôi mắt lãnh đạm của hắn, lặng lẽ dâng lên một vòng cực nóng. Từng ánh mắt ngây dại, nhìn vào không gian vặn mèo kia, trong lòng phát ra một hồi rên rỉ vô lực. Đấu tông quỳ nên, đấu tôn cúi đầu. Đây là chiến trận bực nào? Lỗ sâu không gian dao động càng kịch liệt, cuối cùng một bóng hình xinh đẹp cao gầy tinh tế chậm chậm nhẹ ra, chân ngọc thon dài nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi bước ra không gian. Tiêu Bạch ca ca, Vân Nhi tới tìm mình, kinh hỉ không? Hải Nhi áo xanh khí chất thanh nhã, tiểu nhan tinh xảo hơi bung lên, đôi mắt đẹp híp lại, ngón tay ngọc khẽ chạm môi đỏ, cười như tiểu hồ ly chuẩn bị chồm gà. Trong mắt hắc giáp thống lĩnh thoáng hiện vẻ hoảng hốt, ở trong tộc chưa bao giờ thấy nữ Hải Nhi lộ ra nụ cười như vậy, mọi khi có chút tươi cười cũng lạnh lùng xa cách, sao có ai khiến nàng mỉm cười từ nội tâm như vậy? Trong lòng chợt dâng lên một vòng đấu kỵ nồng nặc với kẻ xa cơ thất thế kia, vốn không biết mặt. Một cô nhi tiêu gia thu nuôi, có tài đứa gì mà được thiên tri tiểu nữ ưu ái. Khu khu. Tiểu thư, nếu tiêu công tử kia thật ở lạc thần giản, bây giờ sợ là có chút phiền toái. Một ông lão mặc áo đen bên cạnh ho nhẹ hai tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở, lạc thần giản bây giờ đại chiến, lão hủ đã cảm ứng được khí tức mấy tên đấu tôn cường giả. Nghe vậy, hàn quang chợt lóe trong đôi mắt đẹp của Hân Nhi, ánh mắt đống nhìn về một hướng, kim sát hỏa diễm như ẩn như hiện, nhiệt độ toàn bộ diệp thành chợt tăng cao. Xuất phát, lập tức đến lạc thần giản. Sau khi ra lệnh, Hân Nhi lại nhìn về phía lạc thần giản, trong mắt lo âu, lẩm bẩm. Tiêu Bạch ca ca, chờ ta. Lạc Thần Giản. Đỉnh phong một tòa sơn mạch cao ngất như vân ngoại vi, không gian bỗng nổi lên từng trận gợn sóng, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trên đỉnh sơn mạch, Tống Thanh một thân cẩm bào hoa lệ đón gió, tay phe phẩy quạt xếp, trên mặt mang nụ cười đắc ý không che giấu. Sau hắn là vài tâm phúc ảnh cửu đẳng, mỗi người nín thở ngưng thần nhìn vào dao động năng lượng không ngừng bộc phát trong sơn cốc xa xa. Ha ha ha, hay, đánh hay lắm. Tống Thanh đột nhiên cười lớn, che giấu rung động và kinh hãi trong lòng, hắn không ngờ Tiêu Bạch một đấu tông lại có thể chiến đến nước này với hai đại đấu tôn. Hai người này không phải đấu tôn bình thường, hai người là chủ thế lực lớn Trung Châu, một trong số đó vẫn là Tam Cốc. 3. Khép quạt xếp trong tay, nhìn về phía chiến trường, nỉ non, Tiêu Bạch, hy vọng ngươi cường đại hơn chút, tốt nhất có thể cùng hai người đồng quy vu tận, miễn cho bản công tử còn tốn chút sức ảnh cựu định hót tiến lên, công tử thần cơ diệu toán, Tiêu Bạch kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể đồng thời đối kháng hai vị đấu tôn cường giả. Chờ bọn chúng lưỡng bại câu thương, công tử có thể ngư ông đắc lợi. Một thủ hạ khác vội định nói, đúng vậy a công tử, lấy thân đấu tông tính toán mấy tên đấu tôn, thủ đoạn như vậy toàn bộ Trung Châu cũng không tìm ra người thứ hai. Còn cần ngươi nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhất định thuộc về công tử, với tuổi của công tử, luyện dược thuật đã đạt thất phẩm, tương lai vị trí cự đầu đan tháp, nhất định có công tử một chỗ ngồi. Tống Thanh nghe mà lòng nở hoa, quạt xếp búa nhẹ lòng bàn tay, trong mắt lập loè ánh sáng lấp lánh, Tiêu Bạch kia ỷ có chút thiên phú liền không coi ai ra gì, nhiều lần làm ta khó xử ở đan tháp. Lần này nhất định phải cho hắn biết, đắc tội ta Tống Thanh sẽ có kết cục gì. Ngay lúc mấy người đang vui vẻ nói cười, từ xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng xé gió chói tai. Tống Thanh nhíu mày, đống quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng đen đang nhanh chóng tới gần, mỗi người đều quấn quanh khí tức âm lãnh đáng sợ. Người của hồn điện. Chương 329, cuộc chiến ở Lạc Thần Giản 2, chương 329, cuộc chiến ở Lạc Thần Giản 2, con ngươi Tống Thanh đột nhiên co lại, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Không phải đám sát tinh này đi tìm Tiêu Bạch sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Bóng đen trước mắt đã tới, dẫn đầu là một nam tử cao lớn toàn thân bao phủ trong khói đen, giọng khàn khàn như kim loại ma sát, chính là tiểu tử ngươi giở trò quỷ sau lưng. Ảnh Cựu Đẳng lập tức bày tư thế phòng ngự, bảo vệ Tống Thanh ở giữa. Tống Thanh cố chấn định, ôn quyền nói, tại hạ chỉ đi ngang qua, thấy chiến đấu trong Lạc Thần Giản kịch liệt, nhất thời hiếu kỳ tới xem, không biết mấy vị bằng hữu có gì chỉ giáo. Chỉ giáo? Trong khói đen truyền ra tiếng cười lạnh, vừa rồi cười lớn tiếng như vậy, ngươi coi bản hộ pháp biết sao? Tôn lão rất muốn biết, ai dám tính toán hồn điện chúng ta? Không ngờ lại là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, nhị tinh đấu tông. Tống Thanh nghe vậy trong lòng chấn động, chán dịn mồ hôi, trong lòng hối hận. Lúc đó chỉ sợ băng hà cốc và phong lôi các không ra sức, nên tiết lộ chuyện trong tinh vực cho hồn điện, đồng thời đổ tội cho Tiêu Bạch. Sớm biết vậy, đã không nên trêu chọc đám điên hồn điện này. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tống Thanh vội vàng giải thích, tại hạ tuyệt không có ý mạo phạm hồn điện. Kiệt kiệt kiệt, một tiếng cười quái dị truyền ra từ dưới hắc bảo, bớt nói nhảm. Linh hồn thất phẩm luyện dược sư, bản hộ pháp còn chưa thu thập qua, hôm nay có thể thử nghiệm. Vốn tưởng người dám tính toán hồn điện, băng hạ cốc, phong lôi các tam phương thế lực, thế nào cũng là đấu tôn, không ngờ chỉ là một con gà yếu. Ân, gà yếu rất có giá trị. Vừa dứt lời, khói đen chợt quyết tán, hóa thành vô số quỷ thủ giữ tận chộp về phía Tống Thanh và những người khác. Ảnh Cửu quát lớn một tiếng, đấu khí buộc phát định chống cự, lại bị một quỷ thủ xuyên thẳng lồng ngực, máu tươi phun ra. Cửu tinh đấu tông, thiên cấp hộ pháp. Tống Thanh kinh hãi thất thanh, thấy thủ hạ liên tiếp ngã xuống, sắc mặt tái nhợt trong mấy mắt. Hắn cắn răng lấy ra một khối ngọc giản nóng ánh từ nạp giới, không chút do dự bóc nát, đây là các ngươi ép ta. Không tốt. Hộ pháp hồn điện phát giác không gian dao động, vội lùi lại. Lão sư, cứu ta. Không gian trước mắt dao động từng trận, Tống Thanh như gặp cứu tinh, giọng mang nước nở. Một lát sau, không gian bắt đầu vặn mèo, một hư ảnh dàn mua cao ngất chậm rãi hiện ra, mặc bào phục trưởng lão đan hắc, râu bạc trắng đồng bền. Hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại trên thân hộ pháp hồn điện, ánh mắt sắc bén như ưng, chỉ là mấy hộ pháp hồn điện cũng dám động vào đệ tử của lão phu. Hộ pháp hồn điện cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người lão giả, khói đen sôi trào, hồng quang trong mắt kịch liệt lóe lên, đại trưởng lão đan hắc, Đổi Sơn. Không ngờ lại câu được cả lớn. Nhanh, nhân lúc hắn chưa tới, mau truyền tin cho Tôn lão. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, lực lượng linh hồn bàng bạc như sóng thần bao phủ ra. Các hộ pháp hồn điện nhao nhao kêu thảm lui lại, khói đen bị đánh tan hơn phân nửa. Ngay khi hai bên đối lập, khu vực hạch tâm lạc thần giản từ xa đột nhiên bộc phát kim quang chói mắt, ngay sau đó là một tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Tất cả mọi người bị biến cố bất ngờ thu hút. Sâu trong lạc thần giản, Tiêu Bạch chân đạp hư không, dưới chân hư ảnh thái cực xoay quanh, quanh thân lượn lờ kim sắc lôi quang. Lúc này sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khóe miệng chậm rãi trượt xuống một vệt máu đỏ thắm. Đối diện hắn, Băng Tôn giả và Lôi Tôn giả tạo thành thế giáp công một trái một phải. Hai lão gia hỏa kiêng kỵ đại ngũ hành thần quang của hắn, một mực không tới gần, khiến hắn không tìm được cơ hội tiến thêm một bước tu vi, xuyên phá tầng giới hạ kia, làm hắn rất khó chịu. "Tiểu tử, có thể chống đỡ lâu như vậy dưới sự liên thủ của hai người ta, ngươi đủ kiêu ngạo." Khí tức trên người Băng Tôn giả cũng có chút dao động, giọng băng hàn vô cùng, trường kiếm băng tinh trong tay tỏa ra hàn ý thấu xương. Nhìn đồ án huyền dị vàng bạc đan xen dưới lòng bàn chân hắn, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Bước đồ án kia tựa hồ có năng lực chấn áp không gian, hơn nữa cực kỳ khắc chế băng hàn chi lực của hắn, uy năng đấu kỹ giảm đi nhiều. Hơn nữa chuyện tiên xương tử xảy ra phía trước, cũng khiến hắn không dám tới gần, bằng không để hắn tiến thêm bước tu vi, hôm nay sợ là chỉ có thể tay không mà về. Lôi Tôn giả không nói gì, nhưng ngân bạch lôi đỉnh quấn quanh thân biểu hiện hắn cũng không nương tay, bất quá lôi đỉnh của hắn, so với kim sắc lôi đỉnh kia, tựa hồ kém rất nhiều. Nếu cùng cảnh giới tranh phong, hậu quả kia, đơn giản khiến hắn không dám tưởng tượng. Trong lòng hai người đều kinh ngạc không thôi, người trẻ tuổi nhìn như chỉ có cảnh giới đấu tông này, lại cho thấy sức chiến đấu vượt xa mong đợi của bọn họ. Tiêu Bạch xóa vết máu nơi khóe miệng, nhếch miệng cười, hai vị không cần lưu thủ, tiếp tục, ta còn chịu được. Miệng lưỡi bén nhọn, phát ra sự mỉa mai trong mắt Tiêu Bạch, trong mắt Băng Tôn giả lóe lên một tia xấu hổ giận dữ, gầm thét một tiếng, vung trường kiếm ra một đạo băng nhận trăm trượng, huyền băng chạm. Cùng lúc đó, Lôi Tôn giả hai tay kết ấn, mây đen dày đặc trên bầu trời, vô số lôi đỉnh ngưng kết thành một đầu lôi thú dữ tợn nhào về phía Tiêu Bạch. Đối mặt hai đại sát chiêu, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, hai tay vạch ra một quỹ tích huyền ảo trước ngực. Liệt nhật trên đỉnh đầu đột nhiên một phát, kim sắc lôi quang lẫn vào nhau thành lưới, hung hăng chạm vào băng nhận và lôi thú. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, thái cực đồ dưới chân Tiêu Bạch ra tốc xoay tròn, hóa giải lực đạo, nhưng thân hình vẫn nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, ngực chập trùng kịch liệt. Cẩn thận như vậy sao nhìn hai người vẫn không xông lên dù vậy, trong lòng có chút im lặng. Dù hắn có thể chào hỏi đấu tôn bằng Chu Tà Thần Lôi và Thái Cực Đồ, nhưng đồng thời đối chiến hai đấu tôn, tiêu hao thực sự quá lớn. Trong bóng tối, Trích Tinh lão quỷ híp mắt quan chiến, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt cằm, tiềm lực của tiểu tử này còn lớn hơn trong tưởng tượng, không chỉ chiến lực cường đại, còn là một thất phẩm luyện dược sư, nếu có thể thu phục, điện chủ chắc chắn sẽ đại gia tán thưởng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay. Một khối ngọc giản bên hông đột nhiên chấn động kịch liệt. Trích Tinh lão quỷ nhíu mày lấy ra, phát hiện là tín hiệu cầu cứu từ hộ pháp bên ngoài. Ân. Hắn cảm ứng một lát, sắc mặt biến đổi, đại trưởng lão Đan Tháp. Lão giả kia sao lại tới đây? Chẳng lẽ hắn đang tính toán tất cả chuyện này? Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, nhẹ giọng nghi hoặc, đã có thể vào tinh vực, chắc hẳn quan hệ với Đan Tháp không tệ, không nên à? Cân nhắc một lát, Trích Tinh lão quỷ âm lãnh nhìn chiến trường, thầm nói, tiểu tử, cố gắng thêm một lát, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, thân hình hắn hóa thành khói đen tiêu tán trên không. Trong chiến trường, Tiêu Bạch nhạy bén nhận ra một tia khí tức mờ mịt biến mất, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Nhưng nguy cơ trước mắt vẫn chưa giải trừ, Băng Tôn giả và Lôi Tôn giả đã lần nữa công tới. Chương 330, Kỳ ngộ lạc thần giản, Tiêu Bạch thăng cấp và huyết chiến đấu tôn. Chương 330, Kỳ ngộ lạc thần giản, Tiêu Bạch thăng cấp và huyết chiến đấu tôn bên trong lạc thần giản. Trên bầu trời phương biên hơn 10 dặm, bao trùm một tầng lôi vân dày đặc, vô số ngân xà qua lại, tiếng sấm vang rền đình thai nhức óc. Đầy trời băng tinh cuồn vũ, dưới ánh lôi quang chiếu rọi, chiết xạ ra tia sáng nguy hiểm mà mỹ lệ. Đương nhiên, băng tinh hội tụ tạo thành một đầu hắc long khổng lồ dài mấy trăm trượng, lôi vân xé rách, một đạo lôi điện cự trưởng vô cùng lớn từ trong đó nhô ra. Hắc long gào thét, lôi trưởng che trời. Băng Tôn giả và Lôi Tôn giả tựa hồ cảm ứng được năng lượng dao động bên ngoài lạc thần giản, trong lòng đội vàng sao động, liền thi triển đấu kỹ áp đáy hòm của mình. Cảm thụ cỗ uy áp bàng bạc này, thân thể Tiêu Bạch trầm xuống. Lập tức trong nháy mắt thân thể thẳng tắp, tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phật, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hai tay hắn kết ấn, liệt nhật trên đỉnh đầu lần nữa hóa thành long hình, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động cửu tiêu, thẳng đến cự trưởng nô ra từ lôi vân trên bầu trời. Thái cực đồ dưới chân trong nháy mắt phóng đại, chuẩn bị ứng đối hắc băng long kia. Ta đến đây. Đúng lúc này, một tiếng nói êm ái xuất hiện phía sau hắn. Đột phá rồi sao? Tiêu Bạch khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, quay đầu nhìn lại. Một đạo nữ tử váy trắng ưu nhã đang chậm rãi đi về phía hắn, một bước chính là khoảng cách mấy trăm mét. Tiểu Y thì tiên thấy hắn quay đầu, nao nao, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia đau lòng. Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt, khoe miệng ẩn ẩn có thể thấy một tia đỏ thắm. Nàng là lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Bạch chật vật như vậy, lần trước vẫn là tại Thanh Sơn trấn, khi hắn hôn mê. Ý cười trên má ngọc chậm rãi đè xuống, sương lạnh cấp tốc tràn ngập trong mắt, nàng quay lại nhìn về phía Băng Tuấn giả, người đáng chết. Thanh âm lộ ra sát ý băng lãnh thấu xương, vang vọng khắp phiến thiên địa này. Quanh thân xương độc cuộn cuộn, 3000 sợi tóc không gió mà bay. Nàng mỗi bước đi, hư không dưới chân liền nổi lên gợn sóng màu tím quỷ dị, phản phất ngay cả không gian cũng bị kịch độc ăn mòn. Tam tinh đấu tôn, con ngươi Băng Tôn giả đột nhiên co lại, thất thanh la lên, làm sao có thể không đúng, ngươi khống chế Ách Nan độc thể. Ách Nan độc thể còn có thể khống chế? Thanh âm của hắn vì sửng sốt mà bặm bẹo biến hình, trên khuôn mặt âm nhu kia viết đầy vẻ khó có thể tin. Ách Nan độc thể mà hắn khổ tâm truy tìm mấy chục năm, lại còn có thể hoàn mỹ khống chế, điều này triệt để lật đổ nhận thức của hắn về Ách Nan độc thể. Ngoại trừ lý do này, hắn không nghĩ ra có phương pháp nào có thể giúp một trung giai đấu tông trực tiếp vượt qua đến cảnh giới tam tinh đấu tôn trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm. Tiểu tử phía sau nàng thiên tài đến thế sao? Bây giờ cũng chỉ là một đấu tông đỉnh phong mà thôi. Lão giả, ngươi thật bất ngờ. Khóe môi Tiểu Y thì tiên câu lên vẻ lạnh như băng, tay ngọc khẽ giơ lên, xương độc đầy trời hóa thành một tuyến hỏa tím đen, gắt gao vây cuốn hắc băng độc long đang va chạm tới. Trên hoàng tuyền lộ từ từ suy nghĩ a. Băng long kịch liệt dãy rủa, nhưng vẫn không thoát khỏi gò bó, băng cứng trên thân rồng bị ăn mòn ra vô số lỗ thủng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn Tiểu Y thì tiên bảo hộ mình phía sau, khóe miệng Tiêu Bạch khẽ nhếch. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được độc đấu khí kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể nàng lúc này, mạnh mẽ hơn trước kia không chỉ gấp mấy lần. Tiểu Bạch, ngươi nghỉ ngơi trước. Tiểu Y thì tiên không quay đầu lại nói khẽ, tay ngọc khẽ giơ lên, xương độc đầy trời trong nháy tức ngưng kết thành một bàn tay lớn màu tím che trời tế nhật, vô về phía Băng Tôn giả. Hai lão giả này giao cho ta. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lôi Tôn giả ở một bên khác đang bị kim sắc lôi long đánh lui mấy bước, trong mắt nàng tràn đầy kích động. Tiêu Bạch chớp chớp mắt, hắn cảm giác mình bị ảo giác, cô nàng này trong giọng nói tựa hồ mang theo một cỗ hưng phấn. Đừng làm càn, ngươi vừa đột phá, đối với sức mạnh còn không quen thuộc, còn muốn một đối hai. Giúp ta ngăn lại Băng Tôn giả là được, hôm nay Lạc Thần giản này náo nhiệt vô cùng. Giải quyết hai người sớm một chút để phòng ngoài ý muốn. Tiêu Bạch khẽ gõ một cái vào cái đầu nhỏ phía trước, tức giận nói: "A." Tiểu Y thì tiên ôm đầu, móc méo môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ thất vọng. "Đáng giận a. Quả nhiên muốn bảo hộ cái tên xú gia hỏa này dưới thân, căn bản không thể." Tiêu Bạch lắc đầu, không để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về phía Lôi Tôn giả sắc mặt khó coi, khóe miệng khẽ nhếch, dần dần vắt ra, lộ ra hàm răng trắng dày đặc. "Ha ha. Lôi Tôn giả, tới chiến." Dứt lời, thái cực đồ dưới chân Tiêu Bạch kia sáng lóe lên, trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa đã hóa thành một tâm cự đồ hay không, xuất hiện trên bầu trời đang vang rền lóe lên. Không gian trong nháy mắt trì trệ. Hôm nay ai cũng không được phép chạy, hoặc là ngươi đánh chết ta, hoặc là ngươi vẫn lạc nơi này. Hắn hôm nay có tức đến hỏng rồi, phía trước hai người phối hợp ăn ý, hắn muốn tới gần bất kỳ người nào cũng sẽ bị người kia đánh gãy, bây giờ một đối một, rất công bằng. Càn rỡ. Quét mắt chiến trường bên Băng Tôn giả lực lượng tương đương, cảm thụ không gian xung quanh trở nên đặc dính, sắc mặt Lôi Tôn giả âm trầm như nước, đã ngươi muốn chết, bản tôn thành toàn ngươi. Lôi Tôn giả tóc bạc bay múa, lôi quang rực rỡ trên thân tăng gọn, hai tay kết ấn, chín đạo ngân bạch lôi trụ từ trên trời bay xuống, phong tỏa không gian phương viên ngàn trượng. Cựu trọng lôi ngục, lôi đỉnh sen lẫn thành lưới, mỗi đạo lôi quang đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn biết, không thể để tiểu tử này cẩn thân, bằng không để hắn đột phá tầng giới hạ kia, phiền phức sẽ lớn. Thân ở trung tâm lôi ngục, Tiêu Bạch lại không chút hoang mang, hai tay vạch ra một quỹ tích huyền ảo trước ngực. Thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng. Thái cực độ trên không chợt khuyết trương, kim ngân nhị sắc kia sáng lưu chuyển, bốn đạo thần thú hư ảnh hiện lên, buông xuống, bảo hộ Tiêu Bạch xung quanh. Thanh Long chiếm cư phương đông, Bạch Hổ chấn thủ phương tây, Chu Tước bay lượn phương nam, Huyền Vũ tọa chấn phương bắc. Tứ tượng tề xuất, càng khiến lôi ngục cứng rắn chống ra một lỗ hổng. Cái gì? Con người Lôi Tôn giả đột nhiên co lại, thấy Tiêu Bạch thoát khốn, trong lòng chợt dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ. Tiêu Bạch nét miệng cười, thân hình như điện, xuyên qua lỗ hổng lôi ngục lao thẳng tới Lôi Tôn giả. Lão giả, còn tưởng là trước kia sao? Hiện tại một mình ngươi không thể hạn chế được ta. Tay phải hắn nô ra, hướng về phía trước một chảo, một tia vàng bạc buông xuống, trong tay hóa thành một trường đao hư viễn ba trượng, trên đó âm dương nhị khí lưu chuyển, hung hăng chẻ dọc xuống về phía hắn. Sắc mặt Lôi Tôn giả đại biến, đang muốn né tránh, đống nhiên thái cực đồ trên đầu chấn động, không gian chợt ra cố, khiến thân thể hắn trầm xuống, thấy đao quang tới người, trong lúc đội vã bản năng nâng cánh tay đó đỡ, lập tức phản ứng lại, mắt tối sầm. Cản cái giam a, cái đao quang phá này căn bản là hắn sao ngăn không được. Bá, đao quang như ngân hà chút xuống, hào quang óng ánh xuyên thể mà qua, không có bất kỳ vết thương nào, nhưng hai mắt Lôi Tôn giả lại phun lên một vòng vẻ kinh hãi. Đấu khí trong cơ thể hắn đang trôi qua một cách vô lý. Thần quang trong mắt Tiêu Bạch tăng gọn, không cho hắn cơ hội thở dốc, trường đao hư viễn trong tay lần nữa bung lên. Trong mắt Lôi Tôn giả lóe lên một tia sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị một đấu tông bức đến tình cảnh như thế. Thấy đao quang lần nữa đánh tới, hắn bỗng cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, huyết lôi đột. Tinh huyết hóa thành huyết vụ đầy trời, xen lẫn cùng lôi đỉnh, không gian chấn động, bị hắn tránh thoát gò bó, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Tiêu Bạch đao quang thất bại, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, bất quá cảm nhận được tu vi trong thể nội không ngừng tăng lên, khóe miệng nhếch lên. Khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, cuối cùng đạt đến một giới hạn nào đó, cả người phảng phất một tòa núi lửa đang bị đè nén. "Phá cho ta." Quát khẽ một tiếng, trong thể nội tựa như một che chắn nào đó bị trong nháy mắt đánh vỡ, núi lửa mãnh liệt phun trào. "Ông." Đúng lúc này, thái cực đồ trên bầu trời nhẹ nhàng chấn động, lần nữa biến lớn, gần như muốn bao trùm cả bầu trời, kim ngân nhị sắc hào quang rực rỡ, xông thẳng tới chân trời. "Ta dựa vào, nhật nguyệt giống như trên bầu trời." Tiêu Viêm đang cắm đầu gấp rút lên đường, đột nhiên cảm giác sắc trời thay đổi, ngước mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo tia sáng nhật nguyệt buông xuống, ánh mắt trong nháy mắt mê dại. Thái cực đồ. Nhìn bộ đồ án huyền diệu giống như hai con cá lớn đầu đuôi tương liên, không ngừng truy đuổi kia, sắc mặt hắn tối sầm, đột nhiên nhảy dựng chân mắng to. "Hỗn đản à, còn nói hắn không phải tu tiên, thái cực đồ đều lấy ra, đây không phải tu tiên là cái gì? Nhà ai tu luyện đấu khí đứng đắn, lại làm ra cái đồ chơi này?" Bên cạnh hắn, Đường Hỏa Nhi nghi ngờ chớp chớp đôi mắt đẹp, không biết hắn vì sao đột nhiên tức giận đến vậy, trong miệng còn lẩm bẩm mấy lời nghe không hiểu. "Cái gì hái linh khí của thiên địa, hút tinh hoa nhật nguyệt? Dược lão, đồ đệ này điên cùng rồi, thần thần thao thao, cái tiểu tử Tiêu Bạch kia hấp thụ tam thiên diễm viêm hỏa, có chút tinh thần chi lực thì có gì mà kỳ quái? Hỏa Nhi a, ta bị lừa rồi." Nhìn bộ cự đồ ở nơi xa, Tiêu Viêm chớp mắt vài cái, một mặt bi thương xúc động nói, "Quả nhiên, miệng nam nhân, lời quỷ gạt người." Chương 330, kỳ ngộ lạc thần giản, Tiêu Bạch thăng cấp và huyết chiến đấu tôn 2. Chương 330, kỳ ngộ lạc thần giản, Tiêu Bạch thăng cấp và huyết chiến đấu tôn 2. Phốc phốc. Đường Hỏa Nhi che miệng nở nụ cười, nói khẽ, "Ngươi không phải nam nhân sao?" "Không, ta là người bị hại." Nghĩ đến tên kia ở Gia Mã Thánh Thành một mặt mờ mịt vẻ vô tội, hắn càng thấy hắn đáng giận. "Ha ha, đi thôi." Lạc Thần Giản bên kia tựa hồ lại bộc phát đại chiến, xem ra đồng dạng là đấu tôn chi chiến. "Hừ hừ, không nổi, tên kia vừa nhìn đã thấy đang đại chiến thần uy, ta mới không tới xem hắn ra vẻ." "Ách, hiển thánh trước mặt người khác đâu?" Tiêu Viêm hừ hừ, ngoài miệng tuy nói không nổi, nhưng hai cánh đấu khí sau lưng lại lần nữa gia tốc. Lạc Thần Giản ngoại vi, giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng, hai cỗ khí tức bàng bạc đang va chạm bị liệt, khí thế cường hãn như sóng biển bao phủ, khiến đám thần hộ pháp hồn điện sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. "Trích Tinh lão quỷ, nhờ ngươi hồn điện người thả đệ tử ta, bằng không hôm nay không chết không thôi." Tiếng quát lớn mang theo vô tận tức giận, chợt vang lên trên bầu trời chân trời. "Kiệt kiệt kiệt, không chết không thôi, chủ ý này không tệ, vừa vặn bản tôn cũng rất hứng thú với linh hồn của ngươi." Một tiếng cười quái dị tiếp đó vang lên, ngữ khí bao hàm trêu tức. Ngươi đại trưởng lão Đan Tháp đang muốn mở miệng, đột nhiên hai con ngươi ngưng lại, hướng về hư không cách đó không xa nhìn tới, lập tức thoát ly vòng chiến, thần sắc cảnh giác. Đối diện Trích Tinh lão quỷ cũng làm ra động tác tương tự, ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn cùng một chỗ, trong lòng đều âm thầm cảnh giác. Trong tầm mắt của hai người, nơi đó không gian một hồi dao động, một đội người ảnh đi ra. "Cổ tộc Hắc Thiên Quân." Nhìn đội thân mang hắc giáp kia, con người hai người kịch liệt co lại, là đấu tôn trong thế lực hồn điện và Đan Tháp, có một số việc bọn hắn biết nhiều hơn những thế lực khác trên đại lục. Nhưng biết nhiều, liền có kính sợ, đặc biệt là Trích Tinh lão quỷ, càng có loại xúc động muốn quay đầu bỏ đi. "Tiểu thư, phong tỏa không gian cự đồ này tuy mạnh, nhưng còn ngăn không được chúng ta, trực tiếp đi vào là được, cần gì phải rơi xuống đây?" Một ông lão mặc áo đen liếc mắt hai người cách đó không xa, không để ý tới, cung kính nói với bóng người xinh đẹp dẫn đầu. Vân Nhi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn không nói một lời, hai con ngươi tinh mịch, ẩn ẩn có hai điểm kim mang lấp lóe. Hắc Giáp thống lĩnh nam tử nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức có chỗ ngờ tới, sắc mặt biến đen. Ách, bị tiểu thư nhà mình tử vong ngưng thị ông lão mặc áo đen có chút không nghĩ ra. Bên cạnh một vị ông lão mặc áo đen khác im lặng nhìn lão hưu, sắc mặt nghiêm túc hơn một chút, cẩn thận đánh giá đồ án huyền dị trên đỉnh đầu một lát, hai mắt ngưng trọng nói, "Tiểu thư, lão Lâm vừa rồi quát lác, phong tỏa không gian này thực sự quá mạnh, cho dù hai chúng ta liên thủ, thời gian ngắn nếu muốn đánh phá cũng rất khó khăn, cho nên ta đề nghị, chúng ta vẫn là bay vào đi thôi." "Ân, Diệp lão nói có lý." Khuôn mặt nhỏ của Hân Nhi như gió xuân làm tan, mỉm cười, "Bên trong không nóng này ạ?" Thấy thế, sắc mặt Hắc Giáp thống lĩnh trong nháy mắt đen như đáy nổi. "Không nóng này, lão hủ quan sát hình vẽ này khí tức hùng hồn, chắc hẳn chủ nhân lúc này chiếm thượng phong, hoàn toàn không có vấn đề." Diệp lão lần nữa giả vờ nghiêm túc dò xét một mắt, lắc đầu. "Vậy là tốt rồi, đi thôi." Quay người hướng về Lạc Thần Giản bay lượn mà đi, trong đôi mắt đẹp của Hân Nhi nổi lên một tia khẩn cấp, nếu không phải sợ phá vỡ đồ án phong tỏa không gian ảnh hưởng đến hắn, nàng đã sớm xuất hiện bên cạnh hắn. Lạc Thần Giản bên trong, kim sắc lôi long ngàn trượng gào thét, không gian những nơi đi qua vỡ vụn thành từng mảnh. Lôi Tôn Giả lúc này sắc mặt trắng bệnh, cắn răng tế ra một tấm ngân sắc lá chắn, mặt lá chắn lôi văn dày đặc, mấy quả ma hạch chói mắt lấp lóe huy quang, hiển nhiên là một kiện bảo vật phòng ngự phẩm chất cực cao. "Oeng!" Lôi long đụng vào trên tấm chắn, bộc phát ra tiếng vang đình tai nhức óc. Mặt ngoài tấm chắn không việc gì, nhưng ma hạch phía trên chợt phá toái, hóa thành một phấn. Lôi Tôn Giả vừa buông lỏng một hơi, đã thấy Tiêu Bạch chẳng biết từ lúc nào đã vòng tới phía sau hắn, một cú đá ngang hung hăng quất vào bên hông hắn. "Nếu tài năng chỉ có thế, ngươi có thể an tâm lên đường." Phúc. Lôi Tôn Giả phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như đạn pháo đập về phía ngọn núi phía dưới. Ngọn núi sụp đổ, hắn chật vật ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cảm thụ tu vi suy yếu đi một mảng lớn trong thể nội, càng là hận ý phát cuồng, hắn bây giờ chỉ có tu vi nhị tinh đấu tôn, trước mặt đối phương, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Thấy Tiêu Bạch sát ý lăng nhiên, biết hôm nay chỉ dựa vào chính mình, có thể thật sẽ vẫn lạc nơi đây. Cắn răng một cái, lấy ra một ngọc giản, hung hăng bóp nát, sau đó nhìn về phía chiến trường bên kia, đối với thân hình đồng dạng chật vật băng tôn giả trầm giọng quát lên, ngươi còn do dự cái gì, hôm nay nếu không diệt sát hai người này ở đây, với thiên phú của bọn hắn, hai nhà chúng ta về sau sợ là sẽ phải xóa tên trên đại lục. Băng tôn giả nghe vậy, mắt sáng lên, tay run nhẹ nhẹ, đồng dạng lấy ra một ngọc giản. Hắn lòng đang dỉ máu, đây là nội tình sau cùng của băng hạ cốc, cũng là lần duy nhất, nếu không còn, sau này toàn bộ thế lực làm việc đều phải cẩn thận mấy phần. Bất quá nhìn về phía Ách Nan độc thể, trong mắt hắn ngoan lệ chợt lóe lên, chỉ cần có thể nhận được nàng, giá cao hơn nữa cũng đáng. Nghĩ đến vừa rồi giao thủ, Ách Nan độc thể cường đại, trong lòng lại không nửa điểm lo lắng, trực tiếp bóp nát ngọc giản trong tay. Tiêu Bạch Tiên tĩnh nhìn hai người, cũng không ngăn cản, thậm chí còn không cẩn thận buông lòng hạn chế không gian, ánh mắt chờ mong. Không phải là muốn lung lay gọi người sao, làm như ai không biết vậy. Vừa vặn đến lúc đó so xem, ai lung lay gọi người lợi hại hơn. Đứng sừng sững trên không, cảm ứng được khí tức người quen biết từ hướng cửa lạc thần giản càng ngày càng tới gần, trong lòng có chút kích động. Đã lâu không thấy cô nàng kia. Chương 331, băng hỏa hội tụ, cường giả Vân Tập. Chương 331, băng hỏa hội tụ, cường giả Vân Tập. Anh. Vài hơi thở sau khi hai ngọc giản vỡ vụn, thân thể Tiêu Bạch khẽ run lên. Một cỗ không gian ba động cường đại trực tiếp xé rách Thái Cực Đồ đang chấn áp không gian. Thật mạnh. Tiêu Bạch khẽ nhướng mày, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Băng Hà Cốc lại còn có tồn tại bực này. Ánh mắt hắn nhìn về phía băng tôn giả. Không gian trước mặt không ngừng bặm mẹo, một cỗ cực hàn chi khí từ trong đó lộ ra, nhanh chóng đóng băng không gian bặm mẹo, sau đó từng khúc vỡ vụn. Một hắc động rộng vài trăm trượng trong nháy mắt hiện ra. Cỗ năng lượng này cảm nhận được cực âm trong Thái Cực Đồ hơi hơi nhảy lên, đôi con ngươi Tiêu Bạch lập tức thoáng qua vẻ khác lạ, lông mi dựng thẳng vân lấp loé u quang. Cực âm chi lực thật hùng hậu. Bất quá trong đó lại mang theo một vòng khí tức xế chiều đậm đà, rõ ràng là dấu hiệu thọ nguyên không còn nhiều. Tiểu Y thì tiên nhíu tú mi, thân thể mềm mại khẽ xoay, nhoáng cái đã đến bên cạnh Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ cảnh giác. Băng tôn giả lao đi vết máu khóe miệng, âm u lạnh lẽo cười nói, "Tiểu bối, có thể ép bản tôn dốc hết tất cả, ngươi chết cũng đáng tiêu ngạo." Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Y thì tiên, thoáng qua một tia lửa nóng cùng tham lam, "Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đối đãi nàng cho thật tốt." Tiêu Bạch lại không chút hoang mang, sắc mặt đạm nhiên, không thèm để ý lời lẽ thô tục của hắn. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Lệ Tiên, cười nói: "Tiên nhi, có sợ hay không?" Tiểu Y Lệ Tiên lườm hắn một cái, tay ngọc khẽ giơ lên, xương độc đầy trời hóa thành áo giáp màu tím bao trùm toàn thân, nhếch miệng cười nói: "Có huynh ở đây, ta liền không sợ hãi." Nàng hiểu rất rõ Tiêu Bạch nhà mình, gia hỏa này nếu không có chắc chắn, đã sớm mang nàng chạy rồi, nào có nhàn tâm ở đây hỏi nàng có sợ hay không. Hú hồ, dù đánh không lại, Ách Nan độc thể hắn cũng đừng hòng chiếm đoạt, cùng lắm thì cho hắn nếm mùi thiên địa đồng tọa lạc thần gián chưa hẳn không thể trở thành U Minh đầm lầy thứ hai. Gặp ánh mắt của băng tôn giả nhìn tới, trong mắt nàng thoáng qua vẻ chán ghét cùng băng lãnh, nàng ôn nhuận ngày xưa, trong giọng nói cũng thêm một tia ngoan lệ. Tiêu Bạch trong lòng thầm đổ mồ hôi đồng thời, Tiêu Bạch lặng lẽ giơ ngón tay cái cho nàng. Sau khi đột phá, thiên nhi kia quả thật cứng cỏi hơn rất nhiều. Không hổ là vị độc tông chủ một mình từng bước một quật khởi tại Gia Mã Đế quốc trong nguyên tắc, có nhiều thứ là không thể che giấu được. Lời thách thức và kẻ bất ngờ một bên khác, Lôi Tôn giả cảm ứng được khí thế bàng bạc từ băng tôn giả trước mặt càng ngày càng gần, trong lòng cũng hỉ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, gan giọng nói: "Tiểu tử, chờ một lát ngươi rơi vào tay bản tôn, nhất định phải tự tay ta rút hồn luyện phách ngươi, vĩnh viễn trấn áp dưới phong lôi tháp." Ánh mắt hắn âm trầm, vừa nghĩ tới vừa rồi trong tay Tiêu Bạch mình giống như đồ chơi, không có chút lực phản kháng nào, trong lòng vừa kiếm kỵ, lại vừa căm hận, trong mắt lửa giận bốc hơi. Thân là chủ một phương thế lực ở Trung Châu, khi nào hắn từng nhận qua khuất nhục bực này, lại còn là trong tay một đấu tông tiểu bối. Chuyện hôm nay nếu truyền đi, sau này phong lôi các e rằng sẽ biến thành trò cười của toàn bộ Trung Châu, cho nên hôm nay vô luận vì thể diện hay vì lớp lót của tông môn, kẻ này đều không thể giữ lại. Khi hắn không thể kiềm chế nụ cười nhe răng nơi khoe miệng, một tiếng nói không linh nu hòa vang vọng giữa trời đất, rút hồn luyện phách. Khẩu khí thật lớn, toàn bộ đấu khí đại lục này, ta xem ai dám rút hồn hắn, luyện phách hắn. Thanh âm xoay quanh quyết tán, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người bên trong lạc thần giản. Hôn nhi. Tiểu Y thì tiên bỗng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn hai mắt kinh hỉ, nhưng biểu cảm lại không có chút bất ngờ nào, lập tức nàng phản ứng lại rằng hắn đã sớm biết, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái. Băng tôn giả cùng Lôi tôn giả trong lòng trầm xuống, liếc nhìn nhau. Thần sắc kinh nghi bất định, sau đó quay đầu, nhìn về phía không gian cách đó không xa đang nộn nhạo từng vòng gợn sóng. Một tia góc áo thanh sắc bay ra trước tiền, sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp váy xanh chậm rãi bước ra, lọt vào tầm mắt mọi người. Dáng người thon dài, khí chất hoa lệ, loại quý khí này không giống với thế tục phàm trần, càng giống như được tiên địa tán đồng, huyết mạch tôn quý, trải qua tuế nguyệt, bắt nguồn xa xăm, dòng chảy dài đằng đẵng. Sao ta cảm giác, Xuân Nhi bây giờ xinh đẹp hơn. Đôi con ngươi Tiểu Y thì tiên ngơ ngẩn, nàng nhẹ giọng thì thào. Ánh mắt nàng dừng lại ở khuôn mặt ngọc tinh xảo hoàn mỹ không tì vết kia, tóc xanh lay động, da thịt trắng non tựa như thổi qua là vỡ, cả người đứng đó, phảng phất tụ tập linh tú thiên địa vào một thân, hiển nhiên là một tiên nữ dáng trần. Phải chăng khí chất tốt hơn? Tiêu Bạch khỏe miệng khẽ cong, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu Y thì tiên lập tức bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, một mặt đồng ý không có cách nào, huyết mạch thức tỉnh, tổ tông hiển linh. Tiêu Bạch giang tay ra, loại chúng ta đây, hâm mộ không hết. Xuân Nhi. Giang ngả thầm cắn, tay ngọc khẽ nắm chặt, hận không thể đem tên heo không có lương tâm kia hành hung một trận. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên gương mặt tiểu mỹ nhỏ nhắn lại nở nụ cười xinh đẹp, "Tiêu Bạch ca ca." Xuân Nhi khẽ gọi một tiếng, thanh âm mềm nhũn tận xương, trong đôi mắt đẹp lại lập lòe ánh sáng nguy hiểm, "Các ngươi vừa rồi nói gì?" Huân Nhi nghe không rõ đâu, Tiêu Bạch toàn thân cứng đờ, gượng cười hai tiếng, khụ khụ, đây là tiên nữ từ lâu tới, đơn giản giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm phải không? Huân Nhi bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp kim quang bùng nổ, nhìn lên thì thần thánh mà cao quý. Mấy bước đã đến trước mặt Tiêu Bạch, cười tủm tỉm nhìn hắn, vậy Tiêu Bạch ca ca thấy, là Huân Nhi đẹp hơn, hay là Tiên Nhi đẹp hơn đâu? Khoe miệng Tiêu Bạch co giật, cái đề tài mất mạng này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu Y Tiên vốn còn đang cảm khái khí chất của Huân Nhi biến hóa, nghe vậy, lập tức đôi mắt đẹp nhíu lại, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Bạch. Hai nữ một trái một phải, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa tại đôm đốt vang dội. Khí phách chân chính mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Bạch đứa ra, khi tâm tư khác đang nhanh chóng chuyển động, đột nhiên hắn phát giác một đạo ánh mắt sáng rực mang theo địch ý dò xét rơi vào trên người mình, lông mày khẽ nhếch, theo ánh mắt nhìn sang. Hắc giáp, một đầu hắc bạch sợi tóc. Cổ yêu. Đặc điểm rõ ràng như vậy, thêm vào tu vi tứ tinh đấu tôn kia, Tiêu Bạch ánh mắt khẽ chuyển, trong nháy mắt liền biết thân phận người này, một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, Tu La đô thống. Đương nhiên, vào khoảng thời gian này, còn chưa biết có phải hắn không. Tiêu Bạch ca ca, muội biết hắn sao? Huân Nhi ngữ khí ngạc nhiên, thấy hắn cùng Cổ Yêu ánh mắt đối đầu, lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn. Vốn còn muốn nói cho hắn biết một chút, không ngờ hắn lại một ngụm gọi ra tên người nọ. Nghe Lôi Chấn nói qua, Tiêu Bạch lập tức đổ lỗi cho Lôi Chấn của Lôi tộc, cũng không quay đầu lại, ánh mắt híp lại, đối mặt cùng Cổ Yêu. Hắn từ trong ánh mắt lãnh đạm của kẻ kia, thấy được một tia sát ý cực kỳ nhạt. Tiêu Bạch ca ca, đừng để ý tới hắn không dám làm loạn. Huân Nhi kéo tay áo Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tức giận, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đứng bên cạnh Cổ Yêu, hai ông lão mặc áo đen thấy hai người tựa hồ có xu thế một lời không hợp liền đánh lập tức lùi về sau một bước, hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không thấy gì. Một bên là thiên tài trong tộc, một bên là người tiểu thư coi trọng, bọn hắn đều không thể trêu chọc. Chương 331, băng hỏa hội tụ, cường giả bất tập 2, chương 331, băng hỏa hội tụ, cường giả bất tập 2, coi như có chút dũng khí, muốn đánh nhau sao? Vậy trước tiên hãy tự mình xử lý sạch sẽ phiền phức của ngươi đi, làm một nam nhân, cũng đừng trông cậy vào tộc ta hỗ trợ. Cổ Yêu khẽ nâng mắt, cảm nhận được khí tức băng lạnh trong không khí càng ngày càng trầm trọng, khóe miệng hơi cong lên, quét mắt nhìn nữ hài nhi áo xanh bên cạnh Tiêu Bạch. Ha ha, có ý tứ, phép khích tướng thật vụ bè, bất quá có một điểm ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Bạch, nhưng từ trước tới nay chưa từng trông cậy vào nhất tộc các ngươi. Tiêu Bạch nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Nhi đang cắn môi đỏ, trong mắt tia sáng hơi ảm đạm, khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói, đương nhiên, ngoại trừ Vân Nhi, ở Tiêu Bạch ca ca đây, muội là muội, cổ tộc là cổ tộc, không giống nhau. Hắn biết một số người trong cổ tộc có đức hạnh ra sao, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, sở dĩ cho đến nay, đấu ký hạch tâm mà Vân Nhi tặng cho cổ tộc, để ấn quyết, hắn đều rất ít vận dụng. Khách quý đáng sợ anh. Ngay khi tiếng nói Tiêu Bạch vừa dứt, hắc động trước mặt băng tôn giả cuối cùng hoàn toàn hình thành. Một cỗ cực hàn chi khí kinh khủng hơn trước kia bao phủ ra, nhiệt độ cả phiến thiên địa chợt hạ xuống, ngay cả không khí cũng ngưng kết thành băng tinh nhỏ vụn. Cựu tinh đấu tôn đỉnh phong khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhi khẽ biến sắc, vô thức chắn trước Tiêu Bạch. "Tiểu thư." Tia sáng lóe lên, hai ông lão mặc áo đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hân Nhi, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. "Cung nên sư thúc." Băng tôn giả từ biến cố Hân Nhi xuất hiện mà hoàn hồn, nhìn về phía bóng người chậm chạp đi ra từ thông đạo không gian, vội vàng đứng dậy cung nên. "Băng tôn giả, người có biết, ta một khi đánh vỡ băng phòng, liền không còn bao nhiêu thời gian." Người đến là một ông lão mặc áo trắng, khuôn mặt tiểu thụy, trên mặt đầy nếp nhăn, toàn thân tựa như chỉ có một lớp da mỏng bao bọc xương cốt, rải rác mấy sợi tóc bạc ảm đạm trên đầu đông đưa. Bước đi chậm chạp, nhìn tựa như một trận gió cũng có thể thổi ngã, nhưng giữa sân không ai dám xem nhẹ lão nhân này. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều có thể nhìn ra khí tức tuổi xế chiều nồng đậm trên người lão giả này. Tại đấu khí đại lục, có một loại cường giả đặc biệt không dễ trêu chọc, chính là loại cường giả thọ nguyên gần cả này. Bọn họ làm việc không sợ hãi, căn bản không theo bất kỳ quy củ nào, một lời không hợp, cũng rất có khả năng lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên gặp phải loại người này, đa số người đều lựa chọn nhường thì nhường, để hắn sống thêm mấy năm, chính hắn cũng sẽ chết, hà tất lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn. Sư thúc, xin bẩm, thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão giả, băng tôn giả lập tức tê cả da đầu, vội vàng không người thuật lại sự tình một lần, cuối cùng giải thích, thật sự là tình huống nguy cấp, kẻ này thiên phú dị bẩm, hôm nay nếu không chu sát, ngày khác băng hà cốc ta e rằng sẽ sắp bị diệt vong, đệ tử bất đắc dĩ, lúc này mới triệu hoán sư thúc. Nghe xong lời băng tôn giả, tinh mang trong mắt lão giả lóe lên rồi biến mất, hắn chậm rãi quay đầu. Đôi mắt vẫn đủ hốc hác sâu hắm nhìn về phía Tiêu Bạch, không nhìn hai ông lão mặc áo đen, dừng lại một lát trên thân Huân Nhi, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Tiểu Y Y Tiên. Ách nan độc thể a, nhiều năm chưa từng thấy, không ngờ đến nha đầu nhỏ ngươi lại có phương pháp khống chế hoàn mỹ, ngược lại là may mắn. Sau đó ánh mắt lão giả nhìn về phía thanh niên áo bào đen đang đứng chắp tay, thần sắc không buồn không vui, đấu tông đỉnh phong, lại có thể ngăn cản được hai kẻ băng tôn giả liên thủ, thiên phú của ngươi, lão phu quả thực bình sinh nghĩ thấy. Nếu ngươi là người băng hạ cốc, lão phu có thể lập tức làm chủ, để phế vật băng tôn giả này nhường ra vị trí cốc chủ, do ngươi làm nhiệm, nhưng tiếc là ngươi đã đi nhầm đường. Cực âm chi khí trên người ngươi, từ lâu tới. Tiêu Bạch không để ý đến lời nói nhảm của hắn, mi tâm mắt dọc gần ẩn có ngân sắc cú quang chớp động, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Trước đó từ trong thông đạo không gian, khí tức cảm ứng được chỉ là như ẩn như hiện, hắn tưởng rằng chẳng qua là do tu luyện hàn băng công pháp đạt đến cảnh giới nhất định mà có, không quá kỳ quái. Nhưng giờ khắc này trên người lão giả, hắn đã thấy rõ, cực âm chi khí trên người người này rất thuần khiết, hơn nữa cực kỳ bằng bạc. Trên thân băng tôn giả cũng không có khí tức tương tự, xem ra hẳn không phải do công pháp mà có. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Ánh mắt lão giả cổ quái, hắn từng nghĩ Tiêu Bạch hoặc sẽ cầu xin tha thứ, hoặc sẽ cứng rắn, nhưng không ngờ điểm chú ý của hắn lại kỳ lạ đến vậy. Không nói sao, đã như vậy, chờ giải quyết hai người các ngươi xong, ta sẽ đích thân đi Băng Hà Cốc xem. Tiêu Bạch đột nhiên có chút không kịp chờ đợi, thứ này đối với hắn lúc này cực kỳ trọng yếu, có số lượng lớn cực âm chi lực tương trợ, hắn liền có thể khiến âm dương không còn mất cân bằng. Cứ như vậy, khi đột phá, sẽ không còn nguy hiểm nhục thân sụp đổ, đến lúc đó liền có thể thẳng tiến đấu tôn chi cảnh. Hoàng Khẩu tiểu nhi, khẩu khí thật lớn. Ánh mắt lão giả chợt mãnh liệt, khí tức trên người phun trào, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, từng mảnh đông tuyết trong suốt khẽ phất phơ nhẹ nhàng rơi xuống, giữa thiên địa lập tức một mảnh ngân bạch bao phủ. Chỉ thấy lưng còn của hắn dần dần thẳng tắp, nếp nhăn trên da thịt lần nữa lầy đạn, cả người tựa như trẻ lại mấy chục tuổi, không còn vẻ suy yếu như vừa rồi. Ánh mắt lão giả đảo qua thân ảnh hai ông lão mặc áo đen, ngựa khi yếu ớt, nhìn về phía Vân Nhi, tiểu nha đầu, có hai tên lục tinh đấu tôn bảo hộ, lão phu biết thân phận của ngươi không đơn giản, mang người của ngươi rời đi, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Vân Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp kim quang lưu chuyển, tóc xanh không gió mà bay, khó xử ta. Chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, ngươi cũng xứng làm khó ta. Lời còn chưa dứt, tay ngọc nàng khẽ giơ lên, liền muốn từ trong nạp giới lấy ra đồ vật, vừa lấy ra vừa ôn nhu nói với Tiêu Bạch bên cạnh, Tiêu Bạch ca ca, đừng sợ hãi, hôm nay Vân Nhi muốn để lão già này biết, cái gì là cường giả chân chính. Thấy đôi tay nhỏ trắng non của nàng đang cầm mấy khối ngọc giản mà sàng lọc, khóe miệng Tiêu Bạch kịch liệt run rẩy, vội vàng đưa tay che lại ngọc giản trên tay nàng. Tính toán, Vân Nhi, chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, đừng gọi người, miễn cho Tiêu Bạch ca ca về sau đi cổ tộc, bị người nói xấu. Lời này vừa nói ra, hai ông lão mặc áo đen nhìn nhau, hít sâu một hơi. Chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, vị Tiêu công tử này khẩu khí thật lớn, không biết hắn dựa vào điều gì mới có thể nói ra lời này. Khoe miệng Cổ Yêu nổi lên một tia cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là chết vì sĩ diện, sắp chết đến nơi còn lớn tiếng không biết thẹn. Nếu hắn thật không sợ đấu tôn đỉnh phong, vậy trước đó đã sớm giải quyết cốc chủ Băng Hà Cốc cùng các chủ phong lôi cấp rồi, còn có thể đợi đến bọn họ gọi người sao? Bất quá như vậy cũng tốt, tên ngu ngốc này chết, Vân Nhi cũng sẽ không còn nhớ thương, nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Bạch ca ca Vân Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo căng cứng, thần sắc nghiêm túc nói, không được cậy mạnh, lời của Cổ Yêu, cứ coi hắn là không khí là được. Khí tức trên thân huynh bây giờ, chỉ là miễn cưỡng đạt đến đấu tôn, làm sao có thể địch lại đấu tôn đỉnh phong. Nàng cho rằng Tiêu Bạch vừa rồi bị lời Cổ Yêu kích động, lúc này vì sĩ diện, mới không muốn nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng hướng Cổ Yêu nhìn lại, trong ánh mắt hàn tinh lấp lóe. Nếu không phải trưởng lão trong tộc mạnh mẽ yêu cầu, nàng mới không muốn người này theo tới. Đến nỗi những trưởng lão kia đánh cái chủ ý gì, nàng lòng dạ sắc bén, sớm đã nhất thanh nhị sở. Đơn giản là vừa muốn Cổ Yêu huyết mạch nồng hậu dày đặc, muốn kéo gần khoảng cách cùng hai người. Thứ hai, tại lần trước Linh Tuyển cùng Cổ Chân sau khi thất bại, muốn mượn tay Cổ Yêu tới đả kích Tiêu Bạch ca ca, muốn cho hắn biết khó mà lui, tự mình từ bỏ. Yên tâm đi, ta lại không cổ hủ. Tiêu Bạch lắc đầu, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, ôn hòa cười nói, mang theo Tiên Nhi lui ra phía sau à, còn lại giao cho ta là được. Nói xong, đối với hai ông lão mặc áo đen khẽ gật đầu, cất bước vượt qua bọn hắn, đối mặt uy áp bàng bạc đối diện kia. Chương 332, Băng Hỏa hội tụ, uy trấn cổ tộc. Chương 332, Băng Hỏa hội tụ, uy trấn cổ tộc. Anh vài hơi thở sau khi hai ngọc giản vỡ vụn, thân thể Tiêu Bạch khẽ run lên, một cỗ không gian ba động cường đại trực tiếp xé rách Thái Cực Đồ đang chấn áp không gian. Thật mạnh. Tiêu Bạch khẽ nhướng mày, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Băng Hà Cốc lại còn có tồn tại bực này. Ánh mắt hắn nhìn về phía băng tôn giả, không gian trước mặt không ngừng bật mèo, một cỗ cực hàn chi khí từ trong đó lộ ra, nhanh chóng đóng băng không gian bật mèo, sau đó từng khúc vỡ vụn, một hắc động rộng vài trăm trượng trong nháy mắt hiện ra. Cỗ năng lượng này cảm nhận được cực âm trong Thái Cực Đồ hơi hơi nhảy lên, đôi con ngươi Tiêu Bạch lập tức thoáng qua vẻ khác lạ, lông mi dựng thẳng văn lấp loe u quang. Cực âm chi lực thật hùng hậu, bất quá trong đó lại mang theo một vòng khí tức xế chiều đậm đà, rõ ràng là dấu hiệu thọ nguyên không còn nhiều. Tiểu Y Tiên nhíu tú mi, thân thể mềm mại khẽ xoay, nhoáng cái đã đến bên cạnh Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ cảnh giác. Băng Tôn giả lao đi vết máu khóe miệng, âm u lạnh lẽo cười nói, "Tiểu bối, có thể ép bản tôn dốc hết tất cả, ngươi chết cũng đáng tiêu ngạo." Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, thoáng qua một tia lửa nóng cùng tham lam, "Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đối đãi nàng cho thật tốt." Tiêu Bạch lại không chút hoang mang, sắc mặt đạm nhiên, không thèm để ý lời lẽ thô tục của hắn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Lệ Tiên, cười nói, "Tiên Nhi, có sợ hay không?" Tiểu Y Lệ Tiên lườm hắn một cái, tay ngọc khẽ giơ lên, xương độc đầy trời hóa thành áo giáp màu tím bao trùm toàn thân, nhếch miệng cười nói, "Có huynh ở đây, ta liền không sợ hãi." Nàng hiểu rất rõ Tiêu Bạch nhà mình, gia hỏa này nếu không có chắc chắn, đã sớm mang nàng chạy rồi, nào có nhàn tâm ở đây hỏi nàng có sợ hay không. Hú hồ, dù đánh không lại, ách nan độc thể hắn cũng đừng hòng chiếm đoạt, cùng lắm thì cho hắn nếm mùi thiên địa đồng thọ lạc thần gián, chưa hẳn không thể trở thành U Minh đầm lầy thứ hai. Gặp ánh mắt của Băng Tôn giả nhìn tới, trong mắt nàng thoáng qua vẻ chán ghét cùng băng lãnh, nàng ôn nhuyễn ngày xưa, trong giọng nói cũng thêm một tia ngoan lệ. "Tiêu Bạch." Trong lòng thầm đổ mồ hôi đồng thời, Tiêu Bạch lặng lẽ giơ ngón tay cái cho nàng. Sau khi đột phá, Thiên Nhi kia quả thật cứng cỏi hơn rất nhiều. Không hổ là vị độc tông chủ một mình từng bước một quật khởi tại Gia Mã Đế quốc trong nguyên tắc, có nhiều thứ là không thể che giấu được. Một bên khác, Lôi Tôn giả cảm ứng được khí thế bàng bạc từ Băng Tôn giả trước mặt càng ngày càng gần, trong lòng cũng hỉ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, gan động nói, "Tiểu tử, chờ một lát ngươi rơi vào tay bản tôn, nhất định phải tự tay ta rút hồn luyện phách ngươi, vĩnh viễn trấn áp dưới phong lôi tháp." Ánh mắt hắn âm trầm, vừa nghĩ tới vừa rồi trong tay Tiêu Bạch mình giống như đồ chơi, không có chút lực phản kháng nào, trong lòng vừa kiếm kỵ, lại vừa căm hận, trong mắt lửa giận bốc hơi. Thân là chủ một phương thế lực ở Trung Châu, khi nào hắn từng nhận qua khuất nhục bực này, lại còn là trong tay một đấu tông tiểu bối. Chuyện hôm nay nếu truyền đi, sau này Phong Lôi các e rằng sẽ biến thành trò cười của toàn bộ Trung Châu, cho nên hôm nay vô luận vì thể diện hay vì lớp lót của tông môn, kẻ này đều không thể giữ lại. Khi hắn không thể kiềm chế nụ cười nhe răng nơi khoe miệng, một tiếng nói không linh nu hòa vang vọng giữa trời đất, rút hồn luyện phách. Khẩu khí thật lớn, toàn bộ đấu khí đại lục này, ta xem ai dám rút hồn hắn, luyện phách hắn. Thanh âm xoay quanh quyết tán, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người bên trong Lạc Thần Giản. Hôn Nhi, Tiểu Y Tiên bỗng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn hai mắt kinh hỉ, nhưng biểu cảm lại không có chút bất ngờ nào, lập tức nàng phản ứng lại rằng hắn đã sớm biết, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái. Băng Tôn Giả cùng Lôi Tôn Giả trong lòng trầm xuống, liếc nhìn nhau, thần sắc kinh nghi bất định, sau đó quay đầu, nhìn về phía không gian cách đó không xa đang nộn nhạo từng vòng gợn sóng. Một tia góc áo thanh sắc bay ra trước tiền, sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp váy xanh chậm rãi bước ra, lọt vào tầm mắt mọi người. Dáng người thon dài, khí chất hoa lệ, loại quý khí này không giống với thế tục phàm trần, càng giống như được thiên địa tán đồng, huyết mạch tôn quý, trải qua tuyết nguyệt, bắt nguồn xa xăm, dòng chảy dài đằng đẵng. Sao ta cảm giác Vân Nhi bây giờ xinh đẹp hơn? Đôi con ngươi Tiểu Y thì tiên ngơ ngẩn, nàng nhẹ giọng thì thào. Ánh mắt nàng dừng lại ở khuôn mặt ngọc tinh xảo hoàn mỹ không tì vết kia, tóc xanh lay động, da thịt trắng non tựa như thổi qua là vỡ, cả người đứng đó, phảng phất tụ tập linh tú thiên địa vào một thân, hiển nhiên là một tiên nữ dáng trần. Phải trang khí chất tốt hơn. Tiêu Bạch khỏe miệng khẽ cong, tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Ừm. Tiểu Y thì tiên lập tức bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, một mặt đồng ý không có cách nào, huyết mạch thức tỉnh, tổ tông hiển linh. Tiêu Bạch giang tay ra, loại chúng ta đây, hâm mộ không hết. Vân Nhi. Răng ngà thầm cắn, tay ngọc khẽ nắm chặt, hận không thể đem tên heo không có lương tâm kia hành hung một trận. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, trên gương mặt tiểu mỹ nhỏ nhắn lại nở nụ cười xinh đẹp, Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi khẽ gọi một tiếng, thanh âm mềm nhũn tận xương, trong đôi mắt đẹp lại lập lòe ánh sáng nguy hiểm, các ngươi vừa rồi nói gì? Huân Nhi nghe không rõ đâu, Tiêu Bạch toàn thân cứng đờ, gượng cười hai tiếng, khụ khụ, đây là tiên nữ từ lâu tới, đơn giản giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm phải không? Huân Nhi bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp kim quang bùng nổ, nhìn lên thì thần thánh mà cao quý. Mấy bước đã đến trước mặt Tiêu Bạch, cười tủm tủm nhìn hắn, vậy Tiêu Bạch ca ca thấy là Huân Nhi đẹp hơn hay là Tiên Nhi đẹp hơn đâu? Khoe miệng Tiêu Bạch co giật, cái đề tài mất mạng này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiểu Y thì tiên muốn còn đang cảm khái khí chất của Huân Nhi biến hóa, nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp nhíu lại, cười như không cười nhìn về phía Tiêu Bạch. Hai nữ một trái một phải, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa tại đôm đốt vang dội. Mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Bạch đứa ra, khi tâm tư khác đang nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên hắn phát giác một đạo ánh mắt sáng rực mang theo địch ý dò xét rơi vào trên người mình, lông mày khẽ nhếch, theo ánh mắt nhìn sang. Hắc giáp, một đầu hắc bạch sợi tóc. Cổ yêu, đặc điểm rõ ràng như vậy, thêm vào tu vi tứ tinh đấu tôn kia, Tiêu Bạch ánh mắt khẽ chuyển, trong nháy mắt liền biết thân phận người này, một trong tứ đại đô thống của Hắc Kiên Quân, Tu La đô thống. Đương nhiên, vào khoảng thời gian này, còn chưa biết có phải hắn không. Tiêu Bạch ca ca, muội biết hắn sao? Vân Nhi ngữ khí ngạc nhiên, thấy hắn cùng Cổ yêu ánh mắt đối đầu, lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn. Vốn còn muốn nói cho hắn biết một chút, không ngờ hắn lại một ngụm gọi ra tên người nọ. Nghe Lôi Chấn nói qua, Tiêu Bạch lập tức đổ lỗi cho Lôi Chấn của Lôi tộc, cũng không quay đầu lại, ánh mắt híp lại, đối mặt cùng Cổ yêu. Hắn từ trong ánh mắt lãnh đạm của kẻ kia thấy được một tia sát ý cực kỳ nhạt. Tiêu Bạch ca ca, đừng để ý tới hắn, hắn không dám làm loạn. Huân Nhi kéo tay áo Tiêu Bạch, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tức giận, nhẹ giọng khuyên đủ. Đứng bên cạnh Cổ yêu, hai ông lão mặc áo đen thấy hai người tựa hồ có xu thế một lời không hợp liền đánh lập tức lùi về sau một bước, hơi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ như không thấy gì. Một bên là thiên tài trong tộc, một bên là người tiểu thư coi trọng, bọn hắn đều không thể trêu chọc. Coi như có chút dũng khí, muốn đánh nhau sao? Vậy trước tiên hãy tự mình xử lý sạch sẽ phiền phức của ngươi đi, làm một nam nhân cũng đừng trông cậy vào tộc ta hỗ trợ. Cổ yêu khẽ nâng mắt, cảm nhận được khí tức băng lãnh trong không khí càng ngày càng trầm trọng, khoe miệng hơi cong lên, quét mắt nhìn nữ hài nhi áo xanh bên cạnh Tiêu Bạch. Ha ha, có ý tứ, phép khích tướng thật vụ bè, bất quá có một điểm ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Bạch, nhưng từ trước tới nay chưa từng trông cậy vào nhất tộc các ngươi. Tiêu Bạch nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Nhi đang cắn môi đỏ, trong mắt tia sáng hơi ảm đạm, khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt đầu tiểu cô nương, ôn nhu nói, đương nhiên, ngoại trừ Vân Nhi, ở Tiêu Bạch ca ca đây, muội là muội, cổ tộc là cổ tộc, không giống nhau. Hắn biết một số người trong cổ tộc có đức hạnh ra sao, ai nấy đều mắt cao hơn đầu, sở dĩ cho đến nay, đấu ký hạch tâm mà Vân Nhi tặng cho cổ tộc, đế ấn quyết, hắn đều rất ít vận dụng. Và anh, ngay khi tiếng nói Tiêu Bạch vừa dứt, hắc động trước mặt Băng Tôn Giả cuối cùng hoàn toàn hình thành. Một cỗ cực hàn chi khí kinh khủng hơn trước kia bao phủ ra, nhiệt độ cả phiến thiên địa chợt hạ xuống, ngay cả không khí cũng ngưng kết thành băng tinh nhỏ vụn. Cựu tinh đấu tôn đỉnh phong khuôn mặt xinh đẹp của Vân Nhi khẽ biến sắc, vô thức chắn trước Tiêu Bạch. "Tiểu thư." Tia sáng lóe lên, hai ông lão mặc áo đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vân Nhi, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. "Cung nên sư thúc." Băng Tôn Giả từ biến cố Vân Nhi xuất hiện mà hoàn hồn, nhìn về phía bóng người chậm chạp đi ra từ thông đạo không gian, vội vàng đứng dậy cung nên. "Băng Tôn Giả, người có biết, ta một khi đánh vỡ băng phòng, liền không còn bao nhiêu thời gian." Người đến là một ông lão mặc áo trắng, khuôn mặt tiểu tụy, trên mặt đầy nếp nhăn, toàn thân tựa như chỉ có một lớp da mỏng bao bọc xương cốt, rải rác mấy sợi tóc bạc cảm đạm trên đầu đồng đưa. Bước đi chậm chạp, nhìn tựa như một trận gió cũng có thể thổi ngã, nhưng giữa sân không ai dám xem nhẹ lao nhân này. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều có thể nhìn ra khí tức tuổi xế chiều nồng đậm trên người lao giả này. Tại đấu khí đại lục, có một loại cường giả đặc biệt không dễ trêu chọc, chính là loại cường giả thọ nguyên gần cận này. Bọn họ làm việc không sợ hãi, căn bản không theo bất kỳ quy củ nào, một lời không hợp, cũng rất có khả năng lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Cho nên gặp phải loại người này, đa số người đều lựa chọn nhường thì nhường, để hắn sống thêm mấy năm, chính hắn cũng sẽ chết, hà tất lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn. Sư thúc, xin bẩm thấy ánh mắt lạnh lẽo của lão giả, băng tôn giả lập tức tê cả da đầu, vội vàng không người thuật lại sự tình một lần, cuối cùng giải thích, thật sự là tình huống nguy cấp, kẻ này thiên phú dị bẩm, hôm nay nếu không chu sát, ngày khác băng hà cốc ta e rằng sẽ sắp bị diệt vong, đệ tử bất đắc dĩ, lúc này mới triệu hoán sư thúc. Nghe xong lời băng tôn giả, tinh mang trong mắt lão giả lóe lên rồi biến mất, hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt vẫn đủ hốc hác sâu hắm nhìn về phía Tiêu Bạch, không nhìn hai ông lão mặc áo đen, dừng lại một lát trên thân Hôn Nhi, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Tiểu Y Y Tiên. Ách nan độc thể a, nhiều năm chưa từng thấy, không ngờ đến nha đầu nhỏ ngươi lại có phương pháp khống chế hoàn mỹ, ngược lại là may mắn. Sau đó ánh mắt lão giả nhìn về phía thanh niên áo bào đen đang đứng chắp tay, thần sắc không buồn không vui, đấu tông đỉnh phong, lại có thể ngăn cản được hai kẻ băng tôn giả liên thủ, thiên phú của ngươi, lão phu quả thực bình sinh nghĩ thấy. Nếu ngươi là người băng hạ cốc, lão phu có thể lập tức làm chủ, để phế vật băng tôn giả này nhường ra vị trí cốc chủ, do ngươi làm nhiệm, nhưng tiếc là ngươi đã đi nhầm đường. Cực âm chi khí trên người ngươi, từ lâu tới. Tiêu Bạch không để ý đến lời nói nhảm của hắn, mi tâm mắt dọc cẩn ẩn có ngân sắc cú quang chớp động, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Trước đó từ trong thông đạo không gian, khí tức cảm ứng được chỉ là như ẩn như hiện, hắn tưởng rằng chẳng qua là do tu luyện hàn băng công pháp đạt đến cảnh giới nhất định mà có, không quá kỳ quái. Nhưng giờ khắc này trên người lão giả, hắn đã thấy rõ, cực âm chi khí trên người này rất thuần khiết, hơn nữa cực kỳ bằng bạc, trên thân băng tôn giả cũng không có khí tức tương tự, xem ra hẳn không phải do công pháp mà có. Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Ánh mắt lão giả cổ quái, hắn từng nghĩ Tiêu Bạch hoặc sẽ cầu xin tha thứ, hoặc sẽ cứng rắn, nhưng không ngờ điểm chú ý của hắn lại kỳ lạ đến vậy. Không nói sao, đã như vậy, chờ giải quyết hai người các ngươi xong, ta sẽ đích thân đi băng hà cốc xem. Tiêu Bạch đột nhiên có chút không kịp chờ đợi, thứ này đối với hắn lúc này cực kỳ trọng yếu, có số lượng lớn cực âm chi lực tương trợ, hắn liền có thể khiến âm dương không còn mất cân bằng. Cứ như vậy, khi đột phá, sẽ không còn nguy hiểm nhục thân sụp đổ, đến lúc đó liền có thể thẳng tiến đấu tôn chi cảnh. Hoàng khẩu tiểu nhi, khẩu khí thật lớn. Ánh mắt lão giả chợt mãnh liệt, khí tức trên người phun trào, giữa thiên địa cuồng phong gào thét, từng mảnh đông tuyết trong suốt khẽ phất phơ nhẹ nhàng rơi xuống, giữa thiên địa lập tức một mảnh ngân bạch bao phủ. Chỉ thấy lưng còng của hắn dần dần thẳng tắp, nếp nhăn trên da thịt lần nữa lầy đạn, cả người tựa như trẻ lại mấy chục tuổi, không còn vẻ suy yếu như vừa rồi. Ánh mắt lão giả đảo qua thân ảnh hai ông lão mặc áo đen, ngựa khi yếu ớt, nhìn về phía Vân Nhi, tiểu nha đầu, có hai tên lục tinh đấu tôn bảo hộ, lão phu biết thân phận của ngươi không đơn giản, mang người của ngươi rời đi, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Vân Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp kim quang lưu chuyển, tóc xanh không gió mà bay, khó xử ta. Chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, ngươi cũng xứng làm khó ta. Lời còn chưa dứt, tay ngọc nàng khẽ giơ lên, liền muốn từ trong nạp giới lấy ra đồ vật, vừa lấy ra vừa ôn nhu nói với Tiêu Bạch bên cạnh, Tiêu Bạch ca ca, đừng sợ hãi, hôm nay Vân Nhi muốn để lão già này biết, cái gì là cường giả chân chính. Thấy đôi tay nhỏ trắng non của nàng đang cầm mấy khối ngọc giản mà sàng lọc, khoe miệng Tiêu Bạch kịch liệt run rẩy, vội vàng đưa tay che lại ngọc giản trên tay nàng. Tính toán, Vân Nhi, chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, đừng gọi người, miễn cho Tiêu Bạch ca ca về sau đi cổ tộc, bị người nói xấu. Lời này vừa nói ra, hai ông lão mặc áo đen nhìn nhau, hít sâu một hơi. Chỉ là một đấu tôn đỉnh phong, vị Tiêu công tử này khẩu khí thật lớn, không biết hắn dựa vào điều gì mới có thể nói ra lời này. Khoe miệng Cổ Yêu nổi lên một tia cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là chết vì sĩ diện, sắp chết đến nơi còn lớn tiếng không biết thẹn. Nếu hắn thật không sợ đấu tôn đỉnh phong, vậy trước đó đã sớm giải quyết cốc chủ băng hạ cốc cùng các chủ phong lôi cấp rồi, còn có thể đợi đến bọn họ gọi người sao? Bất quá như vậy cũng tốt, tên ngu ngốc này chết, Vân Nhi cũng sẽ không còn nhớ thương, nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Bạch ca ca Vân Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo căng cứng, thần sắc nghiêm túc nói, không được cậy mạnh, lời của Cổ Yêu, cứ coi hắn là không khí là được. Khí tức trên thân huynh bây giờ chỉ là miễn cưỡng đạt đến đấu tôn, làm sao có thể địch lại đấu tôn đỉnh phong? Nàng cho rằng Tiêu Bạch vừa rồi bị lời Cổ Yêu kích động, lúc này vì sĩ diện mới không muốn nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng hướng Cổ Yêu nhìn lại, trong ánh mắt hàn tinh lấp lóe. Nếu không phải trưởng lão trong tộc mạnh mẽ yêu cầu, nàng mới không muốn người này theo tới. Đến nỗi những trưởng lão kia đánh cái chủ ý gì, nàng lòng dạ sắc bén, sớm đã nhất thanh nhị sở. Đơn giản là vừa muốn Cổ Yêu huyết mạch nồng hậu dày đặc, muốn kéo gần khoảng cách cùng hai người. Thứ hai, tại lần trước Linh Tuyền cùng Cổ Chân sau khi thất bại, muốn mượn tay Cổ Yêu tới đả kích Tiêu Bạch ca ca, muốn cho hắn biết khó mà lui, tự mình từ bỏ. Yên tâm đi, ta lại không cổ hủ. Tiêu Bạch lắc đầu, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, ôn hòa cười nói, mang theo Tiên Nhi lui ra phía sau à, còn lại giao cho ta là được. Nói xong, đối với hai ông lão mặc áo đen khẽ gật đầu, cất bước vượt qua bọn hắn, đối mặt uy áp bàng bạc đối diện kia. Trong chiến trường, Thái Cực Đồ dưới chân Tiêu Bạch quang mang đại thịnh, thêm vào lực lượng linh hồn bàng bạc, hắn ngạnh sinh chống đỡ lấy uy áp của lão giả. Lão giả, Tiêu Bạch xóa đi vết máu nơi khóe miệng, trong mắt chiến ý hừng hực, ngươi cho rằng uy áp của Cựu Tinh Đấu Tôn liền có thể đè sập ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn sờ lên cánh tay phải. Từ lần trước sử dụng Long Ấn sau đó, đồ án đầu rồng nơi đó liền hư hào rất nhiều. Xuyên thấu qua đó, ẩn ẩn có thể trông thấy một đoàn tử kim chất lỏng, tản mát ra vô cùng hào quang sáng chói. Đây cũng là ngoài Long Ấn, đồ vật mà lão Long Hoàng để lại cho hắn, một giọt tinh huyết. Hít sâu một hơi, lực linh hồn không chút do dự, trực tiếp xúc động phong ấn trên đó. Oeng! Một tiếng chấn động không gian bạo hưởng. Không gian chợt phá toái, khí lãng bao phủ. Uy áp cường hành cổ lão đột nhiên lan tràn ra. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Ngay cả Diệp Thành ngoài ngàn dặm, lúc này vô số cường giả đều bị cỗ uy áp này trấn nhiếp. Phía trên đấu tông còn tốt, miễn cưỡng có thể chống đỡ nổi. Phía dưới đấu tông, dưới cỗ uy áp này, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Thánh uy. Vừa đến gần Lạc Thần Giản, Tiêu Viêm cơ thể trong nháy tức bị lật tung. Chiếc nhẫn trên tay hắn truyền đến một tiếng kinh hô giàn mua, sau đó một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc tuôn ra, giúp thân thể hắn ổn định lại, mới không chật vật rơi xuống đất. Ta dựa vào, chơi lớn như vậy. Tiêu Viêm đang kinh nghi bất định, không biết cỗ khí thế này là của cường giả bậc nào hiện ra. Bên hai đột nhiên nghe được thanh âm của Dược lão, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Đấu thanh a, hắn đến bây giờ đấu tôn còn chưa từng thấy mấy người, không nghĩ tới Bạch Ca nơi đó lại xuất hiện cường giả loại này. Ánh mắt hắn vội vàng nhìn ra xa về phía Lạc Thần Giản, chỉ thấy vô tận màn sương cuộn cuộn tuôn ra ngoài khe hở bốn phương tám hướng. Trong màn sương ẩn ẩn lộ ra tử kim quang hoa. Những độc chứng kia khi tiếp xúc đến tử kim quang mang, trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh cuốn hắc vụ xuất hiện trong màn sương mờ mịt, dị thường nổi bật. Chương 332, Băng Hỏa hội tụ, uy trấn cổ tộc 2, chương 332, Băng Hỏa hội tụ, uy trấn cổ tộc 2, người hồn điện. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, trong nháy mắt cảnh giác lên. Bên cạnh hắn, Đường Hỏa Nhi càng nắm chặt một khối ngọc giản trong tay, vận sức chờ phát động. Chờ những người này tới gần, hắn mới phát hiện không chỉ là hồn điện, tựa hồ còn có những người khác. Đó là biểu tượng đan tháp. Những tên hồn điện hồn chúng này lại nhằm vào đan tháp ra tay. Dược lão vốn yên lặng không tiếng động, trông thấy một lão giả mặc trường bào luyện dược sư của đan tháp quen thuộc đang dây dưa cùng người của hồn điện bên cạnh, xa xôi cách Lạc Thần Giản, nhịn không được truyền âm nhắc nhở Tiêu Viêm. Ừm, đó là khí tức dược trần. Đang dây dưa cùng người, Trích Tinh lão quỷ bỗng nhiên quay đầu, một trưởng bước lui đổi sơn đại trưởng lão của đan tháp, thoát ly vòng chiến, nhìn về phía một nam nhân một nữ nhân cách đó không xa, trong mắt lập loè tia sáng không hiểu. Vũ Ưng, kia chính là tộc nhân của Tiêu Bạch. Tiêu Viêm. Vũ Ưng im lặng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, cung kính nói, không sai, chính là Tiêu Viêm. Sau đó ngước mắt, phát giác Trích Tinh lão quỷ dường như có dị động, trong lòng lo lắng, đang không biết làm sao thì ánh mắt chợt liếc thấy độc trướng trong Lạc Thần Giản lúc này đã mập manh. Hắn tựa như thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, đội vàng ngăn chặn sự kinh hãi trong lòng, chỉ vào nơi xa trên không nhắc nhở, đại nhân, chúng ta bây giờ không thể đắc tội Tiêu Bạch. Ừm. Trích Tinh lão quỷ cùng những người khác đều bị hành động của Vũ Ưng hấp dẫn, có chút không hiểu quay đầu, trong nháy mắt há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Đó là Tiêu Bạch. Trích Tinh lão quỷ nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều hạ thấp mấy phần, chỉ sợ dẫn tới thân ảnh trên bầu trời Lạc Thần Giản kia nhìn chằm chằm. Một đoàn tử kim liệt dương chiếu rọi không trung, ẩn ẩn hiện hiện, một bộ áo bào đen quen thuộc lọt vào tầm mắt mọi người. Uy thế cổ lão tang thương trên thân hắn, đống nhiên chính là nguồn gốc của cỗ thánh uy kia. Bạch Ca, thành thánh. Tiêu Viêm cơ thể hơi run rẩy, há to miệng, trong lòng vừa rung động, lại có chút hơi kích động. Ha ha, Đồi Sơn đột nhiên làm cản cười ha hả, chỉ vào Trích Tinh, thoải mái hét lớn, Trích Tinh lão quỷ, Tiêu Bạch chính là quý khách tam cự đầu của Đan Tháp ta, giao hảo cùng Đan Tháp ta. Ngươi tốt nhất thả đồ nhi ta, bằng không hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc nơi này. Trích Tinh lão quỷ, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu là chuyện khác, hắn thật là có chút lo lắng, duy chỉ có chuyện này, hắn căn bản không hề sợ hãi. Ha ha, ngu xuẩn, nếu là hắn biết đồ nhi ngoan này của ngươi cũng đã làm qua chút gì, e rằng kẻ đầu tiên không tha cho hắn chính là hắn. Ngươi còn trông cậy vào hắn giúp ngươi, thật được cười làm sao? Ngươi Đổi Sơn nhìn Trích Tinh lão quỷ có chỗ dựa mà không sợ, không giống dáng vẻ nói láo, nụ cười trên mặt chỉ trệ, nếu mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kiệt kiệt kiệt. Ngươi hỏi đồ nhi ngoan của ngươi chẳng phải sẽ biết. Trích Tinh lão quỷ ánh mắt hài hước nhìn về phía Tống Thanh đang bị một hộ pháp bên cạnh hắn xét theo, thần sắc điểm ai. Đang khi hai người lời qua tiếng lại, trong Lạc Thần Giản, áp lực mênh mông tràn ngập, toàn bộ chiến trường phảng phất bị cự thủ vô hình nắm lấy, không khí ngưng trệ. Tiêu Bạch tại mở ra phong ấn, giọt tinh huyết chạm đến da thịt trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải của hắn lập tức ra chóp thịt bong. Giọt máu kia bất quá lớn cỡ nắm tay, lại nặng như bàn tấn, xương cốt phát ra tiếng kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng, phảng phất một giây sau liền muốn vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn kiên quyết chống đỡ, mặc cho máu tươi theo cổ tay chảy xuôi. Bây giờ hắn rốt cuộc biết, lão Long Hoàng biết rất rõ ràng nhục thể hắn cường hành, vì sao còn phải chuyên môn dặn dò, cần đấu tôn mới có thể luyện hóa giọt máu tươi này. Nếu là đặt ở người bình thường, chỉ sợ là đấu tôn cao giai cũng khó mà tiếp nhận. Cho ta. Tan. Thái Dương Tiêu Bạch gân xanh nổi lên, chợt quát một tiếng. Tinh huyết nhập thể, như núi lửa bộc phát. Toàn thân mạch máu Tiêu Bạch trong nháy mắt bạo lồi, dưới da thịt hiện ra đường vân kim sắc cổ lão, phản phất có ước vạn cây kim cương nung đỏ đang xuyên thẳng qua kinh mạch. Hai mắt hắn bắn ra rực rỡ tử kim quang mang, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ giống như long ngâm. Sóng âm những nơi đi qua, không gian sụp đổ, trực tiếp chấn vỡ một vùng không gian. Oeng. Ngay khi tinh huyết rơi vào đan điền, tử kim sắc quang mang rực rỡ giống như thủy triều từ trong cơ thể Tiêu Bạch bộc phát. Hắn trôi nổi giữa không trung, áo bào đen bay phất phới, không gian quanh thân từng khúc nứt toát, phản phất không chịu nổi cố lực lượng này. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt đều đang phát ra tiếng rung động giống long ngâm, mặt ngoài da thịt hiện ra đường vân vảy rồng cổ lão, đôi con ngươi hóa thành tử kim thụ đồng, băng lãnh mà uy nghiêm. Ánh mắt Tiêu Bạch chậm rãi đảo qua đám người. Vân Nhi cùng Tiểu Y thì tiên che môi đỏ, mặt tràn đầy rung động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lo nghĩ tiêu tan, thay vào đó là vô tận kinh hỉ. Hai ông lão mặc áo đen hộ vệ bên cạnh bọn họ lúc này ánh mắt đờ đẫn. Thấy ánh mắt hắn nhìn tới, lập tức giật mình, hơi cúi đầu. Bọn hắn không thể nhìn rõ thực lực lúc này của vị Tiêu công tử này, thế nhưng cố uy áp trầm trọng kia nói cho bọn hắn biết, lúc này nếu quả thật phải giải quyết bọn hắn, có thể chỉ là chuyện một cái tát. Đến nỗi những hắc giáp kia đã sớm lặng lẽ thu hồi vẻ nạo khí trên mặt, ánh mắt lo lắng nhìn qua bóng lưng thống lĩnh. Mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng từ những giọt máu đỏ thắm tuột xuống từ hai tay chắp sau lưng, có thể biết trong lòng hắn chỉ sợ cũng không bình tĩnh như bề ngoài. Tiêu Bạch không để ý nhiều, ánh mắt từ trên thân cổ yêu khẽ quét qua, cuối cùng dừng lại ở lão giả của băng hà cốc, thản nhiên nói, cựu tinh đấu tôn đỉnh phong, rất mạnh sao? Chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống, nhẹ nhàng để ép, phanh. Sắc mặt lão giả băng hà cốc kỳ biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào chống lại từ trên trời giáng xuống. Sơn phong dưới chân hắn trong nháy mắt sụp đổ, cả người như một sao chổi đâm vào lòng đất. Đại địa phương biên ngàn trượng lõm thành hố to, bụi bằng ngập trời. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị một màn này rung động đến không nói nên lời. Đầu đen rau muống, phát đạt rồi, về sau có Bạch Ca ở đây, ta không phải muốn đi ngang ở đấu khí đại lục sao? Tiêu Viêm nhìn qua một màn này, ánh mắt đờ đẫn, nhẹ giọng nỉ non. Vừa nghe Bạch Ca nói, đây chính là cựu tinh đấu tôn đỉnh phong, cư nhiên bị nhẹ nhàng một trường, giống như đập một con muỗi, đập đến không có chút lực phản kháng nào. Bực nào bá khí? Dược lão, mắt thấy đồ đệ mình có xu hướng hóa thân thành tiểu mê đệ, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bởi vì vừa rồi Tiêu Bạch quả thực rất mạnh. Trích Tinh lão quỷ nuốt xuống một ngụm nước bọt lớn. Cựu tinh đấu tôn đỉnh phong còn ra nông nỗi này, huống chi hắn một cái ngũ tinh đấu tôn. Không được, phải mau hồi bẩm trong điện, thay người, nhất thiết phải thay người. Việc này ai thích làm thì làm. Khu cụ đuổi mù tán đi, lão giả băng hà cốc lão đảo bỏ lên, khóe miệng chảy máu, lờ mờ còn có thể trông thấy trong đó lẫn một chút mảnh vỡ nội tạng. Đôi mắt đục ngầu bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi, ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là đấu tông đỉnh phong, làm sao có khả năng Tiêu Bạch không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bàn tay lần nữa nâng lên. Lão giả thấy động tác của hắn, thần sắc hoảng sợ, đột nhiên nghĩ đến vấn đề hắn hỏi lúc trước, trong ánh mắt tàng đạm, đột nhiên bộc phát ra một vòng thần thái. "Chờ đã, nếu như ta nói cho ngươi tung tích của cực âm khí, ngươi có thể buông tha băng hà cốc sao?" Mặc dù biết tỷ lệ chuyện này xảy ra gần như là không, nhưng hắn vẫn mong muốn hỏi. "Không thể." Tay Tiêu Bạch khẽ dừng lại, giống như cười mà không phải cười. Muốn lấy cái này ra làm thẻ đánh bạc, căn bản là không thể. Tay phải hư nắm, hào quang màu tử kim tại lòng bàn tay ngưng kết, hóa thành một thanh long văn trường thường quấn quanh không gian loạn lưu. Mũi thương chỉ chỗ, hư không vặn mèo, phát ra tiếng rít gào không chịu nổi gánh nặng. Cực âm chi khí. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, giết ngươi, ta đồng dạng có thể lấy. Hắn quả thực cần cực âm chi khí, nhưng cũng không phải thật sự muốn vô chủ, có chủ cũng được. Không tệ, chính là cực âm chi khí trên người lão giả này. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng với năng lượng bàng bạc của một cựu tinh đấu tôn đỉnh phong, dùng để giúp hắn đột phá đấu tôn, dư sức. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn chợt biến mất. Đôi con ngươi lão giả băng hà cốc đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, bản năng tế ra đấu kỹ, băng tôn. Màn trời giang giác. Một đạo băng tinh che chắn hoành quán phía chân trời trong nháy mắt hình thành, độ dày chừng trăm trượng, mặt ngoài lưu chuyển phù văn huyền ảo. Đây là tuyệt học chấn cốc của băng hà cốc. Truyền thuyết người sáng lập dùng ra, từng dùng tu vi cựu chuyển đấu tôn đỉnh phong ngăn cản bán thánh nhất kích. Nhưng mà, suy. Mũi thương tử kim giống như dao nóng cắt mỡ bỏ xuyên thấu lớp che chắn, thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thủng đan điền lão giả. A! Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, lão giả toàn thân run rẩy. Chỉ thấy đầu ngón tay của Tiêu Bạch kim ngân nhị sắc lưu quang xoay tròn, chớp mắt liền chui vào trong đan điền, trơ mắt nhìn mình nhiều năm tích lũy cực âm chi khí bị cưỡng ép rút ra, dần dần ngưng kết thành một đoàn u lam sắc quả cầu ánh sáng. Khuôn mặt lão giả bặm mẻo, lần này ngay cả thủ đoạn cuối cùng là tự bạo cũng không sử dụng được, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ánh mắt hắn nhìn về phía băng tôn giả đang thất hồn lạc phách cách đó không xa, ánh mắt hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Sắc mặt băng tôn giả trắng bệch, trong mắt hận ý sớm đã không còn sót lại chút gì, trong lòng lập tức dâng lên vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ băng hà cốc ngàn năm truyền thừa của ta, hôm nay thật sự muốn đoạn tuyệt trong tay ta sao? Cổ tay Tiêu Bạch rung lên, trường thương thu hồi, mắt liếc hai người, đem đoàn kia cực âm chi khí giữ tại lòng bàn tay. Cảm thụ lấy năng lượng tinh thuần trong đó, hắn thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, đủ dùng rồi. Năm ngón tay thu hẹp, đem đoàn đũ lam cực âm chi khí kia phong vào bình ngọc, thu vào nạp giới. Dương mắt nhìn hướng hai người băng hạ cốc, trong tử kim thụ đồng thoáng qua tia sáng lạnh lùng. Băng hạ cốc ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn đạp không mà đi, mỗi một bước đều làm không gian nổi lên gợn sóng, chẳng lẽ không phải từ khắp ngươi đuổi giết ta liền đoạn tuyệt rồi sao? Tiêu Bạch không có chút nào thương hại. Chân lý thế gian này, bất quá là mạnh yếu mà thôi. Hôm nay nếu không phải hắn còn có chút át chủ bài, Hôn Nhi lại không xuất hiện, vậy hậu quả của hắn, hậu quả của Tiểu Y Y Tiên, căn bản không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn chân tại hư không giẫm một cái. Một cái cực lớn bàn chân hư ảnh buông xuống, trực tiếp bao trùm hai người. Ầm ầm, bàn chân khổng lồ năng lượng màu tử kim như chân tiên thần đặt xuống, hai người băng hà cốc còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị ép thành một mịn. Mặt đất kịch liệt rung động, một cái dấu chân cự hình sâu đạt trăm trượng bỗng nhiên hiện ra. Bạch Ca Huy Vũ. Tiêu Viêm hưng phấn vung vẩy nắm đấm, hô lớn. Tiêu Bạch đang định nhìn lại, đột nhiên khẽ nhướng mày, rồi nhìn về phía Lôi Tôn giả ở xa xa. Một tiếng kinh hô từ trong thông đạo không gian trước mặt hắn truyền ra. Thái Hư Cổ Long. Chương 333, huyết mạch thức tỉnh, bá khí ngút trời. Chương 333, huyết mạch thức tỉnh, bá khí ngút trời. Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhìn qua thân ảnh vừa xuất hiện trong thông đạo, Tiêu Bạch khẽ nhướng mày. chẳng phải vì người tới khó giải quyết, mà là ngay khi kẻ đó xuất hiện, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Huyết mạch sao thiên yêu hoàng tộc, huyết mạch bắt nguồn từ viễn cổ thiên phượng, mà thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên phượng giữa lẫn nhau, từ thở viễn cổ đã xem đối phương như món ăn. Bản năng này đã khắc sâu vào huyết mạch, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Hoàng Hồng trưởng lão cẩn thận, người này vốn chỉ là một đấu tông đỉnh phong, không rõ nguyên nhân gì, tu vi đột nhiên tăng vọt, vừa rồi còn đánh chết một cựu tinh đấu tôn, tu vi đang nổi. Lôi tôn giả thấy ánh mắt yêu bạch nhìn tới, toàn thân dùng mình một cái, vội vàng nhắc nhở lão giả áo bào đỏ trước mặt. Lão giả áo bào đỏ Hoàng Hồng mặt mày ngưng trọng, không để ý đến lời hắn. Hắn nào phải kẻ mù, dưới sự cảm ứng của huyết mạch, một cú cảm giác nguy cơ cực lớn đập vào mặt. Hắn nhìn về phía Tiêu Bạch, ánh mắt kinh nghi bất định, một lát sau tựa như xác định điều gì. Không đúng, ngươi không phải Thái Hư Cổ Long, ngươi là nhân loại, chỉ là sử dụng tinh huyết Thái Hư Cổ Long bất quá dù thế, trong lòng hắn cũng rung động không thôi. Rốt cuộc là tinh huyết của tồn tại nào, có thể có uy áp cường đại đến vậy, còn có thể giúp một đấu tông đỉnh phong tăng lên tới trình độ như thế. Một tên thất tinh đấu tôn tạp mao điểu, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Tựa hồ chịu ảnh hưởng của tinh huyết, Tiêu Bạch nhìn Hoàng Hồng thế nào cũng thấy không vừa mắt, ánh mắt nhìn về phía Lôi Vũ, khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần niềm ai. Nhân loại, chớ có càn rỡ, tu vi của ngươi là tạm thời, chờ sức mạnh tinh huyết tiêu tan, ngươi cuối cùng vẫn chỉ là một đấu tông. Hoàng Hồng cứ việc kiên kỵ uy áp trên người Tiêu Bạch, nhưng thiên yêu hoàng tộc dù đối mặt Thái Hư Cổ Long chân chính cũng dám ra tay tàn nhẫn, huống chi chỉ là một kẻ giả mạo. Không tệ, đích xác sẽ biến mất, bất quá trước đó Tiêu Bạch ngừng lời, trong mắt tử kim quang mang lóe lên, ngựa khí chợt lăng lệ, giết ngươi là đủ. Cánh tay nhẹ giơ lên, long văn trên cánh tay đột nhiên thoát ly ra thịt, hóa thành một đầu ngàn trượng tử kim long ảnh phóng lên trời. Từng hồi rồng gầm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về phía Hoàng Hồng cùng Lôi Vũ bạo lướt mà đi. Lôi Vũ sắc mặt đại biến, lòng sinh sợ hãi. Bên bọn hắn chỉ có một tam tinh đấu tôn, một thất tinh đấu tôn, nhưng một kích này của Tiêu Bạch dường như còn khủng bố hơn mấy chiêu trước đó đánh chết nội tình băng hạ cốc. Năng lượng bàng bạc dao động làm thiên địa biến sắc, hai đầu gối hắn có chút đứng ra, trong lòng căn bản không dấy lên nổi mảy may ý niệm chống cự. Đi. Hoàng Hồng ánh mắt ngưng lại, nhấc theo Lôi Tôn giả, liền hướng về một bên tránh đi. Đúng vậy, trốn. Chỉ thấy bọn hắn vừa mới rời khỏi không gian thông đạo phụ cận, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vượng minh to rõ, cả bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành xích kim sắc. Một đạo hỏa vân giả thiên tế nhật quần quần mà đến, uy áp kinh khủng khiến không gian vừa mới bình tĩnh lần nữa rung động. Trong hỏa vân, đột nhiên nô ra một cái kim sắc hoàng trảo giả thiên tế nhật. Đầu ngón tay quấn quanh lấy uy áp kinh khủng làm thiên địa biến sắc, trực tiếp chụp vào cái ngàn trượng tử kim long ảnh kia. Với anh, long ảnh cùng hoàng trảo hung hăng chạm vào nhau, trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc động cực lớn rộng vài dặm, vô số không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, sóng xung kích đem tầng mây phương viên trăm dặm phá tan thành từng mảnh. Tiểu thư cẩn thận. Hai tên lão giả áo bào đen của cổ tộc nhìn thấy sóng xung kích của tới, sắc mặt hãi nhiên, đội vàng đem Vân Nhi cùng những người khác bảo hộ ở sau lưng, hai tay cấp tốc kết ấn, trước người dựng lên một đạo đấu khí che chắn thật dày. Giang giáp tấm che chắn mới dựng lên, trước mặt sóng xung kích mênh mông quyết tán, chỉ kiên trì mấy hơi thở, sau đó liền xuất hiện những khe hở như mạng nhện. Tiểu thư, nhanh chóng sử dụng thủ đoạn tự vệ, năng lượng này đã vượt qua cực hạn mà hai lão gia hỏa chúng ta có thể tiếp nhận, không kiên trì được bao lâu. Sắc mặt hai người trong nháy mắt đen lại. Nếu tiểu thư có chuyện bất trắc, nghĩ đến hậu quả, liếc mắt nhìn nhau, toàn thân run lên. Vốn cho là lần này từ cổ giới đi ra là một công việc nhẹ nhàng, toàn bộ Trung Châu có hai tên lục tinh đấu tôn cường giả thủ hộ bên cạnh, còn không có sơ hở nào. Dù gặp gỡ kẻ không đánh lại, loại cường giả đó đều biết chút ít nội tình của cổ tộc, ai mà không nể mặt vài phần. Nhưng hết lần này đến lần khác lại gặp phải Tiêu Bạch quái thai này, nhìn thấy đều là những ai, không phải cựu tinh đấu tôn, chính là loại cường giả không thể nhìn rõ tu vi nội tình như thế này. Đúng lúc Vân Nhi muốn móc ra thủ đoạn, một đạo tử kim quang hoa từ trên tấm che chắn đã vỡ nát khẽ quét qua, sóng xung kích khủng bố kia trong nháy mắt giống như bị dã thu thuần hóa, lặng lẽ an tĩnh lại. Tiêu Bạch ca ca Tiểu Bạch hai nữ nhân liếc nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, đều như chút được gánh nặng. Tiêu Bạch có thể ở thời điểm này còn có thể chiếu cố được bọn họ, nghĩ đến hẳn là không trở ngại. Bất quá một bên khác, một vài thân ảnh cũng có chút chật vật. Tiểu tử thúi, bảo ngươi ở bên ngoài đợi, chờ Tiêu Bạch giải quyết xong rồi hay vào Lạc Thần Giản, ngươi không nghe. Vừa rồi nếu không phải vi sư sớm phát giác tiểu tử kia không thích hợp, ta sư đổ suýt chút nữa thì ngã vào đó. Tiếng dược lao hùng hùng hổ hổ vang lên trong giới chỉ, ngựa khí tựa hổ có chút nghĩ lại mà sợ. Chớ mắng, lão sư, ai biết cái kia thiên yêu hoàng tộc cơm hiểm như thế, thế mà lại đánh lén. Tiêu Viêm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ đến khoảnh khắc buộc phát vừa rồi, ánh mắt lộ ra vẻ chưa tỉnh hồn. Nếu không phải lão sư sớm đem hắn cùng Đường Hỏa Nhi mang đi, hôm nay liền muốn đại nghiệp chưa thành, giữa đường sụp đổ cản trở. Lão sư, vừa rồi đó là cường giả cấp bậc nào, cỡ nào đáng sợ? Tiêu Viêm bình phục lại tâm tình, ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng, lập tức hiếu kỳ hỏi. Dược lão đang muốn mở miệng, giữa thiên địa một tiếng ho nhẹ vang lên, giúp hắn nói ra đáp án kia. Bàn thánh. Tiêu Bạch sắc mặt lúc này hơi hơi trắng bệnh, ngực giống như kéo ống bể, phập phồng kịch liệt, trên thân mấy chỗ mạch máu bạo liệt, nhìn lên có chút thê thảm. Hắn vốn cho rằng cường giả sau thông đạo không gian, nhiều nhất là một cựu chuyển đấu tôn, không nghĩ tới lại là một tôn bản thánh. Tiểu bối nhân tộc, có thể đón lấy bản thánh nhất kích, ngươi rất không tệ, dù là dựa vào sức mạnh tinh huyết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Trong hỏa vân truyền đến thanh âm uy nghiêm, một cái kim diễm lượn quanh thiên hoàng hư ảnh chậm rãi hiện lên. Đôi mắt phượng thiêu đốt kia quan sát chúng sinh, vẹn vẹn là ánh mắt đảo qua, liền khiến cường giả dưới đấu tôn tại chỗ đầu gối nôn ra. Nghe thanh nhi nói, ngươi vẫn là một bát phẩm luyện dược sư, bản thánh đối với ngươi rất là yêu thích. Vậy đi, ngươi ở rể nô tộc, bản thánh đem thanh nhi gả cho ngươi, chuyện cũ nô tộc cam đoan sẽ không truy cứu nữa. Về sau ngươi liền ở lại nô tộc, trở thành luyện dược sư thủ tịch trong tộc, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Bạch còn chưa nói chuyện, xa xa Vân Nhi trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia tức giận, trong nháy mắt liền không vui. Lại có người dám đến cướp nàng từ tên heo mà nàng đã bảo vệ từ nhỏ đến lớn, chuyện này còn chấp nhận được sao? Chỉ là thiên yêu hoàng tộc mà thôi, thật đúng là tự cho mình là thiên hạ vô địch sao? Không phải chỉ là một bán thánh sao? Ngươi lợi đó cho ta. Khinh thường lẩm bẩm một tiếng, tay nhỏ tại trên nạp giới một vòng, một khối óng ánh trong suốt ngọc giản rơi vào lòng bàn tay, không chút do dự bóp nát. Tiêu Bạch phát giác được tiểu động tác của Hân Nhi, hắn không có ngăn cản. Tình huống hiện tại còn không biết có hay không cường giả khác đến, mọi việc đã dần dần mất đi kiểm soát. Có cường giả cổ tộc tới, Hân Nhi cùng Tiên Nhi an toàn cũng có bảo đảm, hắn cũng không cần phân tâm như vừa rồi. Tiểu bối, nô tộc từ trước đến nay coi trọng huyết mạch, có thể làm đến tình trạng này đã là nhượng bộ lớn nhất. Ngàn năm qua, không ai có thể dùng huyết của tộc nhân Ngô tộc luyện đan mà còn sống sót, ngươi là người đầu tiên, và cũng rất có thể là người cuối cùng. Ngươi còn do dự cái gì? Tạp Mao Điểu, ngươi đang sủa cái gì? Chỉ là thiên yêu hoàng tộc, cũng muốn tiêu mộ ở rể, còn một bộ cao cao tại thượng, ban ân có thưởng ngữ khí, ai cho ngươi khuôn mặt? Gặp hai nữ nhân an toàn có bảo đảm, Tiêu Viêm cũng đã chạy đủ xa. Tiêu Bạch hai mắt đột nhiên lạnh, chẳng những không có lùi bước, ngược lại tiến lên trước một bước, trong tử kim thụ đồng chiến ý sôi trào, có bản lĩnh chân thân tới đây đánh một trận, xem tiểu gia có thể hay không lột sạch lông chim của ngươi. Hân Nhi trong nháy mắt mặt mày hớn hở, đối với Tiêu Bạch lắc lắc nắm tay nhỏ, tựa như đang góp phần trợ uy, để hắn mắng thêm vài câu. Cuồng vọng. Thiên Hoàng hư ảnh nổi giận đều, hỏa diễm đỏ thẫm như mưa cùng chút xuống. Cuồng vọng chính là ngươi. Tạp Mao Điểu, đánh nhau mà có thể hay không chuyên tâm chút? Một thanh âm thanh thúy chợt từ trong thông đạo truyền ra. Sau đó một tiếng hét thảm, chỉ thấy hỏa diễm đỏ thẫm trì trệ, trong nháy mắt giống như mất đi khống chế, trở nên tán loạn không chịu nổi, không còn mảy may uy thế vừa rồi. Chương 333, huyết mạch thức tỉnh, bá khí ngút trời, 2, chương 333, huyết mạch thức tỉnh, bá khí ngút trời, 2, Tử Nghiên. Tiêu Bạch trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, thanh âm này quá quen thuộc, chính là tiểu nha đầu đã trở về Long Đảo, biến mất 2 năm qua. Lệ gia, Lệ gia, là Tiêu Bạch sao? Ta mới vừa nghe được thanh âm của ngươi, tại sao không nói chuyện? Trúc Ly, nhanh chóng tới làm chết tên tạp mao điều này, ta muốn đi qua xem. Đừng mà, tiểu tổ tông, ngươi bây giờ rời đi, chiến trường này lập tức liền sợ, ai đi chống cự 3 tên phản đồ kia cùng Hoàng Thiên? Đáng chết, trước đây các ngươi đã nói xong, chỉ là trở về thăm một chút, muốn đi lúc nào cũng được, kết quả cô mãi mãi vừa tới liền bị các ngươi dựng lên làm cái gì hoàng, cái này là một cái là 2 năm, 2 năm này không phải đang đánh nhau, chính là đang trên đường đánh nhau, 2 năm đó. Cái kia, nữ hoàng đại nhân, không phải đánh nhau, là bình định. Một cái yếu đốt chất phát âm thanh vang lên. Tiếp tục nhiều chuyện, ta nhất ấn đập chết ngươi. Lệ ra. Tiêu Bạch, mau nói chuyện. Trong thanh âm của Tử Nghiên để lộ ra một chút vội vàng sao động cùng lo nghĩ. Tiêu Bạch, nha đầu này gần 2 năm không gặp, bây giờ lại mang đầy vẻ trộm cướp như vậy sao? Tử Nghiên, các ngươi đây là? Hô, cuối cùng nói chuyện. Tử Nghiên thở phào một hơi, chợt cười nói, không có việc gì, chính là ta trở lại Đông Long Đảo sau, ngươi nói 3 tên kia nhìn trộm hoàng tộc huyết mạch, lại đánh không lại đại ấn trong tay ta, cuối cùng liên hợp những tên tạp mao điều kia, chạy tới liên thủ đối kháng, bây giờ tên này cũng không thể làm gì được tên kia, ngày ngày đều ở trong cuộc chiến, lao kích thích. Đúng rồi, vừa rồi tên tạp mao điều kia không làm bị thương ngươi chứ? Bất quá còn phải cảm ơn hắn đã mở ra lối đi này, bằng không ta còn không cảm ứng được khí tức trên thân ngươi, cũng không biết bọn hắn cũng ra tay với ngươi rồi. Còn nữa, nhớ kỹ chờ ta giành tay, chúng ta liền cùng đi băng hà cốc, trực tiếp đem nó cho mình. Yên tâm, bây giờ thủ hạ của ta cường giả vô số, một băng hà cốc nhỏ bé, trong nháy mắt có thể diệt. Tử Nghiên một hồi lúc buốt, tựa như rất lâu không được nói chuyện thoải mái như vậy. Tiêu Bạch đang muốn mở miệng nói cho nàng băng hà cốc đã không khác gì bị diệt, trong thông đạo truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, nữ hoàng, đừng ngồi xổm ở cửa động mà tán gẫu, nhanh chóng trở về trường khống hoàng ấn. Tới rồi, tới rồi, đòi mạng ta. Tử Nghiên bất mãn lầm bầm một tiếng, thanh âm nhanh chóng từ trong lỗ sâu không gian truyền đến, Tiêu Bạch, chờ ta nha, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong, không gian thông đạo trong nháy mắt đóng lại, bên trong tiếng chém giết cũng trong nháy mắt tiêu thất, không còn năng lượng chống đỡ, đạo hư ảnh đỏ thẫm trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tan. Ngay tại lúc Tiêu Bạch chuẩn bị tản đi sự chống đỡ của tinh huyết, đột nhiên mi tâm khẽ động, hướng Vân Nhi bên kia nhìn lại, một thân ảnh giản mua trực tiếp xuất hiện giữa hư không, không có thông đạo không gian mà đấu tôn bình thường mở ra, tựa như người đó vẫn luôn ở đó, thậm chí không gian cũng không có nửa điểm ba động, lại là một bản thánh. Tiêu Bạch hai con ngươi ngưng lại, lão nhân toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, hai đầu lông mày cũng là thuần trắng, hơn nữa rất dài, tựa như hai sợi tóc buông xuống hai gò má, nhìn lên rất có một loại khí chất tiên phong đạo cốt. Thông Huyền trưởng lão, trông thấy người tới, Vân Nhi cùng tất cả mọi người trong cổ tộc đều đội vàng không mình hành lễ. Lão giả được xưng là Thông Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, một đôi mắt không chút vận động, ngược lại lộ ra vẻ sáng tỏ, giương mắt đối đầu Tiêu Bạch, quan sát tỉ mỉ, lại không lộ ra mảy may cảm xúc. Tiêu Bạch cũng không nói chuyện, bình tĩnh đứng đối, vừa nghe xong xưng hô của Vân Nhi, hắn cũng biết thân phận của người này. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Tiêu gia lần nữa đi ra một anh kiệt như ngươi, thiên hành hữu thượng, lại yêu quý Tiêu tộc đến thế. Thông Huyền than nhẹ một tiếng, hắn không có trải qua huy hoàng của Tiêu tộc, nhưng từ trong miệng một số lao bối trong tộc, biết người kia trước kia anh tư bậc nào, thật khiến người ta hướng tới. Yêu quý sao? Ngàn năm xuống dốc, kém chút tộc vong loại diệt nguy cơ, loại yêu này, có phải hay không có chút quá nặng nề? Tiêu Bạch không nói gì, nói thật, hắn cũng không có bao nhiêu trung tình. đây là lựa chọn của Tiêu Huyền trước kia. Nói một cách thẳng thừng, hắn cũng không có huyết mạch họ Tiêu, bất quá Tiêu gia nuôi lớn hắn, từ đầu đến cuối có một phần tình hướng hỏa, đây là dứt bỏ không xong. Huân Nhi nghe vậy sững sờ, nàng vẫn cho là Tiêu Bạch ca ca không biết lai lịch của Tiêu gia, hắn cũng chưa bao giờ hỏi, tại sao thân phận của nàng lại xuất hiện tại Tiêu gia. Nhưng hiện tại xem ra, có một số việc hắn đã sớm sáng tỏ, chỉ là không biết hắn biết được bao nhiêu. Xem ra ngươi biết không ít, Tiêu gia bây giờ những người kia, chỉ sợ chỉ biết Tiêu gia, sớm đã không biết Tiêu tổng. Thông Huyền trưởng lão trong mắt dị sắc lóe lên rồi biến mất, thâm ý sâu sắc nói: "Thực lực đến, tự nhiên sẽ hiểu. Thực lực không bằng, biết nhiều hơn nữa, có lòng không đủ lực, kết quả chung quy là công dã chẳng." Tiêu Bạch ánh mắt có chút khoảng không tán. Tiêu gia nếu không phải sinh ra một Tiêu Viêm, có một số việc biết thì đã có sao, chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng. Ha ha, có đạo lý, thế giới này mạnh yếu có khác biệt, chung quy là phải dựa vào chính mình. Một số tiếng nói trong tộc ta quả thực đối với Tiêu gia tương đối cấp tiến, nhưng cũng không đại biểu tất cả đều như thế. Chuyện Tiêu tộc trước kia đã dạy cho mỗi đế tộc một bài học tốt. Tộc trưởng nhân từ, để tránh một số người bên dưới lòng mang kiên kỵ, vì sự đoàn kết trong tộc, cho nên những năm này vẫn luôn không quá quản lý sự vụ trong tộc, bất quá liên quan đến Huân Nhi, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chỗ tộc trưởng. Thông Huyền trưởng lão khẽ miệng kéo ra vẻ tươi cười, nhẹ nói, trong lòng Tiêu Bạch lập tức sáng tỏ. Ví dụ của Tiêu Huyền ở phía trước, những trưởng lão cổ tộc kia e rằng sợ tộc trưởng nhà mình trở thành Tiêu Huyền thứ hai, cho nên mới tạo thành cục diện trưởng lão hội làm lớn như bây giờ. Bất quá thiện ý của Thông Huyền hắn cũng đã nhận, mặc kệ phần thiện ý này có phải là do tính toán lợi ích hay không, chung quy là đã cho hắn một tín hiệu rõ ràng, đó chính là lao cha của Huân Nhi, ông bố vợ tiện nghi của hắn, đối với hắn cũng không có thành kiến gì. Đa tạ. Thông Huyền gật đầu một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi. Huân Nhi, ta đến trước khi tộc trưởng nói, bảo ngươi sớm một chút về tộc, tu vi của ngươi có chút thấp, chớ lãng phí thiên phú của ngươi. Còn nữa, muốn ngươi thời khắc nhớ kỹ ước định của hắn. Huân Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đường đỏ, bên hai phảng phất lửa thiêu, đôi mắt đẹp vừa xấu hổ vừa vui. Chương 334, biến động liên hồi, uy chấn tộc hoàng. Chương 334, biến động liên hồi, uy chấn tộc hoàng. Thông Huyền tới nhanh, đi cũng đội. Trước khi đi, hắn vất ống tay áo, mang theo cả Cổ Yêu rời đi. Vốn dĩ, một số người trong cổ tộc muốn lợi dụng Cổ Yêu để Tiêu Bạch hiểu được sự chênh lệch giữa hắn và thiên tài cổ tộc. Mục đích thì không rõ, có lẽ muốn Tiêu Bạch biết khó mà lui, có lẽ muốn ép một chút tâm cảnh của hắn. Ai ngờ, chênh lệch thì đúng là có, cũng đã thấy, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu Bạch, ta sẽ đợi ngươi ở cổ tộc, đến lúc đó, hy vọng ngươi tốt nhất có thể công bình một trận chiến. Cổ Yêu trước khi đi, ánh mắt có chút âm trầm, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công bình. Ha ha, công bằng. Tiêu Bạch nhìn hai người biến mất, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nết lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Bạch ca ca, đừng để ý đến hắn. Hắn huyết mạch không thấp, lại từ nhỏ được tu luyện trong điều kiện tốt nhất ở cổ giới, vậy mà bây giờ mới miễn cưỡng đạt đến tứ tinh đấu tôn. Còn huynh thì khác, kể từ khi 15 tuổi đột phá đấu giả ở một nơi hẻo lánh như Tây Bắc vực, từng bước một cuộc khởi, chỉ dùng vỏn vẹn 8 năm đã đạt đến đấu tông đỉnh phong. So với huynh, hắn kém xa, đom đóm sao có thể sánh với vầng trăng. Thấy hắn thần sắc khác thường, Huân Nhi bước đi nhẹ nhàng, đến bên cạnh kéo lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng lay lay, tức giận bất bình nói, "Hừ, còn muốn công bằng. Nếu hắn đổi vị trí với huynh, ở cùng độ tuổi, nói không chừng bây giờ còn đang chơi bùn ở Ô Thản thành ấy chứ." Phốc phốc. Nhìn Huân Nhi hoạt bát trấn an Tiêu Bạch, Tiểu Y Ly Tiên thực sự nhịn không được, che miệng khẽ cười. Tu vi tứ tinh đấu tôn hiện tại đối với Cổ Yêu mà nói, chính là thời điểm công bằng nhất. Nếu đợi Tiêu Bạch đột phá đấu tôn, đến lúc đó thì thật sự không còn gì gọi là công bằng nữa. Là người bên cạnh, nàng đã sớm phát hiện sự khác thường của Tiêu Bạch. Cứ mỗi khi đột phá một cảnh giới, hắn gần như đều trực tiếp vượt qua mấy bậc nhỏ. Đột phá đấu tôn rồi, còn không biết hắn sẽ là mấy sao nữa. Cổ Yêu muốn đợi về sau công bằng một trận chiến ư? Chuyện đó rồi sẽ là một câu chuyện bi thương, rất tàn nhẫn. Người mùi hương thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, Tiêu Bạch không khỏi mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đầu Huân Nhi, không nói gì. Nữ nhân này khuỷu tay đều kẹo hướng chân trời, đối với hắn không giữ lại chút nào, khi đối mặt cổ tộc, luôn luôn bảo vệ hắn từng khắc. Thông Huyền trưởng lao đến dường như đã phong tỏa mảnh không gian này. Sau khi hắn đi, phương không gian này không còn hạn chế, lần nữa hiện lộ ra. Bên ngoài Lạc Thần Giản, Khâu Lăng đang không ngừng dây dưa với Trích Tinh lão quỷ, nhìn thấy Tiêu Bạch đã rảnh tay, trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng lớn tiếng hô, "Tiêu Bạch tiên sinh, lão phu là Đan Tháp đại trưởng lão Khâu Lăng. Hôn điện đã bắt đệ tử Đan Tháp của ta, xin hãy vì thể diện của ba vị hội trưởng mà ra tay cứu giúp một hai, lão phu vô cùng cảm kích." Tiêu Bạch nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, hai mắt híp lại. Trích Tinh lão quỷ trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Chớ nhìn hắn cùng Khâu Lăng nói lời thề son sắt, nhưng lúc này Tiêu Bạch mang theo uy thế vừa rồi hoành kích bản thánh, không ai nguyện ý trêu chọc dâu hùn của hắn, đặc biệt là thái độ của hắn đối với hồn điện tương đối mờ. Một mặt thì ra tay không nương nhẹ với người của hồn điện, một mặt lại đối với lời mời của hồn điện tựa hồ cũng không kháng cự. Tiêu Bạch đang muốn giải thích rằng sở dĩ hắn bị tập kích cũng là do Tống Thanh dở trò quỷ, bên hai đột nhiên truyền đến một thanh âm ẩn hàm uy nghiêm. Khâu Lăng cũng đừng nghĩ tới nữa, giết hắn. Đan Tháp Tam Cự Đầu tất nhiên sẽ đến, mang theo tên Tống Thanh kia, cút nhanh lên. Mặt khác, nhớ kỹ hãy để Vũ Ưng thật tốt chiêu đãi hắn một chút, đừng để hắn chết quá dễ dàng. Trích Tinh nghe vậy, có chút không hiểu, bản năng mắng lại một câu, ngươi là cái thá gì, lao tử đường đường hồn điện tôn lão, dựa vào cái gì nghe ngươi? Đang định tìm xem là kẻ nào không muốn sống mà dám truyền âm chỉ điểm mình, ngẩng đầu lên liền nên đón một đôi kim sắc thụ đồng uy nghiêm, trong nháy mắt mồ hôi lạnh toát ra, nuốt nước miếng một cái, nghe, nhất thiết phải nghe, lão phu đi ngay. Không còn cách nào, dù hắn có thể gọi người, Tiêu Bạch cũng có thể đánh chết hắn trước khi viện binh đến. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hơn nữa nghe ngữ khí của gia hỏa này, dường như không giống những luyện dược sư trên đại lục kia, thái độ đối với hồn điện của bọn họ rất là chán ghét. Huống hồ, lời mời của Thiên Yêu Hoàng tộc phía trước, hắn đã nghe lọt tai. Vốn tưởng Tiêu Bạch là một thất phẩm luyện dược sư, không ngờ lại là một bát phẩm. Việc này phải mau chóng báo về. Trong điện những năm này đều đang mời chào thiên tài luyện dược sư, đáng tiếc những luyện dược sư kia đối với hồn điện chúng ta có nhiều hiểu lầm, chịu ra mặt chỉ có một mộ cốt, một hàn phòng, hai người bây giờ đều đã bỏ mình. Lần này nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Bạch rất có thể không phải bát phẩm bình thường, bằng không với sự ngạo khí của những người chim kia, căn bản sẽ không mở miệng nói vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng không còn chần chờ nữa. Kiệt kiệt kiệt. Khâu Lăng, linh hồn lực của ngươi, bản tôn trước tiên ghi sổ, về sau lại đến thu lấy. Trích Tinh lão quỷ cười quái dị một tiếng, dư quang âm thầm liếc mắt nhìn Tiêu Bạch, thấy hắn không có bất kỳ động tác nào, đối với các hộ pháp xung quanh khẽ quát một tiếng, "Chúng ta đi." Vung tay áo, hóa thành khói đen giả thiên tế nhật, rất nhiều hộ pháp ẩn mình trong khói đen, mấy hơi thở liền biến mất ở cách đó mấy dặm. Trích Tinh lão quỷ, trả đệ tử ta lại. Khâu Lăng biến sắc, hắn biết rõ, một khi Tống Thanh tiến vào hồn điện, liền không còn khả năng cứu vãn, vội vàng muốn đuổi theo. Hồn điện tặc tử, chạy đi đâu? Tiêu Bạch thấy thế, bước ra một bước, vừa đúng chỗ chắn trước mặt đan tháp đại trưởng lão, lập tức giơ cánh tay lên, năng lượng trong thiên địa điên cuồng phun trào, một đạo tử kim cự trưởng ra thiên tế nhật giống như bao phủ đoàn hắc vụ kia. Đáng chết, tên hỗn đản này không giữ chữ tín. Cảm nhận được uy áp mênh mông kia, Trích Tinh lão quỷ hai mắt lồi ra, sắc mặt hãi nhiên, trong lòng chửi ầm lên. Đã nói xong, cút đi đâu? Khâu Lăng thấy uy thế này, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ba vị hội trưởng không nhìn lầm người, Tiêu Bạch này có thể kết giao. Quả nhiên, lời nói của Trích Tinh lão quỷ phía trước chẳng qua là thủ đoạn quen dùng của hồn điện, đang khích bác ly gián thôi, hắn há có thể mắc lừa. Đang lúc Khâu Lăng khẽ vuốt sợi râu, chờ đợi Đồ Nhi bình an trở về, một giây sau, nét mặt hắn chỉ trệ, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Hừ. Chỉ nghe Tiêu Bạch kêu đau một tiếng trước mặt hắn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, khí tức trên thân đang trôi lơ lửng một lát sau, trượt xuống rất nhanh. Trong chớp mắt liền rơi xuống đấu tông chi cảnh, mà tử kim cự trưởng bàng bạc trên bầu trời, nhìn như uy thế ngập trời, lại tại khoảnh khắc sắp vỗ chúng khói đen, hơi chậm lại, sau đó, oeng, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, trưởng ấn lướt qua biên giới khói đen ầm vang rơi xuống, trực tiếp đập ra một cái hố to rộng ngàn trượng trên mặt đất, phong bạo năng lượng cuồng bạo bao phủ tứ phương, nhưng đoàn hắc vụ kia lại hiểm lại càng hiểm mà chạy thoát. Ai? Tay trưởng, sao lại vừa bận lúc này tinh huyết tiêu hao hết, khiến trưởng ấn mất đi khống chế, chẳng lẽ là tiên ý? Tiêu Bạch thu về bàn tay, một mặt tiếc nuối lắc đầu. Khâu Lăng, Trích Tinh lão quỷ, tất cả mọi người tại chỗ, tay trưởng, ngươi một kẻ vừa rồi còn có thể đối cứng bán thánh cường giả, ra tay sẽ tay trưởng sao? Trích Tinh lão quỷ đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm mắng, tên hôn đản này diễn kịch mà không báo sớm, doa đến bản tôn còn nhắm mắt chờ chết. Hiểu ra xong, hắn cũng không dám lưu lại thêm, gia hỏa này quá âm hiểm, đừng nhìn bây giờ là đấu tông, thật muốn trách mắng một tiếng, nói không chừng người ta tu vi có thể bật xuống, lập tức liền có thể tăng lên. Nhân cơ hội dư ba của một trường này, khói đen cuồn cuộn, tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Chương 334, biến động liên hồi, uy trấn tộc hoàng 2, chương 334, biến động liên hồi, uy trấn tộc hoàng 2. Khâu Lăng sững sờ nhìn đám người hồn điện biến mất, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, vừa vận tinh huyết tiêu hao cả kiệt, lại vừa vận tay trượt một chút, trưởng ấn vừa vận lướt qua hồn điện, đám người hồn điện vừa vận không được gì, lại còn vừa vận nhờ trưởng phong mà bay xa hơn, giúp bọn họ chạy nhanh hơn. Chuyện này hợp lý sao? Hoàn toàn không hợp lý. Hắn nghi ngờ Tiêu Bạch vừa rồi diễn kịch với mình, nhưng hắn không có chứng cứ. Khụ khụ. Tiêu Mỗ hổ thẹn, đôi trưởng lão nén bi thương. Tiêu Bạch sắc mặt tái nhợt, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng trượt xuống một tia đỏ thẫm. Khóe mắt Khâu Lăng kịch liệt run rẩy, đệ tử hắn còn chưa chết, nén bi thương cái gì? Hắn bây giờ có chút tin lời Trích Tinh lão quỷ, tên đệ tử kia của hắn. Thật đúng là nói không chừng lúc nào đã đắc tội Tiêu Bạch. Bất quá, diễn xuất của Tiêu Bạch rất tốt, hắn không tìm ra nửa điểm lỗi. Người ta đã ứng lời mời của hắn ra tay, còn làm ra bộ dạng này, dù ai nhìn cũng phải khen một tiếng có tình có nghĩa. Tiêu tiên sinh không cần như thế, có thể đúng như lời ngươi nói, là mệnh số của Đồ Nhi bất tranh khí kia của ta thôi. Lão phu đang cần gấp trở về đan tháp bẩm báo chuyện này, cáo tử. Khâu Lăng mặt đen sầm, đầy vẻ ở mức vạch ra không gian, cất bước đi vào. Đột nhiên, bóng lưng kia trong thông đạo không gian dừng lại một chút, không quay đầu lại, một vệt sáng bay ra, lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Đây là một khỏa bát phẩm sinh tức uy nguyên đan có chút hiệu quả trong việc chữa thương. Coi như Khâu Mỗ tạ ơn Tiêu tiên sinh đã ra tay giúp đỡ một chút. Tiêu Bạch sững sờ, nhìn xem thông đạo không gian dần dần khép lại, đưa tay lấy ra hộp ngọc trước mặt, trực tiếp mở ra, một cỗ đan hương nồng đậm đập vào mặt. Nhìn quả đan dược xanh biếc tròn trịa trong hộp, hắn không khỏi lắc đầu cảm khái nói, chậc chậc. Sư phụ thì tốt, đáng tiếc mắt bị mù, thu phải tên tiểu nhân âm hiểm làm đồ đệ. Tiểu tử ngươi mang ai đấy? Một tiếng nói giản mua chợt vang lên sau lưng. Tiêu Bạch quay đầu, nhìn thẳng gương mặt lộ ra vẻ vô tội của Tiêu Viêm, ánh mắt dừng lại trên chiếc giới chỉ ngăm đen trên tay hắn. Lại còn có kiểu nhặt lời mắng. Không thèm để ý lao đầu nhạy cảm này, hắn cầm chiếc hộp trong tay ném cho Tiêu Viêm. Tặng ngươi. Nói xong, hắn quay người đón lấy Vân Nhi cùng những người khác bay lượn mà đến. Bạch ca, đây là bát phẩm đan dược, huynh bây giờ trạng thái không tốt, chính là lúc cần dùng, tặng cho ta làm gì? Tiêu Viêm tiếp nhận hộp ngọc, nhìn về phía bóng lưng hơi lảo đảo kia, gãi đầu một cái, mặt mày tràn đầy vẻ nghi hoặc. Khỏa đan dược mà Khâu Lăng cho, ta không dám ăn, sợ có độc. Tiêu Viêm nghe vậy trợn mắt một chút, lập tức sắc mặt đen lại rõ rệt, cầm hộp ngọc trong tay bóp keo kẹt văng rồi, hận không thể lập tức xoa ra cơn giận dữ, hung hăng đập vào mặt hắn. Mắc công hắn nghe được tên hôn đản này bị vây công liền chạy tới, không ngờ hắn lại tang tâm bệnh cuồng đến thế. Họ Tiêu, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, động tác trên tay lại không chậm chút nào, trong nháy mắt liền cất hộp ngọc đi. Đường Hỏa Nhi ở một bên thấy sửng sốt một chút, chợt hai con ngươi như có điều suy nghĩ, nhìn một chút bóng lưng Tiêu Bạch, lại nhìn một chút gương mặt tái nhợt của Tiêu Viêm, nháy mắt thoáng qua một nụ cười. Hai anh em nhà họ Tiêu này thật là thú vị. Tiêu Bạch thân là bát phẩm luyện dược sư, làm sao không nhìn ra một khỏa đan dược có vấn đề hay không, còn Tiêu Viêm thì sao? Mặc dù ngoài miệng lẩm bẩm cầu nhau, nhưng hai con ngươi lại có ấm áp lưu động. Tiêu Viêm tử, Bạch ca ngươi nói không sai, khỏa đan dược này đối với ngươi mà nói là thánh dược chữa thương, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Dược lão khẽ thở dài một cái, âm thanh yếu ớt vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu tử Tiêu Bạch này, gan cũng quá lớn, lại dám cưỡng ép phóng thích năng lượng mênh mông như vậy, nhất cử đẩy tu vi tự thân lên cảnh giới đó, quả thực là kẻ điên. Đúng lúc mọi người đang sầu lo, một luồng mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên mạch mã nao đan, bát phẩm định phong đan dược. Huân Nhi mở hộp ngọc lấy ra từ trong nạp giới, một khỏa đan dược đầy đường vân huyền dị nằm yên tĩnh bên trong. Hai ngón tay ngọc xanh thẳm cẩn trọng bê lên, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng Tiêu Bạch, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nói, "Tiêu Bạch ca ca, huynh nếu dám cự tuyệt, Huân Nhi." Huân Nhi nghĩ ngợi một lát, có chút không biết làm thế nào để uy hiếp hắn, cuối cùng trong lòng khẽ động, bật thốt lên, "Huân Nhi ba ngày không để ý tới mình." Nói xong, thấy đám ánh mắt kinh ngạc xung quanh, lúc này mới phản ứng lại đây không phải hai người tự mình ở chung, đặc biệt là ánh mắt quái dị của những người cổ tộc kia. Tựa như đang nói, không ngờ đại tiểu thư lại như vậy. Vân Nhi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt lay động, trên tay dùng sức, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng Tiêu Bạch. Đột nhiên trên tay truyền đến một loại xúc cảm mềm mại ấm áp, Vân Nhi theo bản năng nhéo nhéo, chờ túi đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt giống như một khối vải đỏ, thẳng tới bên hai. Tay nhỏ phảng phất giống như bị chạm điện, từ trong miệng Tiêu Bạch rút ra, trong lòng một sự xấu hổ, chân ngọc hơi hơi cong lên, có cảm giác muốn chụp mũ chui xuống đất. Nghĩ đến xúc cảm vừa rồi, trong lòng tim đập thình thịch, như có một cỗ dòng điện từ chân lẻn đến đỉnh đầu, toàn thân một hồi tê dại. Tiêu Bạch bị Vân Nhi ôm chặt vào trong ngực, im lặng chớp chớp mắt. Hắn cảm giác mình bị đùa giỡn, nhưng lại không có chứng cứ. Chương 335, băng hạ cốc, hôm nay nên bị diệt. Chương 335, băng hạ cốc, hôm nay nên bị diệt. Trên vách núi Lạc Thần Giản, hai thân ảnh sóng vai đứng sững sững. Gió nhẹ chầm chậm thổi qua, thoảng trong núi vẫn vương vấn mùi tanh của độc trướng. Bạch ca, kế tiếp huynh định đi đâu? Nhìn khung cảnh hoang tàn khắp nơi dưới chân Lạc Thần Giản, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm liễu lưới, bán thánh cường giả thật sự quá kinh khủng. Nghe đồn Lạc Thần Giản này quanh năm khí độc và màn xương cực kỳ nồng đậm, ngay cả lôi kiếp của thất phẩm đan dược cũng không thể xuyên qua. Vậy mà hôm nay, cả Lạc Thần Giản suýt chút nữa bị Bạch ca săn phẳng, chớ nói chi là độc trướng, giờ đây đã hoàn toàn không còn dấu vết. Đi băng hạ cốc, dưỡng thương, bế quan, rồi đột phá đấu tôn. Tiêu Bạch sau khi ăn đan dược, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn hít mắt, tiên tính cảm thụ một cỗ năng lượng vàng bạc ôn hòa trong cơ thể đang không ngừng tu bổ những kinh mạch bị căng đứt. Bát phẩm đỉnh phong đan dược, danh bất hư truyền. Hắn có thể cảm nhận được, nhiều nhất nửa tháng, những tổn thương kinh mạch nghiêm trọng kia sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Băng Hà Cốc sao? Tiêu Viêm trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, vậy đệ không thể đi cùng huynh được. Nghe đồn Băng Hà Cốc quanh năm băng phòng, đệ thuộc hỏa thuộc tính, không thích hợp nơi đó lắm. Tiêu Bạch quay đầu dò xét hắn một chút, gật đầu nói, thất tinh đấu hoàng, xem ra sắp đột phá đấu tông rồi. Băng Hà Cốc quả thực không thích hợp với đệ, bất quá có một nơi lại rất phù hợp với đệ đó. Nơi nào? Tiêu Viêm hai mắt trợn sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Thấy Tiêu Bạch đã sắp đột phá đấu tôn cảnh giới, hắn cũng không muốn bị bỏ lại quá xa. Giống như lần này, chỉ dư ba từ cuộc giao thủ của hắn cũng có thể khiến hắn trọng thương. Nhớ lại mà có chút mất mặt. Tên này cũng chỉ lớn hơn hắn chưa đầy 2 tuổi, hai người gần như cùng lúc đạp chân vào đấu giả, không ngờ bây giờ tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn. Đây còn là người sao? Quá biến thái. Kế hoạch hành kích Tiêu Bạch trong lòng hắn đều sắp phá sản, đúng là hy vọng xa vời. Hai người lại hàn huyên một lát, Dược Lao đột nhiên mở miệng nói, "Tiêu Bạch, về sau nếu có thi thể đấu tôn cường giả, đừng trực tiếp làm cho tiêu biến hết. Coi như giúp lão phu một chuyện, cần điều kiện gì ngươi có thể nói thẳng." Nghĩ đến cảnh tượng Tiêu Bạch một cước đạp hai đấu tôn thành hư vô trước đó, hắn liền đau lòng vô cùng, biết bao tài liệu phục sinh tốt đẹp. Vốn tưởng rằng hắn sẽ giữ lại, đến lúc đó phục sinh rồi xem xét, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, tiểu tử này đã bá đạo vô song một cước đạp xuống. "Ngươi lão đừng đau lòng, hai người đó đối với ngươi không có giá trị lớn đâu. Tên giả kia thì không nói làm gì, thân thể đã sắp mục nát rồi. Còn về Băng Hà, tuy đang độ trắng niên, nhưng thể chất lại là ách nan độc thể hậu thiên. Nếu thật sự lấy ra luyện chế thân thể, về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì đâu. Không bằng thế này, chờ ta bế quan xong ra ngoài, nếu người không tìm được thân thể thích hợp, ta sẽ bắt Lôi Vũ về tặng người." Tiêu Bạch lắc đầu, nghe ngữ khí oán giận của Dược lão, suýt chút nữa nhịn không được cười lên. Đúng là một lao đầu cố chấp, có sẵn của ngon vật lạ không dùng, cứ thích tự lực cánh sinh. "Lôi Vũ, Phong Lôi các chủ, hắn không chết ư?" Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, phía trước hắn rõ ràng thấy hai người đang ở trung tâm giao thủ, vốn tưởng rằng đã không còn xương cốt gì rồi. "Không, cái móng đuốt kia đã mang bọn hắn đi rồi." Tiêu Bạch lắc đầu. Tình huống lúc đó nằm ngoài dự liệu của hắn, muốn ngăn cản căn bản không kịp. Chật chật, thật đúng là mệnh lớn. Tiêu Viêm nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, lắc đầu cảm khái, chợt mắt sáng lên, nhìn về phía Tiêu Bạch, ngựa khí cổ quái nói, "Bạch ca, huynh không phải là coi Phong Lôi Các là cơ sở nhục thân đó chứ? đệ nhớ minh từng nói lão diệu lão kia cũng dùng nhục thân của trưởng lão phong lôi cát. Tiêu Bạch, thật ra hắn thật sự không chú ý tới chuyện này. Bây giờ nghe Tiêu Viêm nhắc đến, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá, ai bảo nhục thân phong lôi các không tệ chứ? Điều này không thể trách hắn được. Lôi đỉnh bốn dĩ đại diện cho sự hủy diệt, bằng không vì sao phần lớn tiên kiếp lại là lôi kiếp? Do đó, những người tu luyện lôi thuộc tính dù không chuyên môn ngưng luyện nhục thân, thể phách của họ cũng có thể ngạo nghệ cung cấp. Điểm này chính hắn là lôi tu, tinh tường hơn ai hết. Thôi, tiểu tử ngươi lắm lời quá. Tiêu Bạch vô vai hắn một cái, xoay người, phất phất tay nói, đi. Gọi Vân Nhi và Tiên Nhi đang trò chuyện cùng Đường Hỏa Nhi, dẫn theo đám người cổ tộc dần dần biến mất ở chân trời. Tiêu Viêm, hắn không ngờ ra hỏa này đi dứt khoát đến vậy, ánh mắt nhìn về phía chân trời, nơi những chấm đen nhỏ dần mở đi, thầm nói, Thiên Sơn Huyết Đàm sao ngươi muốn đi Thiên Sơn Huyết Đàm? Đường Hỏa Nhi đi tới bên cạnh hắn, lỗ tai khẽ nhúc đích, cười nói, vừa vặn từ giờ đến lúc nó mở ra lại không đến một năm. Nếu thật sự muốn đi, ngươi phải mau chóng để thăng tu vi một chút. Mặc dù không thể giúp ngươi trực tiếp tấn cấp đấu tông, nhưng sẽ giúp tỷ lệ đột phá của ngươi tăng lên rất nhiều. Không phải tăng thêm tỷ lệ, mà là trực tiếp đột phá. Tiêu Viêm cười thần bí. Ha ha, gần trăm năm qua, người duy nhất có thể đột phá đấu tông ở Thiên Sơn Huyết Đàm chính là Bạch ca của ngươi. Ngươi thật sự muốn trở thành người thứ hai sao? Đường Hỏa Nhi lườm hắn một cái. Hắc hắc, ngươi cứ chờ xem, huynh ấy làm được thì ta cũng làm được. Nghĩ đến bí mật mà Tiêu Bạch vừa tiết lộ cho mình, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, khoanh tay ngạo nghễ nói, gió lạnh cắt da thịt như lao. Tiêu Bạch đứng trên thiên nhận băng bích, nhìn xuống thế giới băng tuyết bên dưới, một sơn cốc bị hàn băng bao phủ. Đây chính là băng hà cốc sao? Xem ra lựa chọn của ta không sai. Nơi đây rất ảnh hưởng đến dương khí, chính là địa điểm đầu tiên ta chọn để đột phá. Hắn khẽ tự nói, hơi thở trắng ngần trong không khí trong nháy mắt ngưng kết thành những tinh thể băng nhỏ bé. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ băng hà cốc tựa như một tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ. Kiến trúc hoàn toàn được điêu khắc từ ngàn năm huyền băng, dưới ánh sáng bầu trời hiện ra yếu ớt lam quang. Trong cốc không thấy một ngọn cây cỏ, chỉ có vô số băng lăng sắc bén đâm ra từ mặt đất, giống như răng nanh của đại địa. Một con sông băng rộng lớn xuyên qua cả sân cốc, mà sông không hề đứng yên mà chảy với một tốc độ kỳ dị, phát ra tiếng ken két nhỏ xíu, như có vô số tinh thể băng đang ma sát lẫn nhau. Tiêu Bạch mi tâm mắt dọc lóe lên u quang, linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, không chút kiêng nể bao trùm toàn bộ băng hạ cốc, thu hết thể vào mắt. Không có khí tức cực âm chi lực hắn nhíu mày, trong mắt ngược lại không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Làm càn, kẻ nào dám nhìn trộm băng hạ cốc của ta? Đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ trong cốc truyền đến, lập tức mấy đạo lưu quang bay lên không. Là ngươi? Tiêu Bạch. Cầm đầu là một lão giả tóc trắng, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân hàn khí lở lở. Nhìn thấy Tiêu Bạch trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Cốc chủ không phải đã đi bắt tên này sao? Hắn sao lại xuất hiện ở đây? Sau đó ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh hắn, trong lòng nhất thời căng thẳng. Những người kia đều như lên đình ngạc chỉ, mặc dù không nhìn rõ tu vi, nhưng lại cho hắn một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Bát tinh đấu tông. Tiêu Bạch chắp tay đứng trên băng ngai, tùy ý hàn phong lạnh thấu xương thổi tung áo bào bay phấp phới, ánh mắt lãnh đạm quét qua lão giả kia, không có bất kỳ động tác nào, thuận miệng nói một câu, giết đi. Nghe lời này, Vân Nhi đang định vây tay ra hiệu cho người phía sau, lại phát hiện bên cạnh một luồng khí tức nóng bỏng chậm rãi nhộn nhạo lên. Chỉ thấy tiểu y tiên mũi chân điểm nhẹ, cất bước ra. Băng hạ cốc, hôm nay nên bị diệt. Âm thanh băng lãnh thấu xương, vang vọng khắp cả tòa sơn cốc, xương độc quanh thân cuộn cuộn, trong nháy mắt nhuộm cả bầu trời thành màu tím đen. Tay nhỏ của Hân Nhi cứng đờ, đôi mắt đẹp nhìn về phía thân ảnh Tố Y phía trước. Tiên Nhi trong ấn tượng của nàng vẫn luôn dịu dàng nhu hòa, sao lúc này lại trở nên đằng đằng sát khí như vậy? Chỉ thấy nàng mỗi bước ra một bước, khí tức trên thân liền dâng lên một phần, dưới chân hư không lưu lại những dấu chân tím đen bị ăn mòn. Ách nan độc thể. Con ngươi của lão giả tóc trắng đột nhiên co lại, La Thất Thanh, không có khả năng, làm sao có khả năng là đấu tôn? Lần trước Thiên Hoàng thành một trận chiến, ngươi vẫn chỉ là một trung giai đấu tông chưa nói dứt lời. Tiểu Y tiền tay ngọc khẽ giơ lên, một đạo độc long màu tím đen gào thét lao ra, những nơi đi qua ngay cả không khí cũng bị ăn mòn đến phát ra tiếng tư tư chói tai. Kết trận. Chương 335, băng hạ cốc, hôm nay nên bị diệt. Hai chương 335, băng hạ cốc, hôm nay nên bị diệt. Lão giả quát chói tai một tiếng, mấy tên trưởng lão băng hạ cốc phía sau nhanh chóng kết ấn, một đạo tường băng nặng nề đột ngột mọc lên từ mặt đất. Oanh, độc long đụng vào trên tường băng, lực ăn mòn kinh khủng trong nháy mắt hòa tan tường băng. Vài tên trưởng lão kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi. Độc nữ, chớ có cản rỡ. Dù ngươi đột phá đấu tôn thì sao? Băng hà cốc há lại là nơi ngươi có thể phô trương? Ồn ào. Tiểu Y tiên ánh mắt lạnh lẽo, vung tay áo, xương độc bàng bạc lần nữa tuôn ra, toàn bộ băng hà cốc phảng phất như chìm vào đêm tối, bầu trời hoàn toàn bị sương mù tím đen che phủ. Không tốt, nàng này không phải mới tiến cấp đấu tôn, chúng ta không phải đối thủ. Mau truyền tin cho cốc chủ. Sắc mặt lão giả kỳ biến, cảm nhận được uy áp kinh khủng tản mát từ trên người Tiểu Y tiên, trong lòng hãi nhiên. Khí tức này, so với đại trưởng lão của bọn hắn, nhất tinh đấu tôn thiên sư tử, mạnh hơn rất nhiều. Không tốt, ngọc giản của cốc chủ nát rồi. Tiếng kinh hãi đột nhiên từ trong cốc truyền đến, khiến vô số đệ tử băng hà cốc trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Loại ngọc giản này bên trong còn có một tia linh hồn chi lực của chủ nhân, nếu không phải do người làm, sao có khả năng vô duyên vô cớ bể nát? Nhưng đây là hang ổ của băng hà cốc, chẳng lẽ có tình huống khác sao? Ai dám động đến chiếc ngọc giản này? Loại trừ mọi khả năng không thể, vậy chỉ còn một khả năng mà bọn họ không muốn tin nhất. Cốc chủ đã vẫn lạc. Những trưởng lão băng hà cốc kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy lùi lại mấy bước, không có khả năng. Với tu vi của cốc chủ, Ai có thể giết hắn? Lão giả nham hiểm cầm đầu run rẩy cả thân hình. Lúc này hắn có chút hiểu ra, vì sao Tiêu Bạch và Ách Nan độc thể lại xuất hiện ở đây. Vốn tưởng rằng bọn họ là thừa dịp cốc chủ không có mặt, mang theo vài người tới đánh lén để hạ giận, nhưng lại không ngờ, họ thật sự tới diệt môn. Tam trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một vị trưởng lão phía sau nhìn không gian bị phong tỏa xung quanh, trong lòng hoảng hốt, vội vàng hỏi hắn. Đúng vậy, Tam trưởng lão, nếu cốc chủ thật sự vội cái gì? Lão giả Tam trưởng lão nham hiểm hét lớn một tiếng, cắt đứt sự ồn ào của đám người. Hai mắt hắn âm trầm như nước, từ trong nạp giới móc ra một chiếc hộp băng màu u lam tỏa ra hàn khí tùy ý, âm chắc chắc nhìn Tiểu Y Y Tiên, độc nữ, thật sự nghĩ ta Băng Hà Cốc sừng sững đại lục ngàn năm mà không có chút thủ đoạn nào sao? Nhìn kỹ đi, đây mới là nội tình Băng Hà Cốc. Đệ tử trong cốc nghe vậy chấn động, tiếng xì xào hoảng hốt dường như bị ấn nút tạm dừng, nhất thời im lặng như tờ. Mấy tên trưởng lão phía sau hắn càng lộ ra vẻ chờ mong. Dám xông vào Băng Hà Cốc của ta, khà khà. Hôm nay, tất cả hãy ở lại đây đi. Tiêu Bạch thần sắc cứng lại, bất quá sau khi cảm ứng được vật trong hộp, mặt mày tràn đầy cổ quái. Chỉ thấy Tam trưởng lão kia hai tay kết ấn, trên cái hộp lập tức sáng lên ánh sáng yếu ớt, thần sắc hắn vui mừng, quát to: "Băng Hà Cốc hôm nay gặp nạn, đệ tử bất tài xin tấu cáo, thỉnh lão tổ hiện thân, đỡ cao úp, Vãn Thiên huynh, cứu truyền thừa khỏi thủy hỏa." Vừa nói xong, đám người Băng Hà Cốc trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Trong cốc lại còn có lão tổ tồn tại sao? Tin tức này trực tiếp như rót vào một liều thuốc trợ tim cho bọn hắn, bóng tối về sự vẫn lạc của cốc chủ dường như trong nháy mắt tan biến không còn một ngống. Một lát sau, trong Băng Hà Cốc không hề có động tĩnh gì, Tam trưởng lão cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn vào người mình, chán bắt đầu đổ mồ hôi. Băng Hà Cốc hôm nay gặp nạn đừng gọi nữa, lão tổ cựu tinh đấu tôn của các ngươi cũng đã cùng Băng Hà kết bạn mà đi trên con đường hoàng tuyệt rồi. Tiêu Bạch lắc đầu, mắt công hắn còn cẩn trọng một chút, suy nghĩ trong hang ổ này có thể còn thủ đoạn gì nữa không. Hiện tại xem ra, Băng Hà Cốc thật sự đã hết thời rồi. Thiên Nhi, động thủ đi. Oanh xương độc đầy trời trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa mãng tím đen, ầm vang giáng xuống, trong nháy mắt nuốt chửng vài tên trưởng lão. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, mấy cỗ bạch cốt từ giữa không trung rơi xuống. Tiểu Y Tiên nhìn xuống những đệ tử Băng Hà Cốc run rẩy, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng. Nhưng nghĩ đến việc Băng Hà Cốc ba lần bảy lượt truy sát, tiểu bạch của mình mấy lần bị thương, điểm không đành lòng này trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngày xưa nhân quả, hôm nay gặp quả. Từ khoảnh khắc Băng Hà Cốc ngấp nghé Ách Nan độc thể, giữa bọn họ chắc chắn chỉ có thể sống một bên. Huân Nhi thấy thế, trong lòng khẽ thở dài một cái, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đi tới bên cạnh Tiểu Y Y Tiên, đè xuống cánh tay đang giơ lên của nàng, nhẹ nói: "Không cần khó xử, cứ giao cho ta đi." Nói xong, nàng liếc nhìn đám người Hắc Tiết Quân, trầm giọng nói: "Đệ tử thân truyền Băng Hà Cốc, chấp sự, trưởng lão, một tên cũng không được bỏ sót. Còn lại, chỉ cần không phải kẻ ngoan cố chống đối, các ngươi tùy ý." "Tuân lệnh." Hơn 10 tên hắc giáp ôm quyền đáp lời, trong nháy mắt phân tán bốn phía. "Cảm ơn ngươi, Huân Nhi." Tiểu Y Y Tiên cắn cắn môi hồng, trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử Băng Hà Cốc có mấy ngàn người, nếu là giết hết một lượt, nàng cuối cùng có chút không biết làm sao. Cũng không phải là xuất phát từ thông cảm hay thương hại, mà là việc một lần muốn giết nhiều người như vậy, đối với nàng tác động thực sự quá lớn. "Cảm ơn gì chứ, người trong nhà mà." Huân Nhi cười ha hả khoát khoát tay, kéo Tiểu Y Y Tiên trở lại bên cạnh Tiêu Bạch. "Tiểu Bạch, ta..." Tiểu Y Y Tiên hơi cúi đầu, ánh mắt có chút hổ thẹn. Phía trước là nàng xung phong nhận việc muốn đi giải quyết ân oán, kết quả lại là... "Nghĩ gì thế, Tiên Nhi như vậy mới là Tiên Nhi mà ta biết." "Ừm." Tiểu Y Y Tiên hành y tế thế ở Thanh Sơn trấn đó. Tiêu Bạch nhẹ nhàng luốt luốt mái tóc của Tiểu Y Y Tiên, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn biết, nàng sở dĩ xung phong nhận việc là bởi vì cảm thấy trong chuyện Băng Hà Cốc này, nàng mới là nguồn gốc, từ trước đến nay đều liên lụy hắn. Vừa vặn lần này hắn bị thương, trong thời gian ngắn không thể sử dụng đấu khí, sở dĩ nàng chủ động tiến lên. Bất quá, thật sự đối mặt sinh tử của mấy ngàn người, nàng cuối cùng vẫn do dự. "Đi thôi, Tiêu Bạch ca ca, đã huynh muốn bế quan ở đây, chúng ta đi trước vào cốc tìm chỗ đặt chân." Chương 336, Tiêu Bạch ca ca, cha ta. Rất đáng sợ sao? Chương 336, Tiêu Bạch ca ca, cha ta. Rất đáng sợ sao? Trăng lên giữa trời, âm thanh giết chóc dần dần ngừng. Dưới ánh trăng yếu ớt, Băng Hà Cốc to lớn lặng yên an tĩnh lại, vô số lầu các hàn băng ngàn năm tản mát ra tia sáng lam sắc rực rỡ, nhìn lên tựa như ảo mộng. Băng Hà Cốc chỗ sâu, trong một tòa đại điện, Tiêu Bạch nhìn qua một khối huyền băng vạn năm cực lớn, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Nơi này lạnh âm chi lực nồng hậu nhất, ngay ở chỗ này đi. Đi cùng nhau, chỉ có nơi đây khiến chu tà thần lôi trong cơ thể hắn hơi yên tĩnh, trở nên không còn nóng bỏng dữ dằn như vậy. "Ta đi phụ cận tìm chỗ có thể ở, thu thập lại một chút." Thấy hắn đã xác định, Tiểu Y Tiên nở nụ cười xinh đẹp, đối với Vân Nhi nháy mắt, bước chân chậm chậm hướng về ngoài điện bước đi. Gương mặt xinh đẹp Vân Nhi trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, trong lòng nàng biết rõ, Tiên Nhi đây là cho hai người thời gian đơn độc chung đụng. Sau đó, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Bạch ca ca nhà mình, những điều khác không nói, ánh mắt lại là nhất đẳng. Ở nơi vắng vẻ như Thanh Sơn trấn, đều có thể tìm được một nữ tử tài mạo, thiên phú, phẩm đức đều không thể bắt bẻ như vậy. Cái tính tình ôn nhu kia, đôi khi đến nàng cũng suýt không nhịn được đau lòng mấy phần, huống hồ cái kẻ xấu xa bên cạnh này. Trong đại điện chỉ còn lại Tiêu Bạch và Hân Nhi hai người. Hàng khí từ huyền băng vạn năm tản ra ngưng kết thành những băng tinh thật nhỏ trong không khí, lấp lánh ánh sáng nhạt dưới sự chiếu rọi của nguyệt quang thạch, tựa như tinh thần vẩy xuống. Tiêu Bạch ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Hân Nhi. Thiếu nữ một bộ váy trắng thanh sắc, dưới sự làm nổi bật của tia sáng băng lam, càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Nàng cúi thấp mi mắt, lông mi thon dài đổ ra bóng tối nhàn nhạt trên gương mặt, vết đỏ ửng kia còn chưa hoàn toàn rút đi. Huân Nhi. Tiêu Bạch nhẹ giọng kêu, âm thanh trong đại điện trống trải trở nên rõ ràng lạ thường. Huân Nhi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt Tiêu Bạch, tim đập bất giác tăng nhanh mấy phần. Tiêu Bạch ca ca, nàng nhẹ giọng đáp lại, thanh âm trong trẻo, giống như thủy tinh va chạm. Tiêu Bạch chậm rãi đến gần, dừng lại cách nàng một bước, hắn giơ tay nhẹ nhàng phủi đi một mảnh băng tinh chẳng biết từ lúc nào dính trong tóc Huân Nhi. Nhiệt độ đầu ngón tay khiến Huân Nhi khẽ run lên. Hắn chăm chú nhìn lấy thiếu nữ thanh nhã như tiên này, hai gò má ửng đỏ, khuôn mặt bừng sức sống, trong khoảnh khắc này lại đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt lòng say. Tiêu Bạch ca ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Đối mặt ánh mắt đột nhiên sáng rực của hắn, đôi mắt đẹp Huân Nhi xấu hổ, nhỏ giọng oán trách, giữa hai đầu lông mày lộ ra một vòng mê ly. Tiểu Ni tử, ngươi đây là chơi với lửa, gặp nàng khuôn mặt nhỏ nửa giận nửa xấu hổ, hai mắt nhẹ nhàng, giống như một ao xuân thủy. Tiêu Bạch cũng nhịn không được nữa, một tay ôm nàng vào trong ngực. Huân Nhi không phản kháng, giống một con mèo nhỏ rúc vào người hắn, đưa tình nhận tình, lặng yên nâng lên đôi mắt đẹp ngập nước, nhị thanh thở nhẹ. Tiêu Bạch ca ca miệng nhỏ hưởng ngợn, thổ khí như lan. Trong lòng Tiêu Bạch lập tức nóng lên, cúi đầu tiến tới, cảm nhận được cú hương chân nhắn kia, hô hấp đột nhiên gấp rút. Nô. Ân trong tiếng hừ nhẹ mê người, trúc đinh hương, chọn ngọc lộ, tình hương đại đầu. Trong phòng khí tức lửa nóng không ngừng ấm lên, ngay cả huyền băng vạn năm tựa hồ cũng không áp chế nổi. Nhưng vào lúc này, ngoài điện cách đó không xa, hai thân ảnh đi qua đi lại, khuôn mặt sốt ruột, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại điện. Khủng. Lão Lâm, chúng ta làm như vậy mấy người cũng không phải biện pháp, nếu không thì ngươi đi lên gõ cửa một cái. Ngươi tại sao không đi? Lâm lão trừng mắt nhìn Diệp lão, tức giận nói. Dáng người vô địch của Tiêu Bạch còn đang lắc lư trước mắt, dù bây giờ không thể động thủ, nhưng nếu bị đi hận, về sau sợ là muốn bị làm khó dễ. Đang lúc hai người lẫn nhau hắc, dư quang liếc thấy một đạo bóng hình xinh đẹp trắng thuần đang tự mình đứng tại cách đó không xa trên đỉnh một lầu cát, dưới ánh trăng lạnh lẽo, quần áo bồng bềnh, thuận gió như tiên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu Y thì tiên cô nương. Một khắc đồng hồ sau đó, nhìn xem hai cặp con mắt già nua bao hàm trong chờ mong mang theo cầu khẩn, Tiểu Y thì tiên bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Đứng tại cửa đại điện, trong đôi mắt đẹp hàm chứa một chút vẻ phức tạp, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, đang chuẩn bị gõ cửa. Mà cửa lớn u lam của đại điện lại là kẹt kẹt một tiếng mở ra, cảnh tượng trong điện lập tức chiếu vào trong đôi mắt màu tím của nàng. Các ngươi khuôn mặt nhỏ hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng sẽ thấy cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, sớm đã đuổi hai người kia đi rồi. Lại không ngờ nhìn thấy hai người đang ngồi nghiêm chỉnh trước một cái bàn, trước mặt trưng bày một bình trà xanh phát ra sương trắng lợ lờ. Trên gương mặt xinh đẹp Vân Nhi đỏ ửng ẩn hiện, đôi mắt đẹp ngập nước hung hăng trừng mắt nhìn kẻ nào đó một cái, tay nhỏ khẽ vuốt trước ngực, lặng yên sửa sang lại vạt áo xốc xếp. Môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra tiếng tiểu hừ chỉ có hai người mới nghe được, bại hoại. Nghĩ đến vừa rồi giữa lúc mơ mơ màng màng, suýt chút nữa bị hắn lột sạch quần áo, bây giờ còn một chút tim đập rộn lên, mặt đỏ thai nóng. Tiên Nhi tới, mau tới đây ngồi. Tiêu Bạch đấy mắt thoáng qua vẻ lúng túng, hơi hơi cẩu lũ cơ thể, xách theo ấm trà rót cho Hân Nhi một chén, đẩy tới, đối với Tiểu Y Tiên vẫy vẫy tay. Xem ra ta đến thời cơ vừa vặn. Thu hết thần sắc hai người vào mắt, hai gò má Tiểu Y Tiên hơi hơi phím hồng, bước chân nhẹ nhàng đi vào đại điện. Trong tròng mắt màu tím mang theo một tia ý cười danh mãnh. Nàng cố ý ngồi xuống bên cạnh Vân Nhi, bàn tay trắng non chống cằm, ánh mắt lưu chuyển giữa hai người. Hai Vân Nhi ửng đỏ, túi đầu nhấp một miếng trà, che giấu ý xấu hổ của mình. Khục. Trà có nóng, chính xác đến đúng lúc. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Bạch ra vẻ chấn định mà rót cho nàng cũng một ly. Ánh mắt liếc Vân Nhi, gặp trên gương mặt nguyệt mạo hoa dung của nàng, say nhan đỏ hồng, giữa hai đầu lông mày lộ ra một vòng kiểu mỹ phong lưu. Nghĩ đến chân nhắn lưu lại trên đầu ngón tay vừa rồi, trong lòng lần nữa lao nhanh nhảy lên, vội vàng rời ánh mắt đi. Cô gái nhỏ này mị lực càng ngày càng mê người. Trà là rất nóng, đều nhanh đem trái tim bỏng hóa. Tiểu Y Tiên mím môi một cái, nâng chung trà lên, hơi hơi lườm hắn một cái. Tính tình nàng vốn đạm nhiên, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi có một chút ghen tuông sinh sôi. Một bên khác, Lâm lão cùng Diệp Lao gặp Tiểu Y Tiên đi vào, trong lòng đều thở phào một hơi, sờ chán một cái mồ hôi lạnh. Hai thanh niên nếu là tuổi khô liên hỏa, Tiêu Bạch sẽ thế nào bọn hắn không biết, nhưng hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Lao gia hỏa tức giận xé sống. Lao Diệp, ngươi có hay không phát giác, Tiểu Y Tiên cô nương này tựa hồ cùng Tiêu công tử? Lâm lão hơi nhíu mày, ngữ khí có chút chần chờ nói, không hiểu rõ, không rõ ràng, không biết. Diệp Lao khẽ giật mình, sau đó dùng mình một cái, nhanh chóng lắc đầu, thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Lâm lão bị phủ nhận tam liên này lệ đến có chút ngộng, hồi lâu mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu, khẽ lắc đầu, tiểu thư kiêu ngạo đến mức nào, hẳn là Lao phu suy nghĩ nhiều trong đại điện, sau cái lúng túng ban sơ, bầu không khí dần dần hòa hợp. Chương 336, Tiêu Bạch ca ca, cha ta. Rất đáng sợ sao? Hai chương 336, Tiêu Bạch ca ca, cha ta. Rất đáng sợ sao? Tiêu Bạch ca ca, chờ ngươi thương thế tốt lên, Huân Nhi có thể liền phải trở về. Huân Nhi lúc này đôi mắt đã khôi phục sự thanh minh, nâng chung trà lên nhấp một miếng rồi nhẹ nói. Nhanh như vậy. Tiêu Bạch nghe vậy mà người, lập tức đáy lòng dâng lên một vòng không muốn. Ân. Huân Nhi điểm một chút chán, đặt chén trà trong tay xuống, ôn nhu nói, ta vốn muốn đột phá đấu tôn, chỉ là Tiêu Bạch ca ca ngày đó đột nhiên xuất hiện tại cổ giới, Huân Nhi lo lắng ngươi, cho nên cưỡng ép muốn đi ra. Trước khi đến những lão gia hỏa này kiên quyết phản đối, bất quá cha ta đột nhiên truyền âm, mới có thể ra tới. Tiêu Bạch nghe vậy, chén trà trong tay lắc một cái, nước trà nóng bỏng rơi vào trên tay mà không biết, ngựa khí khẽ run, phụ thân ngươi tự mình truyền âm. Ha ha, xem ra Tiêu Bạch ca ca nhà ta biết được những thứ vẫn thật không ít ta. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Huân Nhi đôi mắt đẹp híp lại, ngón tay ngọc điểm nhẹ cái cằm trắng như tuyết, ngựa khí không hiểu cười nói. Ngày đó hắn cùng Thông Huyền trưởng lão trò chuyện một lần như lọt vào trong sương mù, nàng liền có lòng nghi ngờ, còn nhớ kỹ tại Tử Tiêu Thành khi nàng lấy ra ngọc giản của cha cho hắn, hắn cũng giống cầm khoai lang vào tay, cự tuyệt cực kỳ dứt khoát. Tiêu Bạch ca ca, cha ta rất đáng sợ sao? Tiêu Bạch im lặng, trước đó hắn đối với cảnh giới kia không có quá lớn khái niệm, nơi lão cha Tử Nghiên, vì lão Long Hoàng không hiện lộ uy thế, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng hôm nay cặp mắt lạnh lùng kia, hắn không biết có phải Cổ Nguyên lão đang dọa hắn hay không, ngược lại ký ức vẫn còn mới mẻ, cảm giác dưới cặp mắt kia như con sâu kiến, không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Huân Nhi, ngươi có biết ngày đó ta hạ xuống cổ tộc, đã thấy ai không? Huân Nhi nghe vậy mà người, lập tức mắt sáng lên, tựa như nghĩ đến điều gì, trong nháy mắt miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt dâng lên một vòng sửng sốt, lắp bắp nói, ngươi nói là ngày đó cha cũng ở đó? Tiêu Bạch cười khổ một tiếng, gật đầu, không chỉ ở, ta nghi ngờ hắn lúc đó đang cố ý đe dọa ta, nếu không phải ta chạy nhanh, ngày đó hắn liền đuổi tới. Đến nỗi có phải đe dọa hay không, Tiêu Bạch không biết, cũng không muốn biết. Dù nguyên tắc trong đó Cổ Nguyên là nằm thắng một bộ, nhìn lên không bằng Hồn Thiên Đế tự lực cánh sinh tâm cơ thâm trầm, nhưng chung quy là nhân vật sống ngàn năm, nói tâm tư đơn giản, hắn là người đầu tiên không tin. Bất quá đối mặt Huân Nhi, cũng không cần nói nhiều như vậy, đó mãi mãi là phụ thân nàng. Huân Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười, tay ngọc che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy, chẳng trách ngày đó ngươi chỉ xuất hiện một sát na, sau đó gọi thế nào ngươi cũng không chịu, thì ra là như thế này. Khanh khách, không ngờ Tiêu Bạch ca ca luôn luôn không sợ trời không sợ đất, thế mà cũng có lúc sợ. Cặp mắt nàng cong cong, ngữ khí trêu ghẹo, cười cực kỳ vui vẻ, chẳng biết tại sao, khi biết hai người bọn họ đã gặp mặt một lần, nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng nàng đã tiêu tan không ít. Hai người đàn ông này, một người là phụ thân, một người là bạn lữ sẽ cùng nàng gắn bó cả đời, cũng là những người quan trọng nhất trong sinh mệnh nàng. Bất kể thế nào, nàng cũng hy vọng hai người có thể tán đồng lẫn nhau. Tiêu Bạch ca ca nàng nhìn như hiền hòa, kỳ thực trong lòng cực kỳ ngạo khí, đối với gia tộc sau lưng nàng luôn có cảm giác xa cách. Những điều khác nàng cũng không sợ, chỉ sợ hắn đối với cha cũng là thái độ đó, khi đó nàng sẽ hai đầu khó xử. Bất quá bây giờ xem ra, hai người gặp mặt một lần sau, giữa lẫn nhau không có loại cảm giác ngươi chướng mắt ta, ta cũng chướng mắt ngươi, khiến nàng yên tâm rất nhiều. Tiểu Y Tiên ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, nhịn không được hỏi, "Huân Nhi, phụ thân của ngươi rất lợi hại phải không?" "Ân, nói thế nào đây?" Huân Nhi điểm nhẹ đôi môi, chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, "Ngoại trừ cảnh giới tiên tổ kia, cảnh giới cha hẳn là thế đội thứ nhất phía dưới." Chén trà trong tay Tiểu Y Tiên suýt chút nữa trượt xuống, trong tử nhãn thoáng qua một tia sửng sốt. Nàng dù biết thân phận Huân Nhi bất phàm, nhưng không ngờ bối cảnh khủng bố đến thế, thế đội thứ nhất dưới đấu đế, đây chẳng phải là đứng hàng đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Bạch hai con ngươi mỉm cười, ngược lại không đi đâm thủng. Viên đế đan kia không xuất thế, đấu thánh đỉnh phong chính xác xem như thế đội thứ nhất. Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trúc Hôn, ba gia này tám lạng nửa cân, không có chênh lệch quá rõ ràng. Cái kia Tiêu Bạch ca ca, nếu không thì ngươi lần này liền cùng ta hồi cổ tộc, thế nào? Khoe miệng Vân Nhi nhấc lên một vòng đường cong ngọt ngào, hai con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Trước đó nàng không để cập tới, là vì lo hắn đi cổ tộc, đối mặt những phiền phức và khiêu chiến kia, vì thực lực không đủ sẽ phải chịu không ít trào phúng và giễu cợt. Nàng không quan tâm Tiêu Bạch thế nào, mặc kệ là đấu khí cửu đoạn năm xưa, hay bây giờ là đấu tông đỉnh phong, tình cảm của nàng đối với hắn vẫn không thay đổi. Nhưng nàng không muốn hắn vì những lời đàm tiếu mà không vui, cho nên chưa bao giờ nói ra. Nhưng bây giờ khác biệt, thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, Cổ Yêu coi như có thể lọt vào danh sách ba người đứng đầu, ngay cả hắn còn phải dẹp đường hồi phủ, tức giận phấn đấu, ai còn dám trêu chọc hổ uy của Tiêu Bạch ca ca. Đối mặt cặp mắt mong đợi kia, Tiêu Bạch chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, vẫn chưa tới thời điểm. Cái kia Tiêu Bạch ca ca cho rằng lúc nào thì phù hợp. Trong mắt Vân Nhi tia sáng chớp động tiêu thất, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, miệng nhỏ hơi bật lên. Nếu không thì, chờ ta đạt đến cảnh giới Tiêu Huyền Tiên Tổ của Tiêu gia rồi nói. Nhìn tiểu nhi tử cố ý sụ mặt, Tiêu Bạch lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một tia trêu tức. Cái gì? Vân Nhi lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh ngạc nói, ngươi muốn chờ cùng cha một cảnh giới mới đi? Sau đó nàng nâng tay nhỏ, vạch lên ngón tay ngọc tính và nói, ngươi bây giờ đấu tông đỉnh phong, coi như lấy ngươi lập tức đột phá đấu tôn mà tính, từ đấu tôn đến đấu tôn đỉnh phong, đấu tôn đỉnh phong đến cựu chuyển đỉnh phong, tiếp đó ban thánh, lại tiếp đó đấu thánh từ một đến cựu tinh, tính toán như vậy vậy Vân Nhi phải đợi tới khi nào? Không được, tuyệt đối không được. Vân Nhi trong nháy mắt lo lắng, cái tên gia hỏa đáng ghét này lẽ nào bị lao cha hù dọa, không dám đi cổ giới? Nhưng nàng lại chính mình cũng không phát hiện, khi Tiêu Bạch nói ra muốn đạt tới độ cao của Tiêu Huyền, chỉ là ghét bỏ thời gian quá dài, mà trong lòng cũng không có nửa điểm nghi ngờ, liệu hắn có thể đi đến bước đó hay không. Kho kho Tiêu Bạch thấy nàng đếm trên đầu ngón tay dáng vẻ đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay méo méo gò má phấn nộn của nàng, cô gái ngốc, ta đùa ngươi thôi. Lần này coi như ngươi không tới, chờ ta xử lý xong một số việc trong tay, cũng sẽ đi cổ tộc một chuyến. Huân Nhi sững sờ, lập tức xấu hổ đẩy tay hắn ra, thử. Thích tới hay không? Tiểu Y thì tiên ở một bên che miệng cười khẽ, ta xem a. Hắn chính là bị phụ thân ngươi dọa cho phát sợ, mới không dám đi đó. Thư khẳng định là, đi, Tiên Nhi, lần này ngươi cũng theo ta hồi cổ giới, xem hắn có vội hay không. Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, kéo Tiểu Y Lệ Tiên, không thèm nhìn Tiêu Bạch, thẳng hướng ngoài điện bước đi. Tiêu Bạch nhìn xem bóng lưng hai nữ cùng nhau đi, hắn dở khóc dở cười. Cổ tộc sao chờ bóng lưng hai nữ biến mất trong đêm tối, ánh mắt Tiêu Bạch dần dần trở nên thâm thúy, thấp giọng tự nói, chính xác nên đi gặp một lần, đặc biệt là Thiên Mộ, không biết có thể hay không đi vào nhìn qua, thuận tiện gặp Tiêu Huyền một lần. Dứt lời, Tiêu Bạch trầm ngâm chốc lát sau, đứng dậy hướng về phía khối huyền băng vạn năm kia đi đến, khoanh chân ngồi ở bên trên, linh hồn lực thận trọng khống chế đan dược lực của thiên mạch mã não, khơi thông và tu bổ kinh mạch phân tán trong cơ thể. Chương 337, trợ giúp ta tộc lần nữa vĩ đại. Chương 337, trợ giúp ta tộc lần nữa vĩ đại. Ngươi nói là cái kia Tiêu Bạch là một cái 23 tuổi bắt phẩm luyện dược sư. Âm trầm trong đại điện, u lục sắc hồn hỏa tại thanh đồng đăng tràn nhảy lên, đem mấy đạo áo bào đen thân ảnh ánh chiếu lên lúc sáng lúc tối. Trích Tinh lão quỷ quỳ một chân xuống đất, cái trán hắn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, cũng không dám đi lau sạch dù là một chút. Từ Lạc Thần Giản dưới trưởng chạy trốn sau, hắn không có chút nào trì hoãn, một đường trở lại hồn điện tổng bộ, lập tức đem Tiêu Bạch trong chuyện bẩm, tiếp đó liền bị không hiểu mang đến tòa đại điện này. Khi hắn đi vào đại điện một khắc kia trở đi, liền cảm giác được một đôi tựa như thâm viên một dạng ánh mắt rơi vào trên người, rõ ràng không có triển lộ chút khí tức nào, lại làm hắn toàn thân lắc một cái, trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Không chỉ như vậy, trong dư quang liếc xem nhà mình điện chủ lúc này cũng tại trong đại điện, nhưng cũng không có như thường ngày, ngồi ở cầm đầu cao vị, ngược lại cùng kính đứng ở một bên. Ở sau lưng hắn, đứng phó điện chủ, đồng dạng đứng xuôi tay, đầu người hơi hơi thấp, thần sắc khiêm cung. Trong lòng hung hăng run lên, đội vàng đem ánh mắt buông xuống xuống, không dám chút nào hiếu kỳ hướng thủ vị quan sát. Bây giờ trong điện quỷ dị một màn, đơn giản lật đổ hắn cho tới nay nhận thức. Nghe được bên tai truyền đến tra hỏi, Trích Tinh lão quỷ toàn thân một cái giật mình, cung kính run giọng nói, "Đúng vậy, đại nhân, đây là cái kia Thiên Yêu hoàng tộc bán thánh cường giả mời chào Tiêu Bạch lúc chính miệng nói tới, hơn nữa nghe ý tứ, tựa hồ luyện chế bát phẩm đan dược thời điểm còn dùng bọn chúng nhất tộc tinh huyết." Nghe vậy, thượng thủ áo bào đen bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, lãnh đạm trong hai con người, hơi nổi lên một chút ba động, thanh âm bình tĩnh tại trong đại điện vang lên, "Ha ha. Cái kia Thiên Yêu hoàng tộc từ trước đến nay đem huyết mạch thấy gắt gao, nếu có ngoại tộc người động bọn hắn huyết mạch, giống như móc đám kia làm thịt ma mộ tổ, lần này ngược lại là hiếm lạ, thế mà không có trước tiên diệt khẩu, ngược lại lên mời chào chi tâm, ngược lại là thú vị." Dừng lại phút chốc, âm thanh tiếp tục vang lên, "Nghe ngươi phía trước nói, người của cổ tộc, lần này tựa hồ cũng hiện thân, cho bản tọa nói một chút." Cái kia Lạc Thần Giản phát sinh sự tình. Áo bào đen âm thanh khẽ nhếch, trong giọng nói tựa hồ lên một chút hứng thú. Trích Tinh lão quỷ hầu kết nhấp nô, âm thanh càng cung kính, đem ngày đó tại Lạc Thần Giản nhìn thấy hết thảy, không giữ lại chút nào giảng thuật đi ra. Cổ tộc tiểu nữ Hải Nhi, đấu tôn xưng hô tiểu thư, Hắc Yên quân theo đợi nghe lệnh. "Hân Nhi tiểu thư." "Cổ Hân Nhi." "Kiệt kiệt kiệt." "Có ý tứ, nghe cổ nguyên lão tới một nữ, xem ra không phải không có lựa làm sao có khói." "Thái Hư Cổ Long." Những cái kia thần bí gia hỏa cũng nhiệt thần. Tựa hồ còn tại nội đấu Hắc Bảo Nhân một bên nghe, một bên trong miệng thì thảo. Trích Tinh lão quỷ kể xong sau, thượng thủ Hắc Bảo Nhân cơ thể hơi ngửa ra sau, ngồi dựa vào trên ngai vàng, lâm vào trầm tư. "Họ Tiêu." Cổ tộc trong đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có hồn hỏa thiêu đốt đôm đốt âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Trích Tinh lão quỷ quỳ rạp trên đất, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. "Ngươi lần này làm không tệ, đi xuống trước đi." Hồi lâu, Hắc Bảo Nhân trong mắt chớp động tia sáng tiêu thất, mắt liếc trên mặt đất run lẩy bẩy hồn điện tôn lão, phất phất tay. "Nưu đồ của hồn điện đa tạ đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui." Trích Tinh lão quỷ trong mắt lóe lên một tia cung hỉ, tiếng này khoe xuất từ ngay cả điện chủ đều phải cung kính đợi cường giả, chắc hẳn trong điện ban thưởng tuyệt sẽ không thiếu. "Tiêu Bạch, quả nhiên là phúc tinh của hắn a." Lúc này hắn cũng phản ứng lại, đối với cái kia dược trần cảm thấy hứng thú đại nhân vật, chắc hẳn chính là vị này. Chờ Trích Tinh sau khi đi, đứng ở một bên hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, lúc này nhịn không được tiến lên một bước, "Đại nhân, cổ tộc tiên kim cũng sẽ không vô duyên vô cớ vừa ý một cái xó xỉnh tiểu tử, cho dù hắn có chút thiên phú. Có muốn hay không ta phái người đi cái kia Tiêu Bạch gia tộc không?" Hắc Bảo Nhân đưa tay cắt đứt hắn, đứng lên, áo bào đen không gió mà bay, bên trên ám hồng sắc huyền dị đường vân vặn vẹo ở giữa, lập lòe âm trầm ánh sáng nguy hiểm. "Lần này bản tọa tự mình đi, mặc kệ là Đế Ngọc, vẫn là cái kia Tiêu Bạch, đều đáng giá đi một chuyến." 23 tuổi bắt phẩm luyện dược sư, so với Dược Trần cũng không thua bao nhiêu, hơn nữa hắn trẻ tuổi hơn, tiềm lực càng lớn, này đối trong tộc kế hoạch tương lai cực kỳ trọng yếu, mấu chốt nhất là hắn không giống Dược Trần, vừa thối vừa cứng. Lần này thế mà thả đi hồn điện người. Khắc khắc. Rất có ý tứ một cái tiểu gia hỏa. Nếu như hắn Tiêu, là Tiêu Huyền Tiêu, cái kia thì càng diệu, lợi dụng hậu nhân của hắn, trợ giúp ta tộc lần nữa vĩ đại, ta nghĩ cho dù là tộc trưởng đại nhân, cũng biết rất có hứng thú. Hắc Bảo Nhân dưới bóng tối lõm sâu đồng tử tỏa sáng lấp lánh, vẻn vẹn là nghĩ đến loại tình huống kia phát sinh, trong lòng lập tức kích động lên, có loại từ đầu sảng khoái đến chân thoải mái cảm giác. Theo một hồi không gian ba động, Hắc Bảo Nhân thân ảnh dần dần tiêu tan, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, đi kiểm chứng một vài thứ. Băng Hà Cốc, hồi phục và chuẩn bị Băng Hà Cốc. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Băng Điêu trong đại điện, Tiêu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con người, hai đạo thái cực hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng khôi phục, kế tiếp chính là lấy tay đột phá đấu tôn cảnh giới, lần này bế quan, thời gian sợ là sẽ không ngắn. Cảm thụ thể nội rộng lớn hạo đãng, ẩn ẩn phát ra huỳnh quang kinh mạch, Tiêu Bạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ Bùi Vân Nhi cùng Tiên Nhi hai nữ nhi dạo bước đi khắp toàn bộ Băng Hà Cốc, thời gian khác đều tại trong lúc chữa thương trải qua. Từ hàn băng trên đài nhảy xuống, Tiêu Bạch linh hồn lực đảo qua, phát hiện Tiên Nhi đang vụng về cầm một cái đan lô tại học tập luyện đan thuật, Vân Nhi thì tại một bên cười ha hả chỉ trỏ, trêu đến Tiên Nhi thỉnh thoảng cho nàng một cái bạch nhãn, khinh bỉ. Lắc đầu, không có đi quấy rầy bọn họ, đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện. Tuyết trắng mê mang, gió lạnh gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết. Thải Lân, Vân Nhi. Tiêu Bạch đứng chắp tay, đứng tại Băng Hà Cốc đỉnh cao nhất đỉnh núi, áo bào đen bay phất phới. Hắn nhìn qua phương hướng tây bắc bầu trời, ánh mắt thâm thúy như thâm uyên, nơi đó là Gia Mã Đế quốc phương hướng, cũng là Tiêu gia chỗ. Cũng không biết ta cái kia Hải Nhi, xuất thế không có, còn có Tiêu gia, Vũ Ưng đạo kia phòng hỏa tưởng tựa hồ đã có chút lão đạo muốn ngã. Tiêu gia cái kia một tiếp, chỉ cần hồn tộc cần đế ngọc, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ tới. Mà hắn bây giờ có khả năng làm, chính là hấp dẫn lấy hồn điện bên kia ánh mắt, để cho bọn hắn cảm thấy, bất động Tiêu gia, so với động Tiêu gia càng có lợi hơn ích. Bây giờ cũng đều làm, nên lưu manh mối, cũng lưu lại, còn lại chỉ có thể nhìn hồn điện bên kia sẽ như thế nào lựa chọn. Nếu như hết thảy đúng như hắn dự tính như thế, như vậy hồn điện hoặc hồn tộc bên kia sẽ rất lớn có thể cho rằng Tiêu gia đế ngọc tại cổ tộc. Tiêu Bạch và Hân Nhi, bí mật và chia ly cô nàng này, Tiêu Bạch giữa lông mày khinh động, đột nhiên quay đầu, một cái thanh ý nhỏ chút đang hướng về ở đây tới gần, ánh mắt suy nghĩ lấp lóe phút chốc, kia sáng một trận, tựa như làm quyết định gì. Tiêu Bạch ca ca. Thanh âm thanh thúy truyền đến, Hân Nhi giống như một cái nhẹ nhàng hồ điệp, tại bất ngờ vách núi ở giữa nhảy vọt. Nàng thanh sắc quần áo tại trong tuyết trắng phá lệ bắt mắt, giống một vòng xuân ý tô điểm tại trong trời đông giá rét. Chấm một chút, Tiêu Bạch khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tay tiếp lấy nhảy lên đỉnh núi Vân Nhi. Vân Nhi đứng bước sau, lập tức trên dưới dò xét Tiêu Bạch, trong cảm giác, hắn lúc này trên thân không còn loại kia suy yếu cảm giác, tay nhỏ không tự chủ bắt được hắn ống tay áo, thương thế của ngươi, toàn bộ tốt. Trong mắt nàng tràn đầy lo lắng, môi đỏ hé mở ở giữa thở ra một chút sương trắng. Tiêu Bạch gật đầu, thể nội đấu khí lưu chuyển, lại không nửa điểm trệ sát, kinh mạch đã khôi phục như lúc ban đầu. Chương 337 trợ giúp ta tộc lần nữa vĩ đại hai trường 337, trợ giúp ta tộc lần nữa vĩ đại Vân Nhi nhãn tình sáng lên, hai đầu lông mày trong nháy mắt phóng ra sáng rỡ nụ cười, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng tự nhiên biết, Tiêu Bạch thương thế khỏi hẳn ý vị như thế nào, hắn muốn bắt đầu bế quan xung kích đấu tôn, mà nàng cũng nên là thời điểm hồi cổ tộc. Đang suy nghĩ gì? Tiêu Bạch chú ý tới Vân Nhi cảm xúc biến hóa, nhẹ giọng hỏi. Vân Nhi lắc đầu, miễn cưỡng vui cười, không có gì, chỉ là nghĩ đến Tiêu Bạch ca ca muốn bế quan. Nàng dừng một chút, ta cũng nên trở về. Gió núi lướt qua, thổi loạn Vân Nhi sợi tóc. Tiêu Bạch đưa tay vì nàng hất ra trên trán toái phát, đầu ngón tay chạm đến nàng lạnh như băng da thịt, đáy mắt thoáng qua một tia không hiểu ấy nấy. Vân Nhi, ta có việc phải nói cho ngươi. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp. Vân Nhi mím môi một cái, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ngẩng đầu nghi ngờ, đối đầu ánh mắt của hắn, cười nói, chuyện gì? Tiêu ra khối ngọc kia Tiêu Bạch nhìn thẳng Vân Nhi ánh mắt, là ta lấy đi. Cái gì? Vân Nhi sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng hắn muốn thẳng thắn trên người hoa đào nợ đâu, lấy lại tinh thần cẩn thận tỉ mỉ hắn mà nói, con ngươi chợt co vào. Môi đỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Nàng lúc này đã sáng tỏ, hắn nói ngọc là cái gì? Tiêu Bạch không có rời ánh mắt, chúng ta rời đi Ô Thản Thành, đi tới Giả Nam học viện đầu một ngày, ta đem khối ngọc kia cầm đi. Vân Nhi trong đầu hỗn loạn tương mừng, cổ tộc nhiều năm qua tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc, dĩ nhiên thẳng đến tại trong tay Tiêu Bạch ca ca. Nàng vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng lại lập tức tiến lên bắt được Tiêu Bạch cánh tay, "Ngươi, ngươi biết đó là cái gì sao?" "Biết." Tiêu Bạch gật đầu, đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ, tám tộc đều cầm một khối. Vân Nhi hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên phức tạp tia sáng. Một lát sau, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, kỳ thực. Vân Nhi cũng đánh qua khối ngọc kia chủ ý Tiêu Bạch cười khẽ, đưa tay nâng lên Vân Nhi cái cằm, để cho nàng xem thấy chính mình. Ta biết, đêm đó ta nhìn thấy lăng ảnh. Vân Nhi trừng vào mắt, gương mặt hơi hơi nóng lên, vừa bởi vì bị vạch trần tâm tư quấn bách, lại bởi vì Tiêu Bạch thản nhiên thái độ. Nàng vốn cho rằng bí mật này sẽ vĩnh viễn chôn ở trong lòng, không nghĩ tới Tiêu Bạch ca ca sớm đã lòng dạ biết rõ. Người không tức giận. Vân Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu, tất cả vì kỳ tộc, nhân chi thường tình. Huống chi hắn dừng một chút, khối ngọc kia đối với Tiêu gia mà nói, là họa không phải phúc. Vân Nhi nghe vậy gật đầu một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ đột nhiên nghiêm túc lên, "Tiêu Bạch ca ca, khối ngọc kia ngươi nhất định muốn thích đáng bảo quản, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Bằng không ta biết rõ, bằng không thì ta cũng sẽ không đưa nó lấy đi." Tiêu Bạch gật đầu, "Ngoại trừ ngươi, ít có người biết nó trong tay ta." Vân Nhi lúc này mới yên lòng lại, không có hỏi tới hắn ít có người là những cái kia, tin tưởng hắn nếu biết cổ ngọc lai lịch, tự nhiên biết nằm nhẹ. Ngón tay ngọc như có điều suy nghĩ điểm cằm nhỏ, một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn xem trước mắt nam nhân. Tiêu Bạch ca ca, nói một chút, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là giấu giếm Vân Nhi? Ách, Tiêu Bạch trố mắt một chút, trong lòng đột nhiên một hư, không có, thật không có. Vân Nhi khỏe miệng kéo lên một vòng nghiền ngẫm, đáy mắt thoáng qua một tia oán hận chi sắc, đột nhiên kéo cánh tay của hắn, miệng thơm khẽ nhếch, lộ ra hàm răng nhỏ, hung hăng cắn lấy trên cánh tay hắn. Tiêu Bạch ánh mắt khẽ run, nhanh chóng buông lỏng trên cánh tay bắt thịt, kể từ sử dụng lão long hoàng tinh huyết sau, thể phách của hắn lần nữa nhận được cường hóa, nếu như không buông lỏng, cô nàng này cái kia một ngụm hàm răng nhỏ, thật đúng là sẽ làm bị thương lấy. Hừ hừ hồi lâu, Vân Nhi buông ra miệng, nhìn thấy phía trên răng nhỏ ấn, nhẹ giọng hừ hừ, sau đó trong mắt lại không nhịn được nổi lên một tia đau lòng. Tiêu Bạch thấy thế, không nói gì, chỉ là đáy mắt mang theo một chút áy náy cùng thương tiếc. Cứ như vậy, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Núi tuyết rắc lên một tầng kim sắc, hai người đứng song vai, cái bóng tại trên mặt tuyết kéo đến rất dài. Tiêu Bạch ca ca Vân Nhi nhẹ giọng đều, chán tựa ở trên cánh tay hắn, ta ngày mai sẽ phải lên đường hồi cổ giới. Ngươi, lần bế quan này phải bao lâu? Vân Nhi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tiêu Bạch do dự, đột phá đấu tôn không phải chuyện dễ, ngắn thì mấy tháng, lâu là hắn còn chưa nói hết, nhưng Vân Nhi biết rõ hắn ý tứ. Gió đêm dần dần lên, thổi bay hai người áo bảo. Vân Nhi bỗng nhiên nhào vào Tiêu Bạch trong ngực, ôm chặt lấy eo của hắn, ta sẽ nhớ ngươi. Tiêu Bạch khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ngửi ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát, ta cũng biết nghĩ ngươi. Chờ ta xuất quan, liền đi cổ giới tìm ngươi. Thật sự. Huân Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lập lòe sáng lấp lánh tia sáng. Tiêu Bạch trịnh trọng gật đầu, ta bảo đảm. Huân Nhi trong lòng nhất thời dễ chịu hơn rất nhiều, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo ngọc bội đưa cho Tiêu Bạch, ngươi đem cái này cất kỹ, ta không tại ngươi bên cạnh, vạn nhất gặp gỡ cái đánh không lại cường địch, cũng coi như là một cái thủ đoạn cuối cùng, không cho phép cự tuyệt. Tiêu Bạch tiếp nhận ngọc bội, chỉ thấy phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, xúc tu ôn nhuận, ẩn ẩn có năng lượng dao động, lần này hắn không có cự tuyệt. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, tinh quang rọi xuống. Hai người ngồi ở đỉnh núi một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, Huân Nhi tựa ở Tiêu Bạch đầu vai, nhìn qua khắp trời đầy sao. Tiêu Bạch ca ca, lần trước ngươi tại Ô Thản Thành kể chuyện còn sông đâu? Huân Nhi nhẹ giọng thỉnh cầu. Tiêu Bạch mỉm cười, trong đầu hơi chút hồi ức phía dưới, tiếp tục bắt đầu câu chuyện, ở dưới ánh sao lộ ra phá lệ chân quý. Huân Nhi nghe đến mê mẩn, khi thì cười khẽ, khi thì cảm thán. Đêm đã khuya, Huân Nhi dần dần có bối rối. Tiêu Bạch dưới thân thái cực đồ hư ảnh xoay tròn, ngăn cản phong tuyết, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Huân Nhi giữa lúc mơ mơ màng màng nghe được Tiêu Bạch tại bên tai nàng nói nhỏ, ngủ đi, ta trông coi ngươi. Một đêm này, hàn phong mặc dù lạnh tấu xương, nhưng lẫn nhau nhiệt độ cơ thể lại làm cho đêm này ấm áp như xuân. Sáng sớm hôm sau, dương quang vẩy vào trên đỉnh núi tuyết, chiết xạ ra hào quang sáng chói. Tỉnh. Tiêu Bạch cúi đầu, nụ cười so dương quang còn muốn ấm áp. Huân Nhi gật gật đầu, đột nhiên ý thức được ly biệt sắp đến, tâm tình trong nháy mắt thấp xuống. Hai người trở lại băng hà cốc chủ điện, Tiểu Y Lý Tiên đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Gặp hai người đi tới, nàng mỉm cười gọi, đến rất đúng lúc, cháo còn nóng. Ba người an tĩnh dùng qua đồ ăn sáng, bầu không khí có chút nặng nề. Cuối cùng, Huân Nhi đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một mắt, tựa hồ muốn bộ dáng của hắn khắc tiến trong lòng. Đột nhiên, nàng nhón chân lên, tại Tiêu Bạch trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp đó cấp tốc quay người, bay về phía Hắc Yên quân đội ngũ. Tiêu Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem bóng người xinh xắn kia càng lúc càng xa, thẳng đến biến mất ở trong gió tuyết. Hồi lâu, Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Y Lệ Tiên, "Tiên Nhi, kế tiếp ta muốn bế quan xung kích đấu tôn, có thể muốn thời gian rất lâu. Ta sẽ trông coi đại điện, không để bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." Tiểu Y Lệ Tiên nuốt nuốt bên tai sợi tóc, ánh mắt nhu hòa. "Hảo." Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm lấy nàng, lập tức đi vào đại điện, cửa điện ầm ầm đóng cửa. Thiên điện, Tiểu Y Lệ Tiên một bên nghiên cứu Tiêu Bạch cho nàng quần trụ, một bên cảnh giác chú ý đến bốn phía động tĩnh. Nàng biết, trong những ngày kế tiếp, thủ hộ Tiêu Bạch bế quan chính là nàng nhiệm vụ trọng yếu nhất. Phong tuyết vẫn như cũ, băng hà cốc khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Nhưng ở cái kia nhìn như bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, một hồi thuế biến đang tại lặng yên phát sinh. Chương 338, nữ nhi phối hợp ma thú, quả thực là trong tộc xỉ nhục. Chương 338, nữ nhi phối hợp ma thú, quả thực là trong tộc xỉ nhục. Lôi đình ở trong kinh mạch trào lên, giống như ngàn vạn tất liệt mã bỏ đi dây cương. Trong đại điện, một tấm thái cực đồ hư ảnh không ngừng xoay tròn. Nguyên bản âm dương nửa này nửa kia huyền diệu đồ án, lúc này kim quang đại thịnh, không ngừng áp xúc ngân sắc quang mang không gian, nhìn lên tới cực không cân đối. Tiêu Bạch ngồi xếp bằng bên trên, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, trong cơ thể hắn chu tà thần lôi đang tại bạo động, kim sắc điện mang thỉnh thoảng từ trong lỗ chân lông bắn ra mà ra, quanh thân ba trượng bên trong không gian bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, tản mát ra chí cương chí dương khí tức. Ngay mới vừa rồi, hắn giải khai chu tà thần lôi trong nháy mắt, thái cực đồ bên trên yếu ớt cân bằng trong nháy mắt đánh vỡ, âm cực không có chấn áp chi vận, tựa như lục bình không dễ, tại trước mặt dương cực không có chút sức chống cự nào. Không có làm nhiều do dự, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, chính là chứa cực âm chi lực của băng hà cốc lão giả cái bình, không chậm trễ chút nào bóp chặt lấy. Vâng. Cực âm chi lực theo cánh tay hắn rơi vào trên mặt đất thái cực đồ trong nháy mắt, cực nhật cùng cực hàn, cực dương cùng cực âm, đột nhiên va chạm. Cơ thể của Tiêu Bạch lao nhanh rung động mấy lần, kêu lên một tiếng, băng hỏa lượng trọng thiên tư vị, để cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Một cỗ bàng bạc khí lãng đột nhiên quyết tán, hướng về bên ngoài đại điện tàn phá bừa bãi mà đi, lại tại đụng tới u lam vách tường trong nháy lát, nhộn nhạo lên từng vòng trong suốt gợn sóng. Đó là hắn đóng lại đại điện sau bố trí linh hồn phong ấn, bằng không thì chỉ dựa vào căn này huyền băng đại điện, căn bản chịu không được trong cơ thể hắn chuột tà thần lôi hủy hoại. Có cực âm chi lực gia nhập vào, nghiêng về một bên thế cục lập tức nhận được khống chế, đen nhánh cực âm chi lực trong nháy mắt bị thái cực đồ án hấp thụ, tụ hợp vào không ngừng có giúp lại ngân mang, làm cho quang mang đại thịnh, gian khổ kháng cự kim quang, dần dần mở rộng đồ án bên trong phạm vi, một lần nữa đạt tới cân bằng. Ngay tại lúc này, âm dương tương tế, nhật nguyệt cùng tồn. Tựa hồ sớm đã có cảm ứng, Tiêu Bạch giống như bế không phải bế trong hai mắt, tinh quang lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, một loại kỳ lạ vận luật từ trong dưới chân đồ án bay lên. Từ nơi sâu xa, xuyên qua đại điện, xuyên qua vô tận hư không. Một ngày này, quanh năm bao phủ mây đen băng hạ cốc, chợt sáng lên. Trong thiên điện, đang tại trong nom lò luyện đan Tiểu Y Lý Tiên lông mày khẽ nhúc đích, không lo được trong lò luyện đan dược liệu, thân thể mềm mại nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại băng hạ cốc bầu trời. Ngẩng đầu trong chốc lát, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn tròn, thật sự là giờ khắc này băng hạ cốc cảnh tượng, làm nàng có chút rung động. Chỉ thấy cái kia thật giống như vạn năm không đổi mây đen, lại như cùng nấu sôi thủy đồng dạng, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Trong chớp mắt, giữa thiên địa chợt sáng lên một đạo kim quang sáng chói, tựa như một thanh thần kiếm bổ ra trầm trọng tầng mây. Kim quang kia bên trong ẩn chứa chí dương chí cương sức mạnh, những nơi đi qua, mây đen như tuyết gặp canh nóng giống như cấp tốc tan rã. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, một đạo khác trong trẻo lạnh lùng ngân màu trắng tia sáng từ tương phản phương hướng xuyên thấu tầng mây, quang mang kia như mặt nước thanh lãnh nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Hai đạo tia sáng tại băng hà cốc bầu trời xen lẫn, kim quang hừng hực như biêm, ngân quang thanh lanh như nước, lẫn nhau dây dưa nhưng lại phân biệt rõ ràng. Cả cái sơn cốc tại cái này tia sáng kỳ dị chiếu rọi xuống, hiện ra một loại như mộng ảo cảnh tượng, một nửa bị nhuộm thành kim sắc, giống như ban ngày, một nửa đắm chìm tại trong ngân bạch, phản phất giống như đêm trăng. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời dị tượng càng hùng vĩ. Kim sắc quang mang cùng rực rỡ ngân quang lại lẫn nhau vờn quanh xoay tròn, tạo thành một cái hoàn mỹ âm dương đồ án. Nhật nguyệt tinh hoa như là thác nước chút xuống, trong cốc tạo thành từng mảnh quang vũ. Tinh thần chi lực sao? Tiểu Y tiên rỗi ra tay ngọc, tiếp nhận một mảnh quang vũ, cảm thụ trong đó đậm đà tinh thần năng lượng, một đôi đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe tinh quang. Đột phá cần năng lượng quá mức bằng bạc, xem ra cái này dị tượng kéo dài thời gian sẽ không ngắn, nàng lúc này trong lòng sáng tỏ, tiểu Bạch đây là đang tích góp năng lượng, xung kích đấu tôn. Nàng phía trước không có tích xúc, đó là bởi vì ách nan độc thể tiên tiên kèm theo bản nguyên cực kỳ to lớn, tăng thêm U Liên cho nàng lưu lại di trạch, mới nhất cử vượt qua đấu tông đến đấu tôn khoảng cách, hơn nữa còn có thể đấu tôn cảnh giới bước ra mấy cái bậc thang nhỏ. Ân. Nàng đột nhiên lông mày nhíu một cái, tản mất trong tay tinh thần chi lực, ánh mắt nhìn về phía cốc khẩu phương hướng. Hai con ngươi lạnh lùng, đưa tay hướng về hư không bạch một cái, một cô nóng bỏng tím khí sáng hơi thở xuyên thuộc ở bà sở. Gia Ma Đế quốc, Thần Yêu Minh và Nỗi Nhớ Miệng Sơn Cốc, mấy người đang thận trọng hướng về trong cốc nhìn quanh, kể từ trước đó không lâu Băng Hà Cốc đệ tử chạy ra sơn cốc sau, Băng Hà Cốc hủy diệt tin tức trong nháy mắt tại Trùng Châu gây nên sóng to gió lớn. Từ những này nhân khẩu bên trong biết được, là một chút hắc giáp đem toàn bộ Băng Hà Cốc cốt cán tàn sát không còn một đống, ngày hôm nay trước kia, có người trông thấy hắc giáp rời đi, khiến cho một số người sinh ra một ít tâm tư. Truyền thừa ngàn năm thế lực, coi như những người kia siêu phải lại sạch sẽ, cũng biết rơi xuống một chút. Đang lúc mấy người nhịn không được dị tượng dụ hoặc, muốn bước vào sơn cốc thời điểm, đột nhiên biến sắc, vội vàng lui lại. Lấy hỏa tuyến làm ranh giới, quá giới giả. Chết. Thanh lãnh không linh tiếng nói truyền đến, tiếp theo tại mấy người trong ánh mắt kinh hãi, miệng sơn cốc không gian một hồi bặm mẹo, sau đó tím nâu hỏa hải lan tràn ra, rơi vào miệng sơn cốc, cắt xuống một đầu nóng bỏng hỏa tuyến. Đấu tôn. Mấy người cũng là đấu tông, bằng không cũng không dám tới đây, thấy thế liếc nhìn nhau, vội vàng đối với sơn cốc không người chắp tay thi lễ, không chút do dự quay đầu rời đi. Vốn cho rằng hắc giáp rời đi, ở đây đã là nơi vô chủ, không nghĩ tới lại còn có cường giả đấu tôn tọa trấn, nào dám lại làm dừng lại. Trong sơn cốc, tiểu Y tiên thu hồi ánh mắt, không có làm để ý tới, trong sơn cốc này động tĩnh quá lớn, có cái này một số người đem tin tức truyền đi cũng tốt, miễn cho lúc nào cũng có chút mắt không mở chạy tới quấy rầy nàng. Mắt đẹp tại băng lam trên đại điện dừng lại chốc lát, thân thể mềm mại thon dài dần dần tiêu tan ở giữa không trung, toàn bộ băng hà cốc lần nữa yên tĩnh, duy còn lại năng lượng thiên địa gào thét hội tụ, tinh thần chi lực bay tán loạn như mưa. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại Tiêu Bạch vô chi vô giác, lâm vào cấp độ sâu bế quan thời điểm, xa xôi Tây Bắc đại lục, lại là có người đối với hắn đoán nghiệm không thôi. Gia Mã Đế quốc đô thành, tăng giá cả thánh thành. Tại trong thành thị, một tòa rộng lớn bảng bạc lầu các nguy nga cao vút, lầu các cực cao, đứng tại bên trên, toàn bộ Gia Mã thánh thành thu hết vào mắt. Lầu các tầng cao nhất, một khối cực lớn bảng hiệu tỏa sáng lấp lánh, cho dù là đêm khuya, Thần Tiêu Minh ba chữ vẫn như cũ phát ra hào quang sáng chói. Bây giờ Thần Tiêu Minh, trừ Gia Mã Đế quốc cùng Tháp Qua Nhị sa mạc bên ngoài, càng đem ra mây, nhạn rơi, Mộ Lan Tam quốc chiếm đoạt, đồng thời lấy Tử Tiêu thành vì tuyến đầu, đem gần phân nửa hắc giáp vực nhập vào trì hạ. Thế lực như vậy, cho dù phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc vực, Thần Tiêu Minh cũng là một tôn mới quật khởi quái vật khổng lồ. Lúc này, tại cái này phòng ngự xâm nghiêm lầu các tầng cao nhất, một cái người mặc đỏ chót cẩm bào nữ tử, chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, một đôi hẹp dài mắt phượng nhìn về phía Trung Châu phương hướng. Nữ tử dáng người xinh đẹp, cho dù là hơi có vẻ thả lỏng áo bào, cũng căn bản không che nổi cái kia làm cho người kinh hãi run rẩy náo nhân được không. Nguyệt hoa vũ bãi, 3000 sợi tóc hơi hơi phiêu động, yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt tựa như bị kín một tầng lụa mỏng, tinh tế giữa hai mi mày, ẩn ẩn để lộ ra một tia cựu cư cao vị uy nghiêm. Nhìn qua vừa yêu diễm, lại thanh lãnh, thánh khiết cùng yêu diễm cùng tồn tại, khiến cho loại kia mị hoặc chi lực trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, có thể xương tuyệt đại phong hoa, xinh đẹp chúng sinh. 3 năm tựa như một cố điện lẩn trốn lựa toàn thân tê dại âm thanh, từ nữ tử đôi môi đỏ thắm ở giữa thì thào vang lên. Nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, nguyệt quang bên trong phảng phất phản chiếu ra cái kia khắc cốt minh tâm một bộ áo bào đen, trước đây lúc rời đi, cái kia thể mỗi ngày 3 năm nhất định về lời nói, còn bên hai bờ. A, nam nhân. Thấp giọng trong lúc tự nói, tay ngọc nắm chặt, cặp kia hẹp dài trong đôi mắt đẹp, thoáng qua một tia oán hận chi sắc. Xuy. Sáng tỏ sáng chói ngũ thải ánh chớp vạch vực ở bà sở, mai thanh mai khí kêu gọi đột nhiên từ phía sau chuyển đến, lương thê, lương thê. Thải Lân còn chưa tới kịp quay người, một đoàn mềm mại vật nhỏ liền va vào trong ngực của nàng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc chát tiểu gia hỏa đang ngửa mặt lên cười với nàng, khuôn mặt tinh xảo, tựa như một đứa con nít bằng sành đồng dạng, mắt to đen nhánh, tại ánh trăng chiếu, thanh tịnh trong suốt, nhưng lại tràn ngập một vòng linh động rào hoạt. Lại linh động. Thải Lân đẹp lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa xuống, ánh mắt oán trách, đưa tay méo méo nữ nhi thịt đô đô gương mặt. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, gọi mẫu thân, không phải lương thê. Nàng im lặng uốn nắn tiểu gia hỏa khẩu âm, ai có thể nghĩ tới, cái này mới 3 tháng lớn tiểu gia hỏa đã có thể ngự không phi hành. Cũng không biết tên hôn đảng kia tại trong trả lại viên đan dược kia tăng thêm cái gì, tiểu gia hỏa trời sinh liền nương theo ngũ sắc lôi đình xuất sinh, lúc đó kém chút đem nàng đau chết đi sống lại. Tiểu gia hỏa cười khanh khách, tay nhỏ trên không trung nắm bắt loạn, ống tay áo ở giữa một vòng thất thải quang mang thoáng qua. Một đầu thật nhỏ thất thải thôn tiên mãng từ nàng trong tay áo chui ra, thân mật cọ sát tiểu nữ hài gương mặt, lại cảnh giác liếc thải lần một cái. Vật nhỏ, còn sợ ta ăn người phải không? Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, thất thải tiểu mãng lập tức rụt cổ một cái. An tiểu gia hỏa chớp chớp mắt to như nước trong veo, bắt được thất thải tiểu mãng, miệng nhỏ khẽ nhếch, một cái nhét vào trong miệng. Nho nhỏ quay hàm một trống, Hương không cho phép ăn. Thải Lân vội vàng đẩy ra nữ nhi miệng nhỏ, đem thất thải tiểu mãng cứu ra. Tiểu mãng ủy khuất ba ba ghé vào tiểu gia hỏa trên bờ bay, cũng không còn dám lộn xộn. Tiểu gia hỏa chớp hai mắt, đột nhiên rỗi ra mập mạp tay nhỏ, chỉ ra ngoài cửa sổ mặt trăng, cha. Chương 338, nữ nhi phối hợp ma thú, quả thực là trong tộc xỉ nhục. Hai chương 338, nữ nhi phối hợp ma thú, quả thực là trong tộc xỉ nhục. Cơ thể của Thải Lân cứng đờ, theo nữ nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Trong sáng mặt trăng treo cao phía chân trời, nơi nào có bóng người nào. Trong nội tâm nàng một hồi chua xót, đem nữ nhi ôm càng chặt hơn chút. Cha ngươi, sợ là sớm đem chúng ta hai mẹ con quên. Thải Lân thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Bạch, ngươi nếu dám bỏ lại bọn ta, bản vương vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Môi đỏ khẽ mí môi, trong mắt hiện lên một chút khó mà phát giác lo nghĩ, Diệu Thiên Hỏa lúc trở về, nói hắn chọc tới một chút phiền toái. Dạng phiền phái gì, cần đem chính mình bên cạnh duy nhất cường giả đấu tôn phái trở về. Nói là tọa trấn thần Tiêu Minh, nhưng nàng cùng Vân Lam tông cái kia hồ mị tử đều tin tưởng, đây là tên kia không yên lòng bọn họ. Tựa hồ cảm nhận được mẫu thân cảm xúc, tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ, nhẹ nhàng vô vô Thải Lân gương mặt xinh đẹp, tiếp đó đột nhiên tránh ra ngực của nàng, bay tới giữa không trung. Tiểu gia hỏa quanh thân nổi lên nhàn nhạt ngũ sắc ánh chớp, trên không trung xoay một vòng, ngũ sắc ánh chớp tại nàng đầu ngón tay nhảy bọn, dần dần ngưng kết thành một cái nho nhỏ lôi cầu. Nàng hưng phấn mà đem lôi cầu ném Thải Lân, tựa hồ muốn đùa nàng vui vẻ, lại tại nửa đường bị thất thải tiểu mãng một ngụm nuốt vào. Tê, tiểu mãng bị điện giật phải toàn thân phát run, sau đó thẳng ướt nước rơi trên mặt đất, thon dài thân thể không ngừng rung động, trong miệng lưỡi kéo lao trưởng. Thải Lân, giờ khắc này, nàng hoài nghi chính mình lúc ấy tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, có phải là một cái quyết định sai lầm hay không? Cô gái này phối hợp ma thú, quả thực là trong tộc xỉ nhục. Đang tại Thải Lân hai mẹ con thân mật tương tác thời điểm, ra mã thánh thành một địa phương khác. Tiêu gia, bóng đêm như mực, Tiêu gia trong phủ đệ, thanh đăng ở dưới hành lang chập chờn, bỏ ra loang lổ quang ảnh. Chỗ sâu một gian sáng tỏ trong phòng, đàn hương lượn lờ. Một vị nam tử trung niên đang khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, quanh thân đấu khí như suối chảy chậm rãi lưu chuyển. Người này chính là Tiêu Chiến, vị này tuổi gần 50 tuổi tộc trưởng, gần nhất tu luyện càng ngày càng cố gắng. Kể từ xuất hiện Tiêu Bạch cùng Tiêu Viêm hai cái này nổi tiếng bên ngoài thiên tài sau, Tiêu gia liền nhảy lên trở thành gia mã đế quốc hiển hách nhất gia tộc. Mỗi ngày đến đây bái phỏng thế lực nối liền không dứt, nhưng Tiêu Chiến trong lòng tin tưởng, những thứ này vinh quang cùng kính sợ đều là bởi vì đứa bé kia dựng lên. Cái kia tên là Tiêu Bạch Hải Tử, kể từ hắn 15 tuổi năm đó bắt đầu, Tiêu gia hết thảy đều có rất nhiều thay đổi, Viêm Nhi một lần nữa tìm về tự tin, gia tộc cũng dần dần trở nên phồn vinh. Ai? Ta này thiên phú khoảng khắc, Tiêu Chiến chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hơi có vẻ cặp mắt đục ngầu, lắc đầu cười khổ, kiếp này sợ là nhiều nhất chính là một cái đấu vương, đấu hoàng. Sợ chỉ là một cái huyễn tưởng. Hiện nay Tiêu gia không thiếu tài nguyên, không nói trước Minh bên trong hối đoái, liền nói Tiêu Bạch cùng Tiêu Viêm hai người, cho gia tộc bên trong lưu lại tài nguyên, chỉ cần có thiên phú, cho dù đấu tông cũng có thể, huống chi đấu hoàng. Nhưng thế là, thở dài phút chốc, ánh mắt sau đó rơi vào trên tường treo bức họa, Tiêu Viêm cái kia mang theo ngây ngô khuôn mặt sôi nổi trên giấy, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tiêu ngạo, bất quá còn tốt, lao ra từ trước kia cũng chỉ là một đấu vương, nhưng con của ta, so với hắn nhi tử tiền đồ nhiều. Ngoài cửa sổ truyền đến tuần tra thị vệ tiếng bước chân, áo giáp tiếng va chạm ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Tiêu Chiến đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy hiện nay Tiêu gia hết thảy, cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Từng có lúc, Tiêu gia tâm nguyện lớn nhất chính là khôi phục Tiêu Lâm lúc còn sống vinh quang, mà lúc này Tiêu gia chẳng những khôi phục, càng là xa bước lão gia từ khi còn tại thế. Đang tại Tiêu Chiến trong lòng lúc cảm khái, đột nhiên một hồi không hiểu mê mội đánh tới. Tiêu Chiến đỡ lấy xong cửa sổ ngón tay chợt nắm chặt, bằng gỗ khung cửa sổ tại hắn đấu vương cấp lực đạo phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cảnh tượng trước mắt giống như bị quấy đục mặt nước, tất cả hình dáng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn tính toán kêu cứu, lại phát hiện cổ họng giống như là bị bàn tay vô hình bóp chặt, liền đơn giản nhất âm tiết đều không phát ra được. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, Tiêu Chiến kinh hãi phát hiện mình đứng tại một mảnh bao la màu xám trong không gian. Giữa thiên địa không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô số lơ lửng trong suốt lăng kính, mỗi khối lăng kính bên trong đều lập lòe hình ảnh tan nát, có Tiêu Viêm tại trên lễ thành nhân tùy ý nụ cười, có Tiêu Bạch đứng ở lôi đỉnh bên trong thân ảnh, thậm chí còn có Vân Nhi rời đi Tiêu gia ngày đó cảnh tượng. Đây là Tiêu Chiến trong lúc đần độn, bản năng vận chuyển đấu khí, lại phát hiện thể nội giống tuyết. Đáng sợ hơn là, hắn cảm giác ý thức của mình đang trở nên mơ hồ, giống như có người dùng đao cùn một chút phá đi trí nhớ của hắn. Thê tử lúc lâm chung khuôn mặt, Tiêu Viêm lần thứ nhất luyện được đấu khí gieo hỏi những thứ này chân tảng đáy lòng hình ảnh, đang tại không thể nghịch chuyển mà phai màu. Hắn nghĩ chạy, hai chân lại giống mọc dễ nghĩ hò hét, dây thanh lại phảng phất bị đông cứng. Tại triệt để trước khi mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả lăng kính đột nhiên chuyển hướng chính mình, trong kính những cái kia lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc, giống như dòng lũ hướng hắn trào lên mà đến. Tộc trưởng, ngài không có sao chứ? Dồn dập tiếng kêu đem Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ nắng sớm hơi lộ ra, không ngờ là sáng sớm hôm sau. Không có việc gì, Tiêu Chiến đứng dậy, khàn khàn mà đáp lại, âm thanh đem chính mình cũng sợ hết hồn, cảm giác chính mình giống như là mấy năm không mở miệng, âm thanh tràn ngập khô khốc, tựa như pha lê ma sát. Khi thị vệ tiếng bước chân đi xa sau, Tiêu Chiến run rẩy bày ra nội thị, lại không có phát hiện mảy may dị thường. Chẳng lẽ là ảo giác? Chương 339, Băng Hà Cốc, Thiên Tượng Luân chuyển chương 339, Băng Hà Cốc, Thiên tượng luân chuyển băng hà cốc bầu trời, thái cực đồ án do âm dương nhị khí sen lẫn tạo thành đã xoay tròn dòng dã một năm. Một ngày này, nguyên bản quy luật vận chuyển của năng lượng thiên địa chợt kịch liệt chấn động. Trong thiên địa, dược sử trong tay tiểu y tiên len ken một tiếng rơi xuống bên cạnh đan lô. Nàng bỗng ngẩng đầu, đôi tím trong mắt màu xám chợt lóe lên tia kinh hỉ. Rốt cuộc phải đột phá sao? Thân hình nàng chợt lóe, liền xuất hiện bên ngoài đại điện. Chỉ thấy trên bầu trời, thái cực đồ đường kính ngàn trượng đang điên cuồng xoay tròn, không gian bốn phía vặn vẹo tạo ra vô số khe hở màu đen nhỏ li ti. Trong sân cốc, nhiệt độ khi lạnh khi nóng, lúc thì tựa như lò luyện thiêu đốt, lúc lại lạnh giá như hầm băng. Mắt đẹp của nàng khẽ lưu chuyển, ánh mắt rơi vào cung điện kia. Ở đó, nàng ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng cực đoan đang chậm rãi tỉnh lại, như một cự long ngủ say. Với anh, một đạo vàng bạc song sắc cột sáng đường kính trăm trượng đột ngột từ trong thái cực đồ thẳng tắp giáng xuống, xuyên qua mái vòm của băng lam đại điện. Cả tòa đại điện trong nháy mắt bị tia sáng nuốt chửng, chói mắt đến mức không ai có thể nhìn thẳng. Trong đại điện, Tiêu Bạch lơ lửng trên không cách đất ba thước, toàn thân hắn từng lỗ chân lông đều phun ra những tia lôi quang li ti. Cả thân áo bào đen đã sớm hóa thành tro tàn, lộ ra thân thể cường tráng như pho tượng, mỗi một tấc cơ bắp đều lấp lánh sáng bóng tựa kim loại. Cho ta phá! Tiêu Bạch đột nhiên mở hai mắt, trong con mắt đồng thời chiếu ra nhật nguyệt hư ảnh, mắt trái như đại nhật, mắt phải như trăng tròn. Theo tiếng quát khẽ của hắn, bên mông năng lượng tích tụ một năm trong thể nội cuối cùng tìm được đột phá khẩu, tôn trào ra như hồng thủy vỡ đê. Giang giác, một tiếng giòn vang mà chỉ mình hắn có thể nghe thấy truyền ra từ thể nội. Đó là âm thanh của cảnh giới hàng rào bị phá vỡ. Trong chốc lát, hắn cảm giác linh hồn của mình dường như được kéo dài đến vô hạn xa, lại bị nén lại đến vô cùng bé, một cảm giác thông thấu chưa từng có bao phủ toàn thân. Thân thể hắn lúc này tựa như một vi hình hắc động, không ngừng nuốt chửng năng lượng thiên địa từ ngoại giới tràn vào. Đây chính là đấu tôn sức mạnh. Chờ mênh mông năng lượng thiên địa bàng bạc dần dần lắng lại, Tiêu Bạch cảm nhận năng lượng mênh mông trong cơ thể, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch. So với thời kỳ đấu tông, đơn giản là không thể sánh bằng. Biến hóa rõ ràng nhất là khả năng trưởng khống không gian lực lượng, giờ đây, chỉ cần tâm niệm hắn khẽ động, không gian xung quanh liền có thể tùy ý điều khiển như cánh tay. Tại đấu khí đại lục, đấu tông và đấu tôn có ranh giới rõ ràng. Đấu tông sơ bộ nắm giữ không gian lực lượng, có thể đạp không đi lại trong cự ly ngắn, tựa như lăng không hư độ, nhưng phạm vi điều khiển không gian còn hạn chế, công kích chủ yếu dựa vào tự thân đấu khí. Còn đấu tôn thì khác, khả năng trưởng khống không gian lực lượng đạt tới chất biến, có thể mở ra không gian thông đạo để xuyên thẳng qua cự ly xa, thậm chí còn có thể sáng tạo không gian cỡ nhỏ, như nạp giới không gian. Cao giai đấu tôn, như những cường giả đạt đến cựu chuyển đấu tôn, còn có thể chạm đến và vận dụng pháp tắc không gian ở tầng sâu hơn. Lực ảnh hưởng của hai cảnh giới này không phải một trời một vực, nhưng ít nhất một người đang ở đỉnh núi, một người vẫn còn đứng dưới chân núi. Tiêu Bạch, lôi trùng thức tỉnh và bí mật của âm dương ngay khi hắn đang đắm chìm trong niềm vui đột phá, lông mày hắn đột nhiên nhướng lên. Hắn phát giác một dị động chợt truyền đến từ sâu trong thức hải, vội vàng đưa tâm thần chìm vào đó. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Bạch tâm thần kích động. Hắn thấy phù chiếu cực lớn lơ lửng tại trung tâm tinh thần thế giới đang kịch liệt rung động. Bề mặt phù chiếu nguyên bản ảm đạm giờ đây lấp lánh hắc quang yêu dị. Với anh, một tiếng lôi minh âm trầm sắc bén vang lên, phù chiếu ầm vang chấn động, một đạo lôi đỉnh đen như mực bóc ra từ bên trong. Đạo hắc lôi này vừa xuất hiện, Tiêu Bạch liền cảm thấy thức hải đau nhói, tựa như có ngàn vạn cây cương châm cùng lúc đâm vào đại não. Lục thần ma lôi, một cái tên tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Khác với thiên uy huy hoàng của Chu Tà thần lôi, đạo hắc lôi này tản ra khí tức hủy diệt tâm hàn thuần túy. Chỉ riêng cảm giác tiếp xúc đã khiến linh hồn hắn run rẩy. Lục thần ma lôi, chí âm chí tà, tử vong lôi, khắc thần khắc thánh, có thể ăn mòn linh tính vạn vật, người chúng phải sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một đoạn tin tức chạy vào ý thức Tiêu Bạch, hắn lập tức hiểu được sự đáng sợ của lôi trùng mới này. Nếu nói Chu Tà thần lôi là thiên đạo hình phạt, thì lục thần ma lôi chính là nguyền rủa cửu u, sao lại có cảm giác giống tà tộc vực ngoại thế nhỉ? Nhìn lôi trùng vừa sinh ra, Tiêu Bạch âm thầm suy đoán. Lôi đỉnh vốn là chí dương chi vật thiên địa, đột nhiên lại mang theo chí âm chí tà, điều này có chút phá vỡ tam quan của hắn. Thu. Sự đau nhói ở thức hải khiến hắn không dám lơ là, lập tức dẫn đạo hắc lôi này di chuyển về đan điền. Lục thần ma lôi theo kinh mạch rũ tẩu, những nơi nó đi qua đều lưu lại những đường vân màu đen nhàn nhạt trong máu thịt, tựa như hình xăm. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Kim sắc Chu Tà thần lôi nguyên bản đang yên tĩnh xoay quanh ở vị trí dương cực thái cực đồ đột nhiên bạo động, hóa thành một đầu kim sắc lôi long lao về phía hắc lôi. Và lục thần ma lôi cũng không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt hóa thành một đầu ma dao màu đen, cùng kim lôi long cắn xé lẫn nhau. Nguy rồi. Sắc mặt Tiêu Bạch đại biến. Hai loại lôi đỉnh với thuộc tính hoàn toàn tương phản đang tranh đấu trong lục thân hắn. Năng lượng loạn lưu sinh ra cơ hồ khiến hắn trong nháy mắt tê liệt. Cơn đau kịch liệt khiến hắn kêu lên một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt diện ra những giọt huyết châu li ti. Trong đan điền, thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, cố gắng hòa giải hai loại năng lượng cực đoan, nhưng hiệu quả quá đỗi nhỏ bé. Kim sắc và màu đen lôi quang không ngừng va chạm, mỗi lần giao phong đều khiến ngũ tạng lục phủ Tiêu Bạch như gặp phải trọng kích. Nhất thiết phải khiến chúng bình tĩnh trở lại. Tiêu Bạch cố nén cơn đau kịch liệt, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo động tác của hắn, âm dương ngư trong thái cực đồ bắt đầu gia tăng tốc độ du động. Âm ngư thôn phệ hắc lôi, dương cá thu nạp kim lôi, cưỡng ép ngăn cách cả hai ra. Dần dần, hai loại lôi đỉnh không còn đối kháng trực tiếp, mà riêng phần mình chiếm giữ một nửa của thái cực đồ, tạo thành thế đối lập. Kim lôi sôi trào ở dương cực, hắc lôi phun trào ở âm cực. Mặc dù vẫn bài xích lẫn nhau, nhưng ít nhất không còn xung đột trực tiếp. Hô, Tiêu Bạch thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nội thị đan điền, hắn thấy thái cực đồ đã biến thành bộ dáng kỳ dị, nửa bên kim sắc nửa bên màu đen. Hai loại lôi đỉnh riêng phần mình chiếm giữ một phương, ở giữa ngăn cách bởi một thành tích ghép hình đường cong. Chu Tả Thần Lôi chủ Dương, Lục Thần Ma Lôi chủ Âm Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, xem ra muốn hoàn toàn hòa vào nhau, nhất thiết phải lĩnh ngộ đạo âm dương ở cấp độ sâu hơn. Tiêu Bạch, tu vi tăng bọt và năng lượng phản hồi cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, vạn vật nương tựa vào âm mà ôm lấy dương. Muốn hai thứ này hóa sinh lẫn nhau, khí vận đồng nhất, hắn bây giờ vẫn chưa làm được điều đó, chỉ có thể tạm thời khiến cả hai không còn nội đấu. Bất quá tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cách. Tiêu Bạch bước cằm, nhìn kim hắc nhị sắc trong đan điền, trong mắt suy nghĩ không ngừng chớp động. Chính mình lĩnh ngộ thì quá chậm chạp. Toàn bộ hệ thống tu luyện đấu khí, đối với đạo lĩnh ngộ, cơ hồ chỉ có biểu hiện trên phương diện không gian. Bất quá, tại đấu khí đại lục, dị hỏa vi tôn, âm dương song viêm, thiên địa tự nhiên sinh ra, trời sinh âm dương hòa hợp. Nếu có thể quan sát một hai, hẳn là có thể khiến ta đối với âm dương lĩnh ngộ lên một tầng cao hơn. Nếu có thể hấp thụ một đóa, vậy thì càng tốt. Cũng không biết sau khi hấp thụ tam thiên diễm viêm hỏa, rồi lại thêm âm dương song viêm, liệu ta có giống rượu thiên hỏa mà tại chỗ nổ tung không? Mặc dù phương thức hấp thụ dị hỏa của hắn có chút đặc biệt, nhưng ai biết dị hỏa này có giới hạn đặc biệt nào không? Phải biết, Diệu Thiên Hỏa khi còn sống sở hữu tu vi lục tinh đấu tôn, kém chút bị hai đóa dị hỏa khiến cho thân tử đạo tiêu. Mà phải biết, hai đóa dị hỏa này vẫn là cùng một loại, thậm chí trong đó một đóa còn là ấu hỏa. Nếu không thì tìm Tiểu Viêm Tử mượn phần quyết để xem. Tiêu Bạch nâng cằm, ánh mắt lấp lánh một lát rồi lắc đầu, thôi đi, nghĩ những chuyện này quá xa xôi. Bây giờ đến âm dương song viêm ở đâu cũng không biết, dù có phần quyết cũng không có đất dụng võ. Theo những gì hắn biết hiện tại, ngoại trừ đóa tiêu huyền tự bạo, thì chỉ có một sắc không ở cổ đế đạo phủ. Cả hai đều rất khó có được. Trong đan điền, kim hắc nhị sắc thái cực đồ xoay chuyển chậm rãi, mỗi lần chuyển động đều khuấy động những gợn sóng năng lượng nhỏ xíu. Tiêu Bạch đang suy tư về âm dương song viêm, đột nhiên toàn thân chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở to. Đây là, hắn cảm nhận rõ ràng rằng, khi thái cực đồ xoay tròn, nó lại tản mát ra một cỗ năng lượng phản hồi chưa từng có. Cỗ năng lượng này không chỉ tư dưỡng kinh mạch hắn, mà còn có một tia thanh lương chi ý xông thẳng vào thức hải, khiến linh hồn hắn cũng vì đó mà rung động. Linh hồn trả lại. Tiêu Bạch chấn động trong lòng. Trước kia, phù chiếu phản hồi chỉ giới hạn ở việc tu vi để thăng, chưa bao giờ đề cập đến phương diện linh hồn. Không ngờ lần này, không chỉ có năng lượng tu vi, ngay cả linh hồn lực cũng có thể phản hồi. Hắn lập tức tập trung ý chí, hết sức chăm chú nội thị những biến hóa trong thể nội. Chương 339, băng hạc lốc, thiên tượng luân chuyển 2. Chương 339, băng hạc lốc, thiên tượng luân chuyển chỉ thấy thái cực đồ mỗi khi xoay tròn một vòng, liền có từng tia từng sợi ba động kỳ dị khuyết tán ra. Những ba động này như bận sống, xuyên thấu thân thể hắn, kéo dài đến hư không bên ngoài, bắt giữ những thiên địa linh khí tự do. Loại linh khí này là vật đại bổ để tăng cường linh hồn lực. Chỉ có người tu luyện linh hồn công pháp hoặc linh hồn cường đại đến mức độ nhất định mới có thể cảm nhận được trong hư không. Đây là, Tiêu Bạch nhíu mày suy tư một lát, linh quang trong đầu chợt lóe, trong nháy mắt nhớ lại một hình ảnh, cái thần bí hư không mà linh hồn hắn tiến vào mỗi khi đột phá cảnh giới, đặc biệt là lúc ở Giả Nam học viện. Khi đó, Thái Cực Đồ lần đầu tiên tiến vào nơi đó, vô tận khói đen quỷ dị ùn ùn kéo đến, nhưng đều bị Thái Cực Đồ hấp thụ, chậm rãi chuyển hóa thành khí lưu màu hỗn độn. Ngay khi hắn đang suy tư, năng lượng phản hồi trong thể nội ngày càng mạnh. Tu vi nguyên bản đã củng cố ở nhất tinh đấu tôn sơ kỳ của hắn, bắt đầu tăng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhất tinh đấu tôn, nhất tinh đỉnh phong. Và anh, thể nội truyền đến một tiếng vang trầm, cảnh giới hàng rào bị phá vỡ như tờ giấy. Nhị tinh đấu tôn, nhưng đây vẫn còn xa mới kết thúc. Dòng năng lượng mênh mông tiếp tục trào lên, vẫn đang thúc đẩy tu vi hắn tiến lên. Nhị tinh đấu tôn, nhị tinh đỉnh phong. Sắc mặt Tiêu Bạch trang nghiêm, không ngừng vận chuyển công pháp, củng cố năng lượng đấu khí trong cơ thể. Nguyên bản theo dự tính của hắn, lần đột phá này có thể ổn định ở nhị tinh đấu tôn đã là cực hạn, nhiều nhất miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa tam tinh. Nhưng tình thế bây giờ rõ ràng là muốn trực tiếp xông lên tam tinh. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn, tam tinh đấu tôn. Mặc dù hắn không ngừng vận chuyển công pháp để áp chế, nhưng tu vi vẫn tăng trưởng thẳng đến tam tinh đỉnh phong mới từ từ dừng lại. Với anh, một cỗ khí lãng cường hãn trong nháy mắt xung kích ra. Tiên Nhi, Ghen Tị và bảo vệ Tiểu Y Tiên đang đứng ngoài điện cảnh giác, đột nhiên phía sau nàng cảm nhận được gợn sóng năng lượng của tới. Ánh mắt nàng vừa kinh ngạc, lại có chút im lặng. Nàng mới dẫn đầu được bao lâu? Một năm mà thôi, Tiểu Bạch chỉ lần này bế quan, một thoáng lại vượt qua nàng. Quả nhiên, nàng đã biết, sau khi hắn đột phá, không chỉ đơn giản là nhất tinh đấu tôn. Việc nàng trước đó vượt qua nhiều như vậy, chẳng qua là do thể chất mà thôi, chỉ có duy nhất một lần như vậy. Từ trước đến nay, ách nan độc thể đã khiến nàng chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Phải đến khi hoàn toàn khống chế được nó, nàng mới miễn cưỡng đạt tới tam tinh đấu tôn bây giờ. Nhưng tên gia hỏa này thì sao? Vừa rồi cảm giác hắn mới đột phá, kết quả lập tức như uống đại bổ hoàn, liên tục tăng lên, trực tiếp sắp đến tứ tinh. Ai? Tiểu Y Tiên thở dài một tiếng, trong lòng có chút hề bại. Ban đầu nàng nghĩ có thể dựa vào tốc độ trưởng thành của ách nan độc thể để bảo vệ hắn, không ngờ vị người nhà này lại hay, tu vi vụ vụ dâng lên, quả thực không cho nàng một chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Về sau muốn vượt qua tên gia hỏa này, khó khăn. Cảm nhận khí thế trong điện đang lắng lại, Tiểu Y Tiên không đẩy cửa điện ra, chỉ hướng về phía bên trong lung lay nắm tay nhỏ. Thối Tiểu Bạch, tu luyện gì mà nhanh vậy? Sau đó, nàng hờn dỗi ngồi xuống bậc thang trước điện, hai tay chống cằm, bí môi đỏ, khiến cho nhân ra một chút cảm giác thành tựu đều không có. Trong điện, Tiêu Bạch liếc nhìn về phía cửa điện, khoe miệng nổi lên một nụ cười ôn hòa. Hắn lập tức cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, không hề có nửa phần hư ảo. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút hoảng hốt. Tốc độ đột phá này thật sự là quá sung sướng. Điều này khác biệt với những cảnh giới trước đó. Tu hành càng lên cao, việc đột phá càng gian khổ. có thể đạt được như vậy đã vượt xa dự tính của hắn. Năng lượng phản hồi sau khi âm dương hòa hợp lại có uy năng thế này. Hắn đôi mắt mừng rỡ, tự lẩm bẩm. Trong lúc hắn đắm chìm trong niềm vui tu vi tăng gọn, sâu trong thức hải đột nhiên truyền đến ba một tiếng vang nhỏ, giống như nắp bình bị mở ra. Linh hồn đột phá. Tiêu Bạch tâm thần chìm vào thức hải. Hắn thấy tinh thần hải dương nguyên bản mênh mông giờ đây lại tiếp tục quyết trương. Sóng biển cuồn cuộn giữa đó lấp lánh từng điểm tinh quang. Đây chính là dấu hiệu linh hồn lực bước vào linh cảnh hậu kỳ. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn cẩn thận lĩnh hội những biến hóa của linh hồn đột phá, mắt dọc ở mi tâm hắn đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực cường đại chưa từng có bùng phát. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Bạch cả kinh. Từ trước đến nay, khi linh hồn đột phá, mắt dọc cũng sẽ hấp thụ một phần linh hồn lực, nhưng chưa bao giờ khát khao như bây giờ. Cỗ hấp lực ấy mạnh đến mức cơ hồ muốn rút khô toàn bộ thức hải hắn. Trong cõi u minh nó cho hắn một cảm giác không kịp chờ đợi. Với anh, một hồi trời đất quay cuồng quen thuộc sau đó, ý thức hắn bị cưỡng ép kéo vào một không gian hỗn độn. Tiến tĩnh, chống chải. Ở đây không có sự phân chia trên dưới trái phải, chỉ có sương mù màu đen vô biên vô tận quần quần phun trào, dập dềnh bất định như hơi thở của một sinh vật nào đó. Sương mù đặc đến mức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại quỷ dị lộ ra vài phần trong suốt, khiến người ta có thể lờ mờ trông thấy sự tối tăm sâu thẳm hơn ở bên trong. Không có quang, không có âm thanh, thậm chí ngay cả dòng chảy thời gian ở đây cũng mơ hồ không rõ. Thỉnh thoảng có vài sợi sương mù quấn quýt vào nhau, phát ra tiếng tê tê khẽ khẽ, tựa như hơi thở của viễn cổ, thoáng qua rồi lại trở nên đến nắng. Điều đó khiến người ta có cảm giác như đang xuyên không đến một thế giới hỗn độn. Tiêu Bạch không hề lạ lẫm với nơi này. Mỗi lần linh hồn cảnh giới đột phá, hắn đều bị kéo vào mảnh hư không kỳ dị này. Nhưng lần này rõ ràng khác biệt, thái cực đồ trong đan điền còn trực tiếp theo hắn và cũng được hình chiếu đến khu không gian này, xoay chuyển chậm rãi dưới chân hắn trong hư không. Chương 340, thế gian này nơi nào có cái gì thiên tài? Chương 340, thế gian này nơi nào có cái gì thiên tài? Hồn giới chỗ sâu có một u đầm, nước đen như mực, mặt nước không gợn sóng nhưng lại không phản chiếu bất kỳ bóng hình nào. Trong bầu không khí yên tĩnh, hồn hư tử thân hắc bảo chắp tay mà đứng. Trước mặt hắn không xa, một nam nhân ngồi một mình bên bờ đầm, trong tay cầm một cây thanh trúc cần câu. Tuyến câu rơi vào mặt nước, không câu không ngồi. Ngươi nói khối ngọc trong tay Tiêu Huyền, bây giờ rơi vào tay cổ tộc. Tiếng nói trầm tĩnh nhưng đầy tử tính vang lên. Nam tử thả câu không quay đầu lại, đôi mắt chiếu xuống mặt nước, tựa như đang ngưng thị, lại như đang trầm tư. Thuộc hạ ngờ tới, đúng vậy. Đôi mắt hồn hư tử lấp lánh, giọng nói ẩn chứa nghi hoặc. Trong thức hải của hậu nhân Tiêu tộc đó, cổ nguyên hơn 10 năm trước từng xuất hiện tại Tiêu gia bây giờ. Chỉ là không hiểu vì sao, lúc đó hắn không mang đi cổ ngọc Tiêu tộc, mà lại để nữ nhi ở lại nơi đó. Mãi cho đến 10 năm sau, một đêm trước khi tiểu nữ hài nhi ấy rời Tiêu gia, cổ ngọc liền không hiểu mất tích. Trong trí nhớ Tiêu Chiến, cổ ngọc vẫn luôn ở trong nạp giới của hắn trước khi mất tích. Nhưng một đêm trước khi Tiêu Bạch cùng cổ Hân Nhi rời Tiêu gia đi tới Giả Nam học viện, cổ ngọc đã không thấy tăm hơi. Cái lý do Tiêu Chiến không biết, thì hắn há có thể không biết. Điều này rõ ràng là do người cổ tộc đã động tay chân. Còn về Tiêu Bạch, hắn hoàn toàn coi nhẹ. Tiểu tử kia quá thuần khiết, những kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của hắn, hồn hư tử đều đã tìm hiểu từ chỗ Tiêu Chiến, căn bản không thể nào biết cổ ngọc từ đâu mà có, chớ nói chi là lấy nó đi. Nguyên nhân hắn quật khởi, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn không thể tách rời khỏi nữ nhi cổ Nguyên và Dược Trần. Cổ Nguyên sao nam tử thả câu trầm mặc một lát rồi khẽ cười một tiếng, kể từ khi người kia vẫn lạc, phiến thiên địa này ngày càng vô vị. Hắn lại bất ngờ mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Cũng được, dù sao khối cổ ngọc cổ tộc kia cũng đã nằm trong lòng bàn tay ta, giờ có thêm một khối nữa cũng chẳng sao. Nam tử đột nhiên giật cần câu, hồn tuyến thẳng tắp trong khoảnh khắc. Dưới đáy đầm hiện lên một bôi ngọc lý toàn thân trong suốt. Ở chỗ mang cá, nửa khối cổ ngọc không trọn vẹn được khảm vào, phát ra ánh sáng nhạt trong bóng tối. Con ngón tay khẽ búng bụng cá, cổ ngọc ứng tiếng mà rơi xuống. Nam tử tiếp nhận cổ ngọc, cây cần câu trong tay hóa thành từng điểm huỳnh quang, hắn quay thân lại. Khuôn mặt của hắn in rõ trong đôi mắt hồn hư tử. Một bộ bạch bào, mày kiếm mắt sáng, nhưng lại toát ra một phong thái ôn hòa, văn nhã. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười cực kỳ nhạt, ngữ khí tùy ý nói, "Còn về Tiêu Bạch trong miệng ngươi, ngươi cứ tự xem xét mà xử lý đi. Chỉ cần có lợi cho kế hoạch, nguyện ý phối hợp tộc ta, không cần kiêng kỵ cổ nguyên." Hắn đã có rút ngàn năm, vẫn tưởng thật sự vô dục vô cầu, còn tiện thể sinh ra một nữ nhi. Không ngờ bây giờ cũng bắt đầu có hành động, ngược lại khiến thai mắt ta đổi mới hoàn toàn. "Dạ, tộc trưởng." Hồn hư tử cung kính đáp, giọng nói ẩn chứa kích động. Từ trước đến nay, bọn hắn đối mặt cổ tộc đều là tránh được thì tránh. Nhưng bây giờ, ngữ khí của tộc trưởng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra thương thế trên thân hắn đã không còn gì đáng ngại. Tám khối cổ ngọc đã lộ diện, bây giờ toàn bộ đều rõ ràng. Thêm vào việc tộc trưởng thương thế đã khôi phục, đối với hồn tộc mà nói, có thể nói là song hỷ lâm môn. Tiêu tộc đã tịch mịch đến mức độ này sao? Chờ hồn hư tử lui ra, ánh mắt hồn tiên đế khẽ lướt, nhìn về phía cổ tộc, nhìn về phía thiên mộ, đáy mắt thoáng qua một tia thổn thức. Tiêu Huyền, nếu biết Tiêu tộc bây giờ, ngay cả tộc trưởng cũng khó lòng đột phá đấu hoàng, ngươi có hối hận về hành động ngày đó chăng? Còn về hai tiểu bối của Tiêu gia, hắn không hề để tâm. Ngay cả Tiêu tộc ngàn năm trước, trong mắt hắn cũng chỉ có người kia mà thôi, huống chi là bây giờ. Thiên tài, trừ đấu đế ra, so với Tiêu Huyền, thế gian này làm gì có thiên tài nào? Ân, hư bô, thiên điệu biến động đang lúc trong mắt hắn lộ vẻ hối ức, chợt khẽ cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cảm nhận được một vận luật đặc thù nào đó trong coi u minh. Lại là loại cảm giác này, tựa hồ còn mạnh mẽ hơn lần trước. Giờ khắc này, không chỉ có hắn, cổ nguyên cổ tộc, hay không gian bí ẩn dưới lòng đất, đều cảm ứng được sự biến động đột ngột của phiến thiên địa này. Trong hư vô hắc ám, khói đen cuồn cuộn như thủy triều, sền sệt, âm u lạnh lẽo, tựa hồ có thể nuốt chửng tất cả sinh cơ. Trong sương mù thỉnh thoảng hiện lên những khuôn mặt vặn mèo, những tiếng gào thét vỡ nát, tựa như vô số oán linh bị cầm tù đang giãy giụa. Toàn bộ không gian tĩnh mịch mà kiềm chế, ngay cả thời gian cũng tựa như ngưng động tại đây. Đột nhiên, ông Lôi Minh nổi hiện, một đạo thanh quang đâm thủng hắc ám, một vòng thái cực đồ cực lớn từ trong hư không hiện lên. Âm dương song ngư chậm rãi chuyển động, kim quang cùng hắc mang xen lẫn, tản mát ra uy áp thiên địa cuồn cuộn. Thái cực đồ mỗi khi xoay tròn một vòng, vô số phù văn huyền ảo từ trong đó bắn ra, như tinh thần rơi rụng, lại như thiên hà lưu chuyển. Nơi nó đi qua, khói đen như tuyết gặp liệt dương, phát ra tiếng suy suy chói tai, nhanh chóng tăng dã. Khói đen dường như bị chọc giận, điên cuồng cuộn, hóa thành vô số quỷ ảnh dữ tợn, xúc tu bặm mẻo, gầm thét lao về phía thái cực đồ. Nhưng mà thái cực đồ khẽ chấn động, âm dương nhị khí chợt bùng phát, kim mang như đại nhật phổ chiếu, đen ngân quang mang tựa như trăng sáng nô lên cao. Hai thứ đó xen lẫn thành một tấm thiên la địa vong giả thiên tế nhật, từng tầng nghiền nát khói đen. Vô hình, hư không chấn động kịch liệt, khói đen liên tục bại lui dưới sự nghiền ép của thái cực đồ, tán loạn như thủy triều. Những sương mù âm u lạnh lẽo sền sệt nguyên bản ấy, dưới sự gột rửa của âm dương chi lực, lại bắt đầu bị phân giải, chuyển hóa, dần dần hóa thành từng sợi khí thể màu hỗn độn, mờ mịt mà nguyên thủy, ẩn chứa năng lượng tiên địa bản nguyên nhất. Tuy nhiên, ngay khi thái cực đồ sắp triệt để ma diệt khói đen, giang giác, một vết nước nhỏ xíu đột nhiên xuất hiện tại biên giới thái cực đồ. Âm dương song ngư trận vận chuyển trì trệ, quy tích nguyên bản lưu loát trở nên ngưng trệ, sự cân bằng giữa kim quang và hắc mang bắt đầu hỗn loạn. Âm ầm, thái cực đồ chuyển động ngày càng khó khăn, âm dương nhị khí va đập vào nhau, kim quang và hắc mang kịch liệt lấp lánh, phản phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, phanh, một tiếng vang trầm, thái cực đồ đột nhiên tan nát, hóa thành vô số điểm sáng. Tiêu Bạch, linh hồn lực và nỗi lòng người xuyên không ai. Một tiếng thở dài như có như không, tựa như ảo giác, theo sự tan rã của thái cực đồ cực lớn, truyền vào hai Tiêu Bạch. Ai? Bàn tay hắn đang vươn ra để triệu tập những điểm sáng tan vỡ chợt cứng đờ, đột nhiên nhìn một phía, ánh mắt cảnh giác. Hắn xác định vừa rồi không phải ảo giác. Chờ đợi hồi lâu, không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có từng sợi hỗn độn chi khí còn sót lại, lặng lẽ trôi nổi một phía. Chẳng lẽ là vị diện chi thai? Tiêu Bạch vội vàng lắc đầu, phủ định ý nghĩ trong lòng. Không nói trước vị diện đấu khí đại lục bây giờ có hay không vị diện chi thai, cho dù có, chỉ dựa vào chút ý thức của vị diện chi thai, không thể nào phát ra loại thở dài mang theo cảm xúc rõ ràng như vậy. Thôi vậy, về sau sẽ rõ. Tiêu Bạch dần dần buông lòng cảnh giác. Mặc dù trong nguyên tắc không có ghi chép về sau của vị diện chi thai đấu khí đại lục, nhưng nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, muốn xảy ra chuyện thì đã sớm xảy ra rồi. Hơn nữa, cho dù có chuyện, với sự hiếm có của vị diện chi thai, ngay cả đặt ở đại thiên thế giới cũng là vật chân quý vô cùng. Kẻ nào có thể có ý đồ với nó, sao lại là người bình thường? Cho dù đúng phải, với thực lực hiện tại của hắn, có thể làm gì? Chi bằng đi một bước nhìn một bước. Đặt suy nghĩ xuống, Tiêu Bạch tập hợp lại những điểm sáng tan vỡ ban nãy dưới chân. Linh hồn lực chợt chấn động, vô số điểm sáng lần nữa giao hội thành âm dương độ nhị sắc kim đen, chậm rãi xoay tròn, chỉ là so với trước đó, nó hư ảo hơn một chút. A. Chương 340, thế gian này nơi nào có cái gì thiên tài? Hai chương 340, thế gian này nơi nào có cái gì thiên tài? Ánh mắt Tiêu Bạch khẽ giật mình. Hắn phát giác tự thân có chút lực khống chế đối với mảnh không gian này, giống như có một tia quyền hạn. Khoe miệng hắn nhếch lên một đường cong, lẩm bẩm nói, cuối cùng không còn bị động. Ngay vừa rồi, hắn phát giác tự thân có thể trưởng khống năng lực rời khỏi mảnh không gian này, không như trước kia, chỉ có thể bị động chờ đợi không gian đẩy hắn ra ngoài. Hắc hắc. Như vậy, ta sẽ không khách khí. Tiêu Bạch bước cằm, tinh quang trong mắt lấp lánh. Nhìn khí lưu hỗn độn ẩn hiện trong khói đen bốn phía, hắn đã sớm biết thứ này có thể tăng lên đáng kể linh hồn lực của hắn. Trước đó, thái cực độ chuyển hóa tuy nhiều, nhưng như sương như khói, quá phân tán. Những khí lưu hỗn độn này tựa như có thể tự phát hội tụ vào nhau. Hắn đã xuyên qua khói đen, trông thấy vài sợi lớn bằng cánh tay. Trước đây, cần phải đối kháng khói đen, nên chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được vài sợi bay ngang qua. Những sợi khác căn bản không thể xâm nhập vào trong khói đen để tìm. Lần trước thì nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng bởi vì đôi mắt của Cổ Nguyên, dẫn đến việc bị đẩy ra ngoài ngay lập tức, không kịp. Lần này nói gì cũng phải vớt cho đủ bốn, nếu không thì thực sự có lỗi với những công hiến mà hắn đã làm cho mảnh không gian này từ trước đến nay. Muốn làm liền làm, sấm rền gió cuốn luôn là phong cách ưu lương của Tiêu Bạch. Thái cực đồ dưới chân xoay tròn, đẩy ra từng trận khói đen. Linh hồn lực hóa thành một đôi đại thủ, chụp tới trong đó. Một cảm giác mát lạnh trong nháy mắt truyền đến từ lòng bàn tay, trong miệng hắn lập tức phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. Tốt tốt tốt. Nhiều nhất thêm vài trăm sợi kích thước như thế này nữa, thiên cảnh có hy vọng. Ánh mắt Tiêu Bạch kinh hỉ. Khí lưu hỗn độn hắn vừa chạm vào trong tay, vừa tiếp xúc với linh hồn thể của hắn, trong nháy mắt liền dung hợp vào, căn bản không cần nửa điểm luyện hóa, trực tiếp hấp thụ. Nghĩ đến đây, thân hình hắn chợt lóe, không ngừng xuyên thẳng qua trong khói đen, linh hồn quang thể ngày càng sáng tỏ. To như vậy, xuyên qua một mảng khói đen đậm đặc, Tiêu Bạch trông thấy một đầu khí lưu hỗn độn đường kính sắp đạt 1 mét. Hai con ngươi hắn lồi ra, trong nháy mắt bùng phát tia sáng chưa từng có. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ, cánh tay hóa thành một đạo ánh chớp, thẳng đến khí lưu hỗn độn tự do kia mà đi. Đột nhiên, một cỗ lực đẩy cực lớn xuất hiện. Chờ đã, chờ chút đã. Nhìn khí lưu có thể chạm tới, Tiêu Bạch lại cảm giác cách nó mấy cái thời không, biến sắc, vội vàng hô to, ta đã đổ huyết vì nơi đây, ta đã lập công nơi đây. Nếu không cho ta, lần sau không tới. Thấy lực đẩy không hề suy yếu, Tiêu Bạch hét lớn, ít nhất để ta sờ một chút, thật sự cũng chỉ sờ một chút. Trong lỗ đen không gian, linh hồn thể Tiêu Bạch đều vặn vẹo trở thành hình méo mó, hai tay liều mạng duỗi ra bên ngoài, rất giống kẻ đói bụng mấy ngày trông thấy mãn hán toàn thịnh. Ông hắc động hơi chậm lại, dường như bị sự không biết xấu hổ của Tiêu Bạch làm kinh động. Cảm nhận lực đẩy trên thân chợt nhẹ đi trong nháy mắt, Tiêu Bạch lập tức lại hỉ. Ánh chớp rực rỡ trên cánh tay lóe lên, lập tức kéo dài ra ngoài, một tay vớt đạo khí lưu hỗn độn khổng lồ kia vào tay. Chưa kịp cảm giác chịu, một cỗ lực đẩy mạnh hơn trước đó xuất hiện. Trong lô đen, Tiêu Bạch không có nửa điểm sức chống cự, thân ảnh lập tức biến mất, không gian chỉ trong thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại hắc vụ dập dềnh. Trong đó, khí lưu hỗn độn ẩn hiện, bất kể lớn nhỏ, tựa như chịu một triệu hoán nào đó, hướng về sâu trong khói đen mà đi. Vài cái chớp mắt, toàn bộ đều biến mất. Tiêu Bạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một giây sau, nhục thân đang xếp bằng trong đại điện băng hà cốc chợt mở hai mắt. Tê, đúng lúc này, linh hồn chợt bành trướng, trong đầu truyền đến từng trận đau nhói, không khỏi tay ôm trán, hít sâu một hơi. Tuy nhiên, trong mắt hắn không có nửa điểm khó chịu vì đau đớn, ngược lại tràn đầy kinh hỉ. Hắn biết đây là biểu hiện của linh hồn lực tăng vọt trong nháy mắt, thức hải vẫn chưa thích ứng kịp. Chờ cơn đau vì không thích ứng này lắng lại, Tiêu Bạch không kịp chờ đợi nhắm mắt cảm thụ. Sau một lát, uy áp linh hồn bàng bạc từ mi tâm hiện lên, từng trận linh hồn thanh âm gào thét trong đại điện. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt một mảnh thanh quang. Chỉ trong thoáng chốc, một cơn sóng chấn động mãnh liệt nổi lên, ngay cả hư không cũng bị xuyên thủng hai cái lỗ đen trống rỗng. Linh cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Bạch trong khoảnh khắc có cảm giác muốn quay lại không gian hư vô một lần nữa. Tuy nhiên, sau vài lần thử, dù hắn có đưa linh hồn lực vào thế nào, mắt dọc mi tâm vẫn không phản ứng chút nào. Chẳng phải chỉ hấp thụ một chút như vậy sao, làm gì mà keo kiệt thế? Tiêu Bạch im lặng. Nếu không có tiếng thở dài kia thì thôi, nhưng nghe thấy rồi, hắn biết nơi đó hẳn không phải tự nhiên sinh thành, mà là có ý đồ. Còn về kẻ đó là ai, hắn không biết, cũng không cảm nhận được. Hắn cũng không đi xoắn suýt việc khí hỗn độn có tự động tập hợp lại hay không. Dù sao kể từ khi đột phá đấu giả, hắn đã dây dưa không ngớt với vùng không gian kia, sớm đã có nhân quả liên lụy. Bây giờ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại không có bất kỳ ý nghĩa nào, chi bằng lấy nó làm chất dinh dưỡng, mở rộng tự thân. Chờ thực lực đủ mạnh, tất cả tự khắc sẽ sáng tỏ. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận lực lượng hùng hậu trong thể nội, khóe miệng Tiêu Bạch dần dần nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. So với trước khi bế quan, thu hoạch lần này của hắn quá lớn. Vấn đề thái cực đan điền đã được giải quyết, mặc dù chưa hoàn hảo, nhưng so với việc trước kia chỉ đi được một chân, bây giờ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không dễ dàng xảy ra vấn đề. Tu vi một mạch từ đấu tông đỉnh phong tiến thẳng tới tam tinh đấu tôn đỉnh phong, cách tứ tinh chỉ còn một bước. Linh hồn lực càng khiến hắn vô cùng hài lòng. Vốn dĩ chỉ từ linh cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, không ngờ chuyến đi tới hư vô không gian lại thẳng tiến đến đỉnh phong chi cảnh. Nên trở về Gia Mã Đế quốc nhìn một chút. Thời hạn 3 năm cũng đã qua, Thải Lân và Vận Nhi trước đây từng nói, nếu 3 năm không về, liền tới Trung Châu. Xem ra cần một đặt chân chi địa, nếu không đợi bọn họ tới Trung Châu rồi phát hiện Trung Châu tí lớn, lại không có một hang ổ để đặt chân, vậy thì có chút lúng túng. Chỉ mình hắn và Tiểu Y Tiên thì có thể đi lang thang khắp nơi, ở đâu cũng được. Nhưng bây giờ thì khác, Thải Lân cần đề cao thực lực, tất nhiên sẽ tới Trung Châu, còn có Vận Nhi, cộng thêm Hải Tử cần một môi trường ổn định. Ai? Không ngờ đều đã tới đây, vẫn không thoát khỏi áp lực gia đình. Vấn đề này đã đối mặt trước khi xuyên qua, sau khi xuyên việt còn phải đối mặt, thật là trắng xuyên qua. Tiêu Bạch giả vờ giả vịt thở dài, khẽ lắc đầu. Sau đó, hai mắt hắn hơi thất thần, dần dần chìm vào trầm tư. Băng Hà Cốc đối với hắn trước khi đột phá còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ đã hơi gần cả. Quả thật, thân là một trong Tam Cốc Trung Châu, một thế lực đặt chân hơn mấy trăm ngàn năm, năng lượng tiên địa nồng đậm, căn cứ cũng không tồi. Nhưng khuyết điểm nơi đây cũng hết sức rõ ràng. Quanh năm băng tiên tuyết địa, ngay cả năng lượng tiên địa cũng tràn ngập âm hàn chi lực, rất thích hợp cho băng thuộc tính, nhưng đối với các thuộc tính khác mà nói, lại không hề hữu hảo. Ta cần một chỗ thích hợp cho lôi tu, mà ở toàn bộ Trung Châu, nơi thích hợp cho lôi tu chỉ có. Mắt Tiêu Bạch sáng lên, dần trở nên uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía bắc, khẽ nói, "Phong Lôi Sơn Mạch, Phong Lôi Các, Lôi Vũ. Lần trước để ngươi may mắn chạy thoát, lần này vừa vặn, hãy cùng ta thanh toán sổ sách một chút."